Chương 47. Động thái chương 47, động thái ta hiện tại học tập áp lực lớn như vậy a. Tô Tĩnh tự lẩm bẩm, cũng không có trước tiên tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn, chỉ cho là sinh hoạt học tập hai phương diện áp lực chồng cộng lại quá lớn, sinh ra ảo giác. Dù sao, hơn một năm nay bên trong, tại ban đầu đến lúc đó, nàng vậy thường thường sẽ ở trong đêm nằm mơ, mơ tới mình ca ca không có bị đụng thành người thực vật, nàng gia đình vẫn là trước kia cái kia mặc dù không tính là giàu có, nhưng lại ăn mặc không lo đơn giản gia đình hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, tại ngày hôm sau mộng tỉnh về sau, nàng lại hội lần nữa bị kéo về tàn khốc hiện thực. Mà làm dạng này mộng nhiều lần về sau, nàng đã không còn dám ôm lấy mong đợi. Bởi vậy, nàng tại tự nói qua đi, liền đưa tay rủi rủi con mắt, muốn đem trước mắt ảo giác xua tan. Nhưng mà, nàng xoa nhẹ một lần về sau, phát hiện ảo giác còn tại. Nàng lại vào lần thứ hai, vẫn như cũ còn tại. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Theo không ngừng rủi mắt cũng không có đem con mắt ảo giác xua tan lúc, giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được, trước mắt cái kia mở hai mắt ra nhìn xem nàng thiếu niên, vậy mà không phải ảo giác. Ôi Tô Tĩnh phản ứng đầu tiên chính là bịt miệng lại. Sau đó, nàng nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Sau một khắc, liền gặp nàng đỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh chạy ra phòng bệnh, tại trên hành lang hô to, "Bác sĩ, bác sĩ!" Rất nhanh, trực ban bác sĩ y tá liền bị kinh động tới, hỏi thăm nàng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tô Tĩnh mới một bên rơi lệ, một bên nói ra nàng tại hơn một năm nay thời gian bên trong, đã từng huyễn tưởng qua vô số lần cảnh tượng, "Ta, anh ta tỉnh, người thực vật thức tỉnh." Giờ khắc này, đừng nói là Tô Tĩnh, liền là nghe được bác sĩ cùng y tá đều có chút không dám tin tưởng. "Thật, cái gì?" Trực ban bác sĩ có chút không xác định mình có nghe lầm hay không, lần nữa lên tiếng dò hỏi. Lần này, Tô Tĩnh không còn như vậy nghẹn nào, vui đến phát khóc không ngừng nói ra, "Anh ta tỉnh, anh ta tỉnh. Bác sĩ, anh ta tỉnh." Rốt cục nghe rõ Tô Tĩnh lời nói bác sĩ y tá, so Tô Tĩnh còn kinh ngạc hơn, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Khi thấy cái kia nằm hơn một năm người thực vật vậy mà thật mở hai mắt ra lúc, bác sĩ cùng y tá đều là một mặt ngạc nhiên. Nói thực ra, người thực vật thức tỉnh sát suất kỳ thật phi thường nhỏ, nhất là vượt qua nửa năm thời gian này phạm vi. Lập tức chuẩn bị đối với bệnh nhân thân thể cùng ý thức trạng thái tiến hành kiểm tra. Bác sĩ cực kỳ tận tụy lập tức phân phó một bên y tá. Sau đó, bác sĩ y tá cấp tốc bắt đầu tiến hành các loại chuẩn bị, điện thoại giao động tới một vị lại một vị chuyên gia chủ nhiệm, đồng thời còn chuẩn bị các loại dụng cụ đo lường. Trong lúc nhất thời, khoảng thời gian này đi làm rất nhiều các bác sĩ đều bởi vì Tô Lăng thức tỉnh mà công việc lưu đủ lên. Tương phản, Tô Tĩnh vị này ra thuộc lại là trở thành rảnh rỗi nhất. Mà nhìn xem mình ca ca sau khi tỉnh dậy, bị bệnh viện các bác sĩ các loại kiểm tra, Tô Tĩnh tại ngắn ngủi cao hứng qua đi, cấp tốc nhớ tới đem cái này một tin tức tốt nói cho cha mẹ. Tô Bùi Thanh cùng Dương Tú Anh tại nhận được tin tức trước tiên, liền hướng phía bệnh viện bên này chạy đến. Khi hai người rốt cục đổi tới bệnh viện lúc, cửa bệnh viện cũng đối thức tỉnh Tô Lăng làm xong các phương diện kiểm tra. "Bác sĩ, ta con trai tình huống thế nào?" Đổi tới bệnh viện, Tô Bùi Thanh cùng Dương Tú Anh vợ chồng trước tiên liền đối với còn lưu tại phòng bệnh, đối Tô Tĩnh kể lời dặn của bác sĩ hỏi. Bác sĩ kia là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nghe được hỏi thăm về sau, giọng điệu trấn an trả lời, "Con trai của các ngươi trước mắt tình trạng cơ thể hết thảy bình thường, bất quá bởi vì vừa thức tỉnh, hắn hiện tại tựa hồ chỉ có mắt có thể di động, thính giác bên trên thông qua dụng cụ kiểm tra hẳn là cũng có thể nghe được, nhưng còn không có cách nào nói chuyện. Về phần đến tiếp sau tình huống cụ thể còn có đợi quan sát, nhưng đây đã là một cái tốt bắt đầu, bệnh viện chúng ta nhất định hội tận tâm vì hắn trị liệu, các ngươi yên tâm đi." Nghe được bác sĩ lời nói, nguyên bản nghe điện thoại, nhưng trong tiềm thức vẫn không thể tin được Tô Lăng thật tỉnh, Tô Bùi Thanh cùng Dương Tú Anh, giờ khắc này, rốt cục tin tưởng mình con trai là thật tỉnh. Làm vì mẫu thân Dương Tú Anh, lúc này hốc mắt hồng lên, nước mắt ngăn không được rơi xuống, miệng bên trong không ngừng nói ra, "Ta liền nói con trai phúc lớn mạng lớn, khẳng định sẽ tỉnh, ta liền nói ta cả một đời chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình, lão thiên không có khả năng đối với ta như vậy." Tại nàng nghĩ linh tinh lẩm bẩm thời điểm, một bên Tô Bùi Thanh làm vì phụ thân cũng không có biểu hiện được cỡ nào kích động, bất quá từ hắn lệ nóng doanh tròng hai mắt cũng có thể nhìn ra nội tâm của hắn tâm tình chập chờn. Nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, bác sĩ vậy phi thường cảm khái. Hơn một năm nay bên trong, đây đối với đôi vợ chồng trung niên vì người thực vật con trai chạy nhanh sự tình hắn vậy có nghe thấy, trong lòng cũng phi thường đồng tình. Bây giờ cũng coi như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tại căn dặn một phen về sau, bác sĩ cùng các y tá liền lần lượt rời đi. Mà Tô Bùi Thanh cùng Dương Tú Anh cùng Tô Tĩnh thì cùng một chỗ vây đến mở hai mắt ra Tô Lăng giường bệnh một bên, đối Tô Lăng các loại lo lắng hỏi thăm. "Tô Lăng, ngươi còn nhận biết mụ mụ sao?" "Tô Lăng, ta là ba ba, còn nhớ ta không?" "Ca, ta là Tô Tĩnh a, ngươi rốt cục tỉnh, chúng ta một nhà rốt cục lại đoàn tụ." Trên giường bệnh, mở hai mắt ra Tô Lăng, đối với vây tới cha mẹ cùng muội muội ba người lo lắng hỏi thăm, hắn cũng không có để ý tới chủ yếu là không có cách nào nói chuyện, muốn để ý tới vậy để ý tới không được. Tại ba người vây quanh hắn nói chuyện lúc, ánh mắt hắn cấp tốc chuyển động, bắt lấy trong phòng bệnh một cái chính bay khắp nơi múa con muỗi hình bóng. Trạng vạng tối thời gian tiên, đã sớm triệt để đen lại. Trong phòng bệnh nu hòa dưới ánh đèn, rất khó coi đến con muỗi hình bóng, chỉ có tại con muỗi tiếp cận, nhân tài có thể thông qua con muỗi thiên động cánh sinh ra chấn động thanh âm phát giác được con muỗi tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này, tại Tô Lăng thị giác bên trong, phòng bệnh nu hòa dưới ánh đèn, trong phòng bệnh tất cả con muỗi đều giống như động tác chậm bình thường, một cái chấn động cánh, có dấu vết mà lần theo bay múa. Cái này, liền là siêu duy nguồn năng lượng chữa trị cường hóa hai mắt về sau, hắn thu hoạch được năng lực động thái thị giác. Chỉ cần tinh thần hắn chuyên chú đến thị giác bên trên, mở ra động thái thị giác, nhìn thấy hết thảy liền lại biến thành một tấm chậm chạp hình tượng, để hắn thấy rõ cái kia chút di động với tốc độ cao sự vật. Lần này lại biến sở Spider-Man. Tô Lăng nhớ tới lão sở mãi đờ mạn trong phim ảnh, ra đặc biệt động thái thị giác hạ tránh qua trường học bá quyền đầu một màn. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không so được sở mãi đờ mạn. Hắn mặc dù có thể di động thái thị giác bắt được di động với tốc độ cao sự vật, nhưng thân thể lại phản ứng không đến. Mong muốn thân thể có thể kịp phản ứng, đuổi theo động thái thị giác tốc độ, trừ phi lại đến một phần siêu duy nguồn năng lượng đối thân thể tiến hành chữa trị cường hóa. Đây cũng là hắn tiếp xuống mục tiêu, chữa trị thân thể. Theo cứ như vậy tiến độ, còn cần kinh nghiệm 3 cái phó bản mới có thể triệt để chữa trị tốt ngũ giác, về sau mới là thân thể. Khoảng cách triệt để khôi phục còn gánh nặng đường xa. Bất quá, chân tổ bân một nhà giải quyết, không có nỗi lo về sau, ngược lại là có thể từ từ sẽ đến. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng liền không thể chờ đợi được tại cha mẹ cùng muội muội ba người nhìn soi mói làm bộ mí mắt úi, đối rối đột kích, ngủ thật say. Đã cho cái nhà này hy vọng, dọn sạch chi lúc trước cái loại này ngột ngạt kiểm chế không khí, Tô Lăng tự nhiên liền chuẩn bị nhanh lên mở một thanh trò chơi, tốt mau chóng để cho mình khôi phục. Hú hồn, hắn hiện tại lại không thể nói chuyện, một mực cùng cha mẹ muội muội ba người dương mắt nhìn vậy thoáng có chút xấu hổ, còn không bằng đi chơi game. Cha mẹ cùng muội muội ba người khi nhìn đến hắn khốn về sau, liền cũng không có lại tiếp tục lo lắng hỏi thăm, nhao nhao từ giường bệnh bên cạnh đứng dậy. Mà vậy như Tô Lăng chỗ lường trước như thế, có hắn thức tỉnh, cái này một nhà không còn có chi lúc trước cái loại này kiểm chế ngột ngạt không khí. Mẫu thân Dương Tú Anh tiếng nói chuyện điều đều trở nên dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe nàng thúc giục Tô Tính nói, lặng lặng, ngươi nhanh đi lớp tự học buổi tối đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Tô Tính vậy cao hứng đáp. Sau đó, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi phòng bệnh. Thiếp đi Tô Lăng nghe đến đó, vậy triệt để yên tâm lại, trong lòng mặc niệm một tiếng, liên tiếp trò chơi, tiến vào trò chơi. Địch. Ý thức liên tiếp bên trong. Một trận choáng váng xuyên qua cảm giác về sau, Tô Lăng đi tới rời khỏi trò chơi trước ban đầu không gian. Đồng thời, hắn ấy mắt vậy lần nữa bắn ra một đầu trò chơi động thái tin tức. Hoan nghênh lần nữa đi vào siêu duy sát thế giới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48. Người mới thiết chương 48, người mới thiết tiến vào trò chơi. Lần nữa tiến vào trò chơi Tô Lăng, không có một lát trì hoãn, tại một vùng tăm tối ban đầu không gian liền lựa chọn tiến vào trò chơi. Người chơi Tô Lăng ngươi tốt, mời lựa chọn hình thức đêm. Trò chơi hệ thống bắn ra tin tức nhắc nhở. Đã đem nhiều người hình thức gỡ ra tại trong kế hoạch hắn Tô Lăng, không do dự trong lòng lặng yên thầm nghĩ, một mình hình thức. Lựa chọn hoàn tất. Lượt này trò chơi vì một mình hình thức, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trò chơi bắt đầu đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6. Theo một đoạn trò chơi động thái tin tức nhắc nhở, Tô Lăng đáy mắt bắt đầu xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Khi đếm ngược số lượng về không lúc, Tô Lăng lần nữa cảm nhận được loại kia ý thức bên trên đột nhiên một rơi. Sau một khắc, tân quang sáng, thanh âm, mùi, xúc giác các loại ngũ giác có khả năng tiếp thu được tin tức, trong nháy mắt đại lượng đánh tới. Ào ào soạt. Đêm khuya, mưa rào xối xả. Chân trời trong mây đen thỉnh thoảng liền bổ hạ một đạo thiểm điện, đem một mảnh đèn kịt ban đêm ngắn ngủi chiếu sáng về sau, hướng về bốn phía tản mát ra quần quần tiếng sấm. Một mảnh dã ngoại hoang vu bên trong, hai đạo bóng dáng chính bước lên mưa to, một người tay cầm một thanh xẻng sắt, dùng sức đào lấy mặt đất bùn đất, sau đó một xúc đem bùn đất xúc ra ngoài, đem mặt đất đào ra một cái đủ chôn một người hố to. Tại bên cạnh cái hố lớn, là một tên mặc câu phục, nhưng bị trói gô, được cái đầu thanh niên. Lúc này, tên này thanh niên sợ hãi tới cực điểm, đang không ngừng hướng về đào hố hai người lại là uy hiếp lại là cầu xin tha thứ. Cha ta là Nam Trạch Thành Thiên Lâm môn môn chủ, các ngươi dám giết ta hắn nhất định sẽ không để qua các ngươi. Van cầu các ngươi thả qua ta. Không quản các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho các ngươi, đừng có giết ta. Nhưng mà, không quản hắn là uy hiếp vẫn là cầu xin tha thứ, cái kia đào hố hai người lại đều thần sắc thờ ơ, tiếp tục đào lấy hố. Ầm ầm, một đạo thiểm điện lần nữa từ chân trời đánh xuống, ngắn ngủi chiếu sáng đen nhánh đêm khuya hạ đào hố hai người. Đây là hai cái nhìn hơn 20 tuổi, mặc vải đay thô áo đuôi ngắn quần, thân cao tướng mạo phổ thông, trên mặt thần sắc chết lặng hờ hững, phản phất không có tình cảm thanh niên nam tử. Từ trong tay hai người đào hố động tác độ thuần thục đến xem, bọn hắn làm loại sự tình này đã không phải là lần một lần hai. Đương nhiên, trong đó một tên thanh niên nam tử nhướng mày, giơ tay lên bưng kín mặt, dừng tay lại bên trong đào hố động tác. Một tên khác thanh niên thấy thế, chết lặng hờ hững trên mặt vậy rốt cục có biểu lộ, hắn cũng là nhướng mày, nhìn về phía cái kia che mặt thanh niên, hờ hững nói: "A Hảo, dừng lại làm cái gì?" Được xưng là A Hảo che mặt thanh niên trả lời, đột nhiên có chút đau đầu, bất quá bây giờ không sao, tiếp tục à. Dứt lời, hắn liền buông xuống che mặt tay, lần nữa cầm lấy xẻng sắt bắt đầu đào lên. Một tên khác thanh niên thấy thế, liền vậy không còn nói cái gì, tiếp tục đào hố. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn đối diện thanh niên A Hảo kỳ thật tại vừa rồi một khắc này đã đổi người. Lượt này trò chơi thời đại bối cảnh võ hiệp đê võ, lượt này trò chơi người chơi mô hình nhân vật cực đạo võ sĩ, lượt này trò chơi người chơi nhiệm vụ chính tuyến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thành là thiên hạ đệ nhất. Lượt này trò chơi nhiệm vụ thời hạn làm phó bản bên trong 2 năm, vượt qua thời hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ coi là nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thời hạn bên trong bỏ mình coi là nhiệm vụ thất bại. Lượt này trò chơi độ khó vì khó khăn cấp người chơi bỏ mình hoặc thành là thiên hạ đệ nhất sau kết thúc, không cần chờ đợi nhiệm vụ thời hạn kết thúc. Kiểm chắc đến người chơi 1 triệu bảng thuộc tính vượt qua người thường, đang tại cắm vào thuộc tính bên trong. Cắm vào hoàn tất, trở thành A Hảo Tô Lăng, một bên phối hợp với đào hố, một bên nhìn xem đấy mắt bắn ra lượt này trò chơi nhiệm vụ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Hắn không có kế thừa A Hảo ký ức, nhưng ngay tại vừa rồi cùng phía trước cái này đồng dạng đào hố thanh niên nói chuyện với nhau lúc, giữa hai người sinh ra liên hệ, để hắn thấy được đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức. Mà từ đối phương nhân sinh kinh lịch trong tin tức, Tô Lăng đối cái này thứ thế giới có cái sơ bộ hiểu rõ. đây là một cái có chút dở dở ương ương thế giới. Có súng có pháo, nhưng còn không có đại quy mô tính sát thương vũ khí, tàu hỏa máy bay đều có, nhưng vẫn là hơi nước tàu hỏa cũng không ngừng điều chỉnh sửa lại, bay được, nhưng hệ số an toàn không có cam đoan cỡ nhỏ máy bay. Điện thoại vậy có, nhưng là máy riêng dòng dọc loại kia điện thoại. Sau đó, tại dạng này các loại kiểu dáng Âu Tây nguyên tố dưới, lại có võ công tồn tại. Mấu chốt trò chơi hệ thống cho ra thời đại bối cảnh vẫn là võ hiệp, nhiệm vụ càng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thành là thiên hạ đệ nhất dạng này nhiệm vụ. Cho nên, Tô Lăng mới sẽ cảm thấy có chút dở dở ương ương. Bất quá, đã đến đều tới, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tô Lăng không có ở phương diện này xoắn xuýt, mà là nhìn về phía trận này trò chơi hệ thống cấp thiết, cực đạo võ si. Võ si cái này rất dễ lý giải, liền là đối võ công mù quáng si mê ý tứ. Nhưng cực đạo cũng có chút đáng giá suy tư. Tại Tô Lăng lý giải bên trong, cái gọi là cực đạo không có gì hơn hai loại hàm nghĩa. Loại thứ nhất hàm nghĩa là cực hạn, làm một chuyện gì đều truy cầu làm đến tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Mà loại thứ hai liền là cực đoan, tư tưởng phong cách hành sự đều phi thường cực đoan, không có bất kỳ cái gì đạo đức gông xiềng có thể trói buộc. Tô Lăng cảm thấy, cái này cái gọi là cực đạo võ si mô hình nhân vật, hẳn là hai loại hàm nghĩa đều có thể bao hàm có. Bởi vì hai loại hàm nghĩa đều cùng võ si cái này mô hình nhân vật cực kỳ dự. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng đối trận này trò chơi lập tức có suy nghĩ bước đầu cùng kế hoạch. Tốt, không sai biệt lắm. Ngay tại Tô Lăng xem xét trận này trò chơi nhiệm vụ cùng mô hình nhân vật, cũng lý giải trong đó hàm nghĩa, trong đầu tư tưởng sơ bộ kế hoạch lúc, bên ngoài, chôn người hố vậy rốt cục đào xong. Tô Lăng đối diện thanh niên đem cái xẻng ném đến một bên đống đất bên trên, đứng dậy leo ra cái hố, đi vào cái kia bị trói gô thanh niên bên cạnh, một cước liền đem thanh niên đạp tiến vào cái hố bên trong, ngã lăn Tô Lăng bên chân. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ô ô ô ô. Thanh niên sớm đã sợ mất mật, gào khóc khóc lớn cầu xin tha thứ. Mà lúc này, đứng tại hố bên cạnh thanh niên không kiên nhẫn răn dạy Tô Lăng nói, còn thất thần làm gì a? Muốn theo hắn cùng một chỗ bị trốn a? Hai người là nghề nghiệp làm cái này, bị người dùng tiền mời đến, đem Nam Trạch thành Thiên Lâm môn môn chủ con trai trói cùng lừa giết, chắp đầu cùng lấy tiền, đều là bờ hồ đứng đấy, tên là Trần Gia Minh thanh niên phụ trách, mà A Hảo chỉ là phụ trách làm việc, sau đó chia tiền. Hai người quan hệ là đồng hương, bình thường làm xong một phiếu liền hội đổi một tòa thành thị. Nhưng Tô Lăng từ Trần Gia Minh nhân sinh kinh lịch trong tin tức nhìn thấy, Trần Gia Minh kỳ thật một mực đều trong bóng tối hố tiền, cho A Hảo nói giá cả đều là không sai biệt lắm thủ lao 1/3, sau đó còn muốn phân đi một nửa. Lần này ác hơn, bởi vì lần này trói khung lừa giết là tại bản khu hành tỉnh đều có không nhỏ danh khí Thiên Lâm môn môn chủ con trai, thuê hung nhân cho ra giá cả phi thường cao, nhưng Trần Gia Minh lại đen ăn chín thành, chỉ cấp A Hảo nói một thành, đồng thời còn muốn phân đi một nửa. Mà tại làm cái này phiếu trước đó, Trần Gia Minh đã lấy lòng rời đi mảnh này thổ địa vẽ tàu, chuẩn bị lưu lại A Hảo một người bị Thiên Lâm môn trả thù. Bởi vì hai người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ, A Hảo một mực cực kỳ tin tưởng Trần Gia Minh, ngày bình thường, Trần Gia Minh nhìn đúng A Hảo vậy phi thường chăm sóc, cho nên A Hảo căn bản không có hoài nghi qua đối phương. Đáng tiếc, Trần Gia Minh làm đây hết thảy, tại Tô Lăng tiếp quản A Hảo thân thể về sau, thấy là rõ ràng. A, bị cỡ mắng Tô Lăng, suy nghĩ trở về hiện thực, tiếp tục đóng vai lấy A Hảo có chút ngu đần cười vội vàng từ trong hố leo ra. Trần Gia Minh thấy thế, không nghi ngờ gì, cầm lấy một bên vừa rồi nhét vào đống đất bên trên thùng sắt bắt đầu xẻng đất vùi lấp trong hầm thanh niên. Hắn một bên xúc, vừa nói, lần này qua đi ta phải đi làm ít chuyện, A Hảo ngươi đổi chỗ bước nhỏ chơi mấy ngày chờ ta. Tốt. Tô Lăng đáp, người lại quấn đi Trần Gia Minh sau lưng. Trần Gia Minh có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại. Vừa đúng lúc này ầm ầm, một đạo tiệm điện từ phụ cận trong mây đen đánh xuống, ánh sáng cùng đinh thai nhức óc tiếng sấm gần như đồng thời chiếm cứ hắn thị giác cùng thính giác. Sau đó, hắn thấy được vây quanh phía sau hắn A Hảo giơ lên cao cao cái xẻng, đối đầu hắn đột nhiên vung xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm bỗng nhiên truyền đến. Trần Gia Minh đứng thanh nga xuống, ngã vào bên cạnh cái hố bên trong, đặt ở cái kia trói gô thanh niên trên thân, dọa đến thanh niên kia lần nữa oa oa kêu to. Trong mưa to, toàn thân xối Tô Lăng cầm trong tay xẻng sắt, đứng tại bờ hố, thần sắc hờ hững nhìn xem cái hố bên trong bị đánh ngất xỉu đi qua Trần Gia Minh, nhàn nhạt lẩm bẩm, chớ có trách ta, là ngươi trước không là người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49. Đây là võ công. Chương 49. Đây là võ công. Một xẻng sắt đem Trần Gia Minh đánh ngất xỉu về sau, Tô Lăng liền ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cái kia bị trói gô Thiên Lâm môn môn chủ con trai trên người. Đêm tối dưới, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa còn kèm thêm mưa to, Tô Lăng kỳ thật nhìn không thấy cái gì. Sở dĩ điệu bộ như vậy, một là vì nhìn chằm chằm đối phương, thứ hai là hắn dù sao cũng phải có tư thế a. Hắn nhưng thật ra là đang tra nhìn đối phương kỹ càng nhân sinh kinh lịch tin tức. Mỗi cái trực tiếp hoặc là gián tiếp cùng Tô Lăng sinh ra gặp nhau người, một thân sinh kinh lịch cũng sẽ ở Tô Lăng trong đầu bị bản thân toàn tri năng lực phản hồi thành kỹ càng văn tự tin tức. Nhưng nói chung, Tô Lăng cũng không hội cẩn thận xem xét, bởi vì hội hao tốn thời gian. Tựa như một bộ điện ảnh, nhìn cố sự giới thiệu vắn tắt cùng nhìn nguyên phiến chỗ hao phí lúc dài là hoàn toàn khác biệt. Đối với không trọng yếu người hoặc sự tình, Tô Lăng bình thường cũng chỉ là nhìn cái đại khái, quét mắt một vòng trình độ. Bất quá, trước mắt vị này con trai của Thiên Lâm môn không tính là không trọng yếu người hoặc sự tình. Tô Lăng mới đến cái thế giới này, thông qua Trần Gia Minh nhân sinh kinh lịch tin tức hiểu rõ tự thân thân phận cùng cái thế giới này thời đại bối cảnh, mà vị này Thiên Lâm môn môn chủ con trai thì có thể làm cho hắn sơ bộ hiểu rõ cái thế giới này võ công. Dù sao, hắn lần này nhiệm vụ chính tuyến là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thành là thiên hạ đệ nhất hắn dù sao cũng phải trước hiểu rõ một chút cái thế giới này võ công a. Nhưng mà, theo xem xét, Tô Lăng bỗng nhiên phát hiện, cái thế giới này võ công, giống như cùng hắn chỗ lý giải võ công cũng không quá đơn giản. Đang Thiên Lâm thần công, Thiên Lâm môn bí mật bất truyền, này công đệ nhất cảnh huyền bí, tại đỉnh núi, hành công trăm lượng, nhưng vừa tìm thấy đường, tăng tuệ hai thành, đệ nhị cảnh huyền bí, tại sơn đồi chỗ, hành công ngàn lượng, nhưng đăng đường nhập thất, tăng tuệ ba thành, đệ tam cảnh huyền bí, tại 3 mét, m, không trung, hành công ba lượng, nhưng lô hỏa thuần thành, tăng tuệ năm thành. Nếu như nói, môn này Thiên Lâm môn bí mật bất truyền vẫn chưa thể nói rõ cái gì, như vậy tiếp đó, Thiên Lâm môn các đệ tử chỗ luyện võ công cũng có chút phong cách kỳ quái. Cung huyết quyền, Thiên Lâm môn đệ tử luyện quyền pháp, này công đệ nhất cảnh huyền bí, lấy 10 chim máu tươi bôi lên nằm đấm, luyện quyền ngàn lượng, nhưng vừa tìm thấy đường, tăng lực hai thành, đệ nhị cảnh huyền bí, lấy bách thú máu tươi bôi lên nằm đấm, luyện quyền vạn lượng, nhưng đăng đường nhập thất, tăng lực năm thành, này công đệ tam cảnh huyền bí, lấy trăm người máu tươi bôi lên nằm đấm, luyện quyền 100 ngàn lượng, nhưng lô hỏa thuần thành, tăng lực 10 thành. Lấy máu tươi bôi lên nắm đấm phương thức luyện quyền, Tô Lăng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Nhưng khi thấy cuối cùng tầng thứ 3, lại là lấy trăm người máu tươi bôi lên nắm đấm luyện quyền lúc, cái này phong cách rõ ràng cũng có chút đột biến. Đây là võ công. Tô Lăng nhướng mày. Hắn tiếp tục xem xét vị kia Thiên Lâm môn môn chủ con trai nhân sinh kinh lịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau đó, hắn phát hiện, vị kia Thiên Lâm môn môn chủ từng dặn đi dặn lại qua cái này cái con trai, không thể đem cuốn huyết quyền, đệ tam cảnh huyền bí tiết lộ cho môn hạ đệ tử cùng bên ngoài người biết được, bởi vì đây thật ra là một môn tà đạo võ công, nếu là bị người biết hắn truyền thụ là một môn tà công, rất có thể sẽ bị chính đạo thảo phạt. Bất quá, chỉ là chỉ xem phía trước hai tầng lời nói, kỳ thật cũng không tính tà. Mà Thiên Lâm môn truyền thụ cho đệ tử cuốn huyết quyền, cũng chỉ có trước hai cảnh, tên vậy không gọi cuốn huyết quyền, mà là đổi thành thú huyết quyền. Về phần Thiên Lâm môn bí mật bất truyền, đăng Thiên Lâm thần công, kỳ thật chỉ có cái này hai cha con biết. Mà cái này, đăng Thiên Lâm thần công, còn liên lụy đến một cái bí mật, là liên quan tới Thiên Lâm môn kiếp trước kiếp này sự tình. Tô Lăng sau khi xem xong, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời, hắn với cái thế giới này võ công vậy có một cái sơ bộ hiểu rõ. Cái thế giới này võ công, tựa hồ luyện công cần tại dưới điều kiện đặc biệt luyện mới có hiệu. Tô Lăng không biết có phải hay không là chỗ có võ công đều như vậy, dù sao, hắn hiện tại chỉ là từ vị này Thiên Lâm môn môn chủ con trai nhân sinh kinh lịch trong tin tức hiểu được hai môn võ công, hàng mẫu còn quá ít, không đủ để làm thống kê. Bất quá, biết cái này hai môn võ công về sau, Tô Lăng tiếp xuống cũng coi như có xong việc làm. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, trò chơi hệ thống cho hắn nhiệm vụ thời hạn chỉ có 2 năm. Nếu là giống bên trên cái thế giới trò chơi như thế thường thường không có gì lạ, lấy hô hấp pháp luyện hơn 8 tháng mới đem thân thể các hạng thuộc tính tăng cường hơn 3 phần 10 điểm, vậy hắn 2 năm này nhiệm vụ thời hạn bên trong, coi như không ngủ không nghỉ luyện đến chết, sợ là vậy kết thúc không thành đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thành là thiên hạ đệ nhất cái mục tiêu này. Cho nên, Tô Lăng rất nhanh liền tiếp nhận cái thế giới này võ công thiết lập. Trước định vị nhỏ mục tiêu, Thanh, Đăng Thiên Lâm thần công, cùng Cuốn Huyết Quyền, cái này hai môn võ công luyện thành. Ở trong lòng định ra tạm thời kế hoạch về sau, Tô Lăng suy nghĩ trở về, đi tới bên ngoài. Bên ngoài, mưa to còn tại mưa như chút nước mà xuống, bầu trời mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rội. Tô Lăng trước mặt cái hố bên trong, Trần Gia Minh vẫn tại trong hôn mê, mà bị hắn đè ép vị kia Thiên Lâm môn môn chủ con trai thì còn đang gào khóc cầu xin tha thứ. Nhìn xem kêu khóc vị kia Thiên Lâm môn môn chủ con trai, Tô Lăng thần sắc hở hững đứng dậy, nhảy đến trong hầm, giơ lên cái xẻng liền là vô tình một cái. Phanh! Một tiếng vang trầm sen lẫn tại ảo ảo trong mưa to, căn bản là giống không có phát sinh qua một dạng. Bất quá, lần này về sau, đêm tối trong mưa to liền chỉ còn tiếng mưa rào. Sau đó, liền gặp Tô Lăng lần nữa leo ra cái hố, bắt đầu một xúc đem một bên đống đất xúc tiến cái hố bên trong, đem bên trong hai người lấp chôn. Ước chừng nửa giờ sau, nguyên bản cái hố biến thành một mảnh đất bằng. Tô Lăng đem đất bằng ép chặt về sau, cầm hai thanh xẻng sắt một đường đi ra hoang dã, đi tới trên đường lớn. Tại trên đường lớn, một cỗ xe cũ kỹ đặt tại bên đường, là hắn tiền thân cùng Trần Gia Minh cùng một chỗ hùn vốn mua sắm, dùng đến thuận tiện gây án dùng. Dù sao, bọn hắn làm cái này vậy làm không ít năm tháng, lừa một chút tiền. Vô luận là vì nghề nghiệp phát triển cần, vẫn là vì thể diện sinh hoạt, đều phải đặt mua cái phương tiện giao thông. Phanh. Theo một tiếng cửa xe tiếng vang truyền đến, Tô Lăng lên ven đường xe cũ kỹ. Lập tức, bên ngoài tiếng mưa rơi phảng phất bịt kín một lớp màng, không còn như vậy thân lâm kỳ cảnh. Tô Lăng ngồi trên xe các loại trong chốc lát, đợi đến trong đầu, bản thân toàn trì, năng lực phản hồi ra Trần Gia Minh cùng vị Tiêu Thiên Lâm môn môn chủ con trai đều đã chết về sau, hắn mới khởi động xe cũ kỹ, lái rời nơi này. 3 ngày sau, Nam Trạch Thành, Thiên Lâm môn võ quán. Một tên bề ngoài nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên, đang tại trong một gian mật thất ngồi xếp bằng minh tưởng. Đống nhiên đông 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 tính tu thất cửa phòng bị gõ vang. Nam tử trung niên đống nhiên mở hai mắt ra, biết ngoài cửa là ai cùng chuyện gì xảy ra hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một chút bi thương. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu về sau, cường tự xóa đi cái này một chút bi thương, nói ra, tiến đến. Mật thất nhóm bị đẩy ra, một tên tóc hoa râm, thân hình còn xuống lão giả đi đến. Sau đó, liền gặp lão giả nhìn xem nam tử trung niên, hiền lành cười nói, thiếu gia, ngài phân phó sự tình lão nô đã giúp ngài làm thỏa đáng. Tiểu thiếu gia thi thể đã tìm tới, là bị hai người kia lừa giết. Bất quá, hai người kia giống như vậy lên nội chiến, một người trong đó vậy cùng tiểu thiếu gia cùng một chỗ bị chôn giết, một người khác tựa hồ có chỗ cảnh giác, rời đi Nam Trạch Thành. Tiếp xuống thiếu gia ngài chỉ cần giết lão nô cùng cái kia cuối cùng lừa giết thiếu gia người, hoàn thành báo chí thân huyết cựu nghi thức, liền có thể đột phá cái kia đạo cuối cùng quan hải. Nghe xong lão giả lời nói, Nam tử trung niên trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra bi ý, hắn mắt đỏ bừng mắt, nhìn về phía lão giả, thanh âm nặng nề nói: "Tiểu thúc, cảm ơn ngươi, ta Lương thiếu tông đời này thiếu ngươi nhiều lắm, nếu có đời sau, ta định là tiểu thúc làm trâu làm ngựa." Thiếu gia không cần nói cái này chút, ngài là lão nô nhìn xem lớn lên, lúc trước thiên địa môn vô cùng huy hoàng, nhưng môn chủ vẫn như cũ không chế lão nô một nhà, trông nom cả một đời. Bây giờ, cũng là lão nô báo đáp phần ân tình này thời điểm. Lão giả một mặt hiền lành cười nói: "Lão nô bộ xương già này, có thể tại trước khi chết lại vì thiên địa môn làm một điểm cuối cùng sự tình, cũng coi là chết có ý nghĩa." Thiếu chủ, động thủ đi. Lương thiếu tông nghe vậy, trung điệp gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt đều là bi thương đứng dậy, đi hướng lão giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 50. Nghiệm chứng chương 50, nghiệm chứng. Thiên Lâm môn môn chủ Lương thiếu tông phân phó ra phó tìm tới ngươi cùng Trần Gia Minh, lừa giết rơi chính mình con trai, thành công ký kết tà công, tam hận tuyệt sát công, đệ tam cảnh đáng giận họa đột phá nghi thức, hiện đã đánh giết ra phó, chỉ đợi lại đánh chết ngươi, liền có thể đột phá tam hận tuyệt sát công, đệ tam cảnh, tam trọng cường thân gia chỉ bản thân. Trước mắt, Lương thiếu tông đã bị thác Nam Trạch thành vùng này quân phiệt lưu đại soái, bắt đầu tìm kiếm ngươi tung tích. Buổi trưa thời gian, một tòa bình thường trấn nhỏ bên trên, Tô Lăng đang ngồi ở bên đường trong quán ăn đồ vật, đột nhiên, trong đầu hắn phản hồi ra một đoạn như vậy văn tự tin tức. Nguyên bản vừa muốn kẹp một ngụm mặt bỏ vào trong miệng hắn, toàn bộ người sững sờ, nửa ngày về sau, mới rốt cục biệt xuất một câu. Ngư bức. Bởi vì mới đến cái thế giới này, lại thêm là Trần Gia Minh phụ trách cùng thuê hung người chấp đầu, ba ngày trước cái kia buổi tối, hắn cùng Trần Gia Minh nói chuyện với nhau thành lập liên quan về sau, cha nhìn đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức, mặc dù từ đó thấy được thuê hung người, nhưng cũng không thể lấy thuê hung người lại hướng xem xét cùng thuê hung người tương quan liên người người sinh kinh lịch tin tức, trừ phi là dính đến bản thân hắn. Cho nên, thẳng đến thuê hung người đi tìm Lương thiếu tông, Lương thiếu tông tại đánh chết đối phương, ủy thác Nam Trạch thành vùng này quân phiệt lưu đại soái tìm hắn, dính đến hắn về sau, hắn mới cuối cùng được đến bản thân toàn chi phản hồi. Tại hiểu rõ sự tình toàn bộ chân tướng về sau, Tô Lăng chỉ có thể nói một câu như bức. Vì luyện công đột phá, dùng chính mình con trai hiến tế ký kết đột phá nghi thức, đó là cái ngoan nhân a. Đáng tiếc, đối phương ký kết đột phá nghi thức nhất định làm không được. Cái thế giới này mặc dù có điện thoại, tàu hỏa, ô tô, thậm chí máy bay, nhưng thông tin phát đạt trình độ vẫn như cũ có hạn, không có DNA kỹ thuật, không có bộ mặt phân biệt, không có vân tay, không có giám sát, càng không có máy bay không người lái loại vật này. Vị này Thiên Lâm môn môn chủ muốn tìm được hắn, chỉ có thể dựa vào nhân lực tìm kiếm. Mà cái thế giới này nhân lực thì phi thường có hạn. Huống hồ, cái thế giới này quân phiệt các cứ, mặc dù bên ngoài có một quốc gia thống trị, nhưng trên thực tế quân phiệt liền là bản địa thái thượng hoàng, sinh hoạt tại cái nào đó quân phiệt bên trong phạm vi quản hạt thành thị trấn huyện người, đều bị quản chế tại nên quân phiệt. Đối phương muốn ủy thác quân phiệt tìm đến tìm kiếm hắn, muốn ra giá tiền rất lớn không nói, cái kia chút quân phiệt thủ hạ còn rất có thể xuất công không xuất lực. Coi như lui một bước tới nói, cái kia chút quân phiệt thủ hạ xuất công lại xuất lực, nhưng muốn tìm được Tô Lăng vẫn như cũ phi thường khó khăn. Bởi vì Tô Lăng có được bên trên cái thế giới trò chơi sử dụng nhân vật thẻ về sau, thu hoạch đến đại sư cấp thuật ngụy trang. Giờ phút này, Tô Lăng tại bên đường quầy hàng bên trên ăn đồ vật bộ dáng, chính là một người mặc câu phục, mang theo lớn xuôi theo bên cạnh mũ, người bên trong dán ngắn râu ria, đầu tóc dùng sáp chải tóc sau này chải cẩn thận tỉ mỉ thượng lưu nhân sĩ bộ dáng. Cùng trước hắn thân là A Hảo mặc vải đay thô ăn mặc gọn gàng quần áo, một mặt chết lặng biểu lộ, phảng phất bến tàu khiêng bao cắt bộ dáng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Mặt khác, trên mặt hắn vậy dùng trang điểm kỹ thuật đem trọn thể diện mạo hóa đến đường cong nhu hòa chút, để hắn toàn bộ nhiều người một chút xu bạc hóa khí tư chất. Bộ dáng như vậy, đừng nói Lương thiếu tông gặp đều không gặp qua hắn, liền xem như hắn đã chết đồng hương Trần Gia Minh ở trước mặt, đoán chừng đều không cách nào trước tiên nhận ra. Cho nên, Tô Lăng căn bản không có chút nào lo lắng đối phương ủy thác quân phiệt phái người tìm kiếm hắn. Bất quá, đối mặt như thế một cái có thể cầm chính mình con trai hiến tế ngon nhân, Tô Lăng cũng không có chút nào xem nhẹ. Nhanh chóng mấy ngụm đem trong chén ăn xong, Tô Lăng mất đi mấy cái tiền đồng tiền mì trên bàn về sau, liền đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại chỗ cái này vô danh trấn nhỏ không lớn, mặc dù không dám nói toàn trấn sở hữu người đều biết nhau, nhưng hắn loại này mà câu phục cách ăn mặc người lại tới đây vẫn là vô cùng dễ thấy. Nhưng không có cách, đây là hắn rời đi thành thị trang phục, còn chưa kịp đuổi, về sau liền sẽ không. Đêm đó đem Trần Gia Minh cùng Thiên Lâm môn môn chủ con trai chôn về sau, Tô Lăng trong 3 ngày này đều tại xử lý hai người những năm này làm đến tài sản. Trần Gia Minh đen nam tiền, giấu ở từng cái trụ sở còn có ngân hàng cùng còn có sót lại kiểu cũ tiền trang, còn có nguyên thân A Hảo tiền mình vậy đều cất giữ trong từng cái tiền trang cùng ngân hàng. Tô Lăng bỏ ra 3 ngày thời gian mới đem số tiền này toàn bộ lấy ra. Về phần lấy số tiền này mắt, đương nhiên là vì luyện công. Đăng Thiên Lâm thần công, còn tốt, không cần hao phí tiền tài, liền là tại đỉnh núi cùng sườn đồi bên cạnh luyện công, có chút nguy hiểm. Nhưng, cuốn huyết quyền lại là phi thường hao tiền. Mỗi lần luyện công đều cần máu tươi bôi lên nằm đấm, đệ nhất cảnh còn tốt, mỗi lần luyện quyền chỉ cần bôi lên 10 cái giống chim máu tươi, cái này đi cái kia chút giết gà vịt Nga thị trường tìm liền tốt. Nhưng đệ nhị cảnh liền có chút khó khăn. 100 cái thú máu tươi, liền xem như chỉ tìm dễ dàng nhất nhìn thấy heo chó dê bò loại hình, tại loại này sản vật cũng không phong phú thời đại, mong muốn sưu tập đến cũng chỉ có thể mình mua, không phải không có chỗ hội trong cùng một lúc giết 100 cái heo chó dê bò, cũng hoặc là lấy máu, lò sát sinh vậy sẽ không. Mà 100 cái heo chó dê bò giá trị vẫn là vô cùng không ít. Về phần, cuốn huyết quyền, đệ tam cảnh, tương phản rất dễ dàng. Bởi vì trên đời này người rất nhiều, mà đệ tam cảnh mặc dù muốn người máu, nhưng cũng không nhất định muốn giết người, chỉ cần cho điểm thù lao, tìm người ra bán điểm huyết là được rồi. Chỉ bất quá, cần một chút che lấp, không phải rất có thể bị một chút hiểu công việc người phát hiện hắn đang luyện tà công. Nhất là biết, Cuồng Huyết Quyền, đệ tam cảnh huyền bí Lương Thiếu Tông, đến lúc đó nói không chừng hội thuận điểm ấy tìm đến hắn vậy không nhất định. Đương nhiên, bây giờ nói, Cuồng Huyết Quyền, đệ tam cảnh còn quá sớm. Thậm chí là đệ nhất cảnh đều quá sớm. Tô Lăng chỉ là tại vị Tiên Thiên Lâm môn môn chủ con trai nhân sinh kinh lịch trong tin tức, thấy được, đăng Thiên Lâm thần công, còn có, Cuồng Huyết Quyền, cái này hai môn võ công luyện pháp huyền bí cùng công hiệu, nhưng còn không có nghiệm chứng trong đó thật giả. Hắn hiện tại cần đi trước nghiệm chứng một chút. Chỉ gặp hắn từ diện than sau khi đứng dậy, tại trấn nhỏ bên trên đi dạo một vòng, mua một chút ăn lương khô cùng uống về sau, liền mang theo cái này chút đồ vật, đi hướng ngừng ở trong trấn nhỏ xe cũ kỹ trước. Khi hắn đến lão gia trước xe lúc, chung quanh đều là không gặp qua xe chúng dân trong trấn, tại các loại vây xem nghị luận. Tô Lăng vậy không để ý đến bọn hắn, mở cửa xe, lên xe, quan môn, tiếp lấy khởi động. Sau đó, hắn liền lái xe nên ngang rời đi cái trấn nhỏ này, giống như một vị khách qua đường. Rời đi trấn nhỏ về sau, Tô Lăng thuận đại lộ mở một đoạn lộ trình, sau đó tại chung quanh đều sẽ không còn được gặp lại người về sau, hắn một tá tay lái, đem xe quẹo vào ven đường trong rừng cây. Ngay sau đó, hắn đem trên thân Âu phục thay đổi, đổi lại sớm thả trong xe, một thân dân chúng tầm thường quần áo, sau đó mang theo mua cái kia chút ăn uống, liền xuống xe hướng phụ cận một ngọn núi mà đi. Dựa vào trước thế giới rèn luyện 8 tháng hô hấp pháp, tăng cường ba thành, lực lượng nhanh nhẹn thể lực ba loại thân thể thuộc tính bình quân đạt tới 1.35 thân thể tố chất, hắn một hơi leo đến đỉnh núi, một lần đều không có nghỉ ngơi qua, chỉ là hơi có chút thở. Chờ đến đỉnh núi về sau, hắn nghỉ ngơi một lát, hóa giải thở dốc về sau, liền một khắc vậy không ngừng bắt đầu luyện công. Hắn trước tìm trên đỉnh núi điểm cao nhất, vậy tức đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi hắn bắt đầu dựa theo nhìn thấy, đang Thiên Lâm thần công, bắt đầu luyện. Đây là một bộ thường thường không có gì lạ quyền pháp, bên trên một trò chơi thế giới Tô Lăng vậy luyện qua một chút quyền pháp, bởi vậy, vào tay cũng là dễ dàng. Đang luyện quá trình bên trong, Tô Lăng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, rất nhanh liền luyện qua một bản. Về sau, hắn lại tiếp tục luyện. Hai lượt, ba lần, bốn lượt. Một bản lại một bản, không sợ người khác làm phiền. Người thực vật trạng thái dưới nằm hơn một năm, ý thức trạng thái dưới càng là dài dằng dặc lại đã lâu, Tô Lăng không bao giờ thiếu chính là kiên nhẫn. Hắn dạng này buồn kẻ một mực luyện, đăng Thiên Lâm thần công, liên tiếp ba ngày, ăn uống đi ngủ đều ở trên núi. Khi ngày thứ ba buổi sáng, mặt trời mới lên ở hướng đông lúc, Tô Lăng đứng tại đỉnh núi vừa bật đem, đăng Thiên Lâm thần công, luyện đến thứ 100 lượt. Khi công hành viên mãn, thu công một khắc này, đột nhiên, một cỗ ý lạnh như băng đột nhiên từ trên trời hạ xuống trước khi, từ Tô Lăng đỉnh đầu chui vào, trong nháy mắt quyết tán hắn đại não. Theo cỗ này ý lạnh như băng quyết tán, hắn đại não một mảnh thanh minh, tư duy ý thức vận chuyển tốc độ, phản ứng thần kinh năng lực các loại, đều chiếm được một trận biên độ nhỏ tăng lên. Cùng lúc đó, hắn đáy mắt, trò chơi tin tức động thái cũng tùy theo bắn ra một cái tin, chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, đăng Thiên Lâm thần công, đệ nhất cảnh, chí lực không. 2. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 51. Kế hoạch chương 51, kế hoạch lại là thật. Đăng Thiên Lâm thần công, đệ nhất cảnh huyền bí, tại đỉnh núi, thành công trăm lượng, nhưng vừa tìm thấy đường, tăng tuệ hai thành. Tô Lăng nguyên bản có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao cái thế giới này cái gọi là võ công, có chút không phù hợp hắn trong nhận thức biết võ công, phong cách có chút kỳ quái. Cho dù là từ bản thân toàn chi, năng lực phản hồi mà ra, hắn cũng có chút khó mà tin được. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Tăng tuệ hai thành, liền là tăng lên trí lực thuộc tính. Trí lực thuộc tính đại biểu là đại não vận dụng tốc độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ, tại người bình thường đều là một trên cơ sở gia tăng hai thành, liền là không. 2. Đối với cái này, Tô Lăng trong lòng ngược lại là không có nghi vấn. Bất quá, lời như vậy, Cuồng Huyết Quyền, đệ nhất cảnh tăng lực hai thành gia tăng hẳn là lực lượng thuộc tính. Lại cứ thế mà suy ra, cái thế giới này hẳn là còn có tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính tăng tốc võ công, gia tăng thể lực thuộc tính tăng thể võ công. Nhưng cái này chút, tựa hồ cùng vị kia Thiên Lâm môn môn chủ Lương Thiếu Tông luyện, tam hận tuyệt sắc công, tựa hồ vừa có khác nhau. Cuồng Huyết Quyền cùng đăng Thiên Lâm thần công, cần thiết điều kiện đặc biệt mặc dù khó khăn, nhưng cũng không tính đặc biệt không hợp thói thường. Nhưng Lương Thiếu Tông luyện tam hận tuyệt sắc công, liền phi thường kỳ quái. Bởi vì Lương Thiếu Tông bị thác nơi đây quân phiệt phái người tìm kiếm hắn, giữa song phương sinh ra liên quan, Tô Lăng thấy được đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức. Đối phương luyện môn này tam hận tuyệt sắc công, cũng chia là tam đại cảnh, nhưng mỗi một cảnh cần thiết điều kiện đặc biệt vậy đều không giống nhau dạng, nhưng đều so đăng Thiên Lâm thần công cùng Cuồng Huyết Quyền loại này võ công cần điều kiện đặc biệt muốn không hợp thói thường. Tam hận tuyệt sắc công đệ nhất cảnh, cần tại công hạnh vạn lượt về sau, tại thiên thai bên trong lại đi công một bản, liền có thể luyện thành. Luyện thành sau nhưng nhất trọng cường thân, cường độ thân thể chỉnh thể trực tiếp vượt lên một phen. Mà đệ nhị cảnh thì cần muốn tại công hạnh 100.000 lượt về sau, tại địa hại bên trong lần nữa hành công mới có thể luyện thành. Luyện thành đệ nhị cảnh về sau thì có thể nhị trọng cường thân gia trì, thân thể mạnh hơn gấp đôi. Cuối cùng chính là Lương Thiếu Tông cái này lấy con trai vì hiến tế đệ tam cảnh. Môn này tà công cần thiết điều kiện đặc biệt không hợp thói thường lại tà dị. Nhưng luyện thành sau đối tự thân tăng cường hiệu quả cũng không phải đang Thiên Lâm thần công cùng Cuồng Huyết Quyền có thể so sánh. Bởi vậy, Tô Lăng phỏng đoán, cái này Tam Hận Tuyệt Sắc công hẳn là so đang Thiên Lâm thần công cùng Cuồng Huyết Quyền cao cấp hơn không ít võ công. Cái thế giới này võ công hẳn là có rõ ràng cao thấp chi điểm. Cấp thấp liền là đang Thiên Lâm thần công cùng Cuồng Huyết Quyền, loại này cần thiết điều kiện đặc biệt khó khăn, nhưng không ngoại hạng, luyện thành sau tăng hiệu bình thường. Cái này hai môn võ công coi như toàn bộ đều luyện đến đệ tam cảnh, đối tự thân tăng hiệu cũng liền không sai biệt lắm tương đương với tam hận tuyệt sắc công đệ nhất cảnh. Mà Lương Thiếu Tông đã cũng bắt đầu ký kết tam hận tuyệt sắc công đệ tam cảnh nghi thức, hiển nhiên là đã luyện thành phía trước đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh. Bất quá tam hận tuyệt sắc công loại này cao cấp võ công cần thiết điều kiện đặc biệt hà khắc, thiên hai cùng địa hại đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh địa điểm ở nơi nào. Cho nên mong muốn luyện thành tam hận tuyệt sắc công độ khó rất cao. Lương Thiếu Tông vậy là đã sống hơn nửa cuộc đời mới cơ duyên xảo hợp gặp được, đồng thời bởi vì không bao lâu nhà gặp đại biến, một lòng mong muốn khôi phục cảnh cửa, lúc này mới sớm đem tam hận tuyệt sắc công luyện tốt vạn lượt cùng 100.000 lượt cùng về sau 1.000.000 lượt. Đối với cái này Tô Lăng cũng không có mơ tưởng xa vời, một lòng cũng muốn đem tam hận tuyệt sắc công luyện thành. Tương phản, hắn ngược lại căn bản không có dâng lên một chút luyện môn này tả công ý nghĩ. Trong đó cố nhiên có thiên thai cùng địa hại khó gặp nguyên nhân, nhưng còn có một cái chính là hắn ở cái thế giới này không có chí thân. A Hảo cái thân phận này mặc dù tại quê quán có thân nhân, nhưng Tô Lăng đối nó cha mẹ lại không có tình cảm. Tam hận tuyệt sắc công, môn này tà công, Tô Lăng sau khi xem xong, từ cần thiết điều kiện đặc biệt tổng kết, ra kết luận là môn này tà công cần là sự hận thù, hận thiên thai hận địa hại sau đó hận nhân họa. Không có có cảm xúc Tô Lăng nhất định không luyện được môn này tà công. Với lại, hà khắc lại phiền phức điều kiện đặc biệt, có tìm kiếm những điều kiện này thời gian, không bằng luyện nhiều một chút cấp thấp võ công. Đây chính là Tô Lăng ý tưởng chân thật. Đối với có được bản thân toàn chi năng lực hắn tới nói, đầu sợi tơ kiện không phiền phức cấp thấp võ công mới là tối ưu tuyển. Cái thế giới này quân nhân vậy trốn bất quá của mình quý. Mỗi môn phái cùng võ quán đều đối tự thân nắm trong tay võ công quản thúc phi thường nghiêm khắc, bình thường tới nói, chỉ có thân cận nhân tại hội báo cho chân chính đột phá huyền bí, truyền miệng, không lưu tại mặt giấy. Đối đãi đệ tử lời nói, bình thường đều là nghiền ép không sai biệt lắm về sau, đem đối phương đưa đến dưới điều kiện đặc biệt luyện công đột phá, không nói huyền bí. Người bình thường, cả đời đều rất khó được biết được một môn võ công huyền bí, chớ nói chi là nhiều môn. Nhưng có, bản thân toàn chi, năng lực Tô Lăng chỉ cần cùng đối phương sinh ra liên quan, liền có thể từ đối phương nhân sinh kinh lịch trong tin tức xem xét đến chỗ luyện võ công huyền bí. Những môn phái kia võ quán đối với hắn mà nói, cùng rộng mở đại môn tùy ý hắn miễn phí học một dạng. Mặc dù mỗi một môn cấp thấp võ công tăng hiệu đều bình thường, nhưng góp gió thành bão, chỉ cần luyện cấp thấp võ công đủ nhiều, đem cái kia chút tăng hiệu điệp ra đến cùng một chỗ, tự nhiên cũng có thể đem hắn thực lực tăng lên tới phi thường khủng bố hoàn cảnh. Đến lúc đó, liền có thể lấy nếm thử đánh lượn thiên hạ. Đây chính là Tô Lăng tại hiểu rõ cũng nghiệm chứng cái thế giới này võ công về sau, trong đầu trước tiên hiện ra đối nhiệm vụ lần này kế hoạch. Sau đó, hắn vậy không lại trì hoãn, quay người liền hướng phía dưới núi đi đến. Đăng Thiên Lâm thần công, đệ nhất cảnh đã luyện thành, nghiệm chứng võ công thật giả. Như vậy tiếp đó, chính là tìm kiếm Đăng Thiên Lâm thần công, đệ nhị cảnh cần thiết điều kiện đặc biệt sơn núi địa. Mặt khác, Cuốn Huyết Quyền, đệ nhất cảnh tài liệu luyện công cũng hẳn là bắt tay vào làm chuẩn bị. Hai năm nhiệm vụ thời hạn nhìn như rất dài, nhưng nếu như đi loại này tụ cấp thấp võ công vào một thân tuyến đường lời nói, xác thực cần phải nắm chặt chút thời gian. Cũng liền tại Tô Lăng bắt đầu tìm kiếm thích hợp luyện công địa điểm cùng bắt tay vào làm chuẩn bị mười chim máu tươi lúc, lấy Nam Trạch thành làm trung tâm, bản địa quân Việt lưu đại soái thủ hạ binh lính nhóm, vậy rốt cục bắt đầu hoạt động bắt đầu. Một chương lại một chương A Hảo chân dung tại vùng này các tòa thành thị hương chân giá cao treo giải thưởng gián tiếp. Ra bản khu hành tỉnh đại đạo vậy nhao nhao bị thiết thẻ kiểm tra, để phòng A Hảo lái xe rời đi. Đương nhiên, đối phương mặc dù có xe, nhưng xe cũ kỹ dầu số lượng dự trữ hoàn toàn không đủ để ủng hộ chạy đường dài, muốn phải cố gắng lên liền phải đi các thành phố lớn đặc biệt địa điểm, chỉ cần đi những địa phương này, như vậy liền đều là lưu đại soái bọn thủ hạ. Còn nếu là không lái xe, dựa vào đi đường muốn rời khỏi bản khu hành tỉnh lời nói, vậy thì không phải là 10 ngày nửa tháng chuyện. Trong thời gian này khác không nói, cũng nên ăn uống a. Hoang dã trong núi sâu nhưng không có nhiều như vậy có thể ăn uống. Với lại một khi tại hoang dã trong núi sâu nhóm lửa, liền lập tức hội dâng lên khói bếp, phi thường bại lộ tự thân vị trí. Mặt khác, từng cái cùng Trần Gia Minh cùng A Hào một dạng đồng hành, nhìn thấy A Hào giá cao treo giải thưởng sau vậy nhao nhao hai mắt tỏa sáng, trong lòng không tự lên chú ý. Cùng lúc đó, Thiên Lâm môn môn chủ Lương Thiếu Tông vậy tự mình phái người, hướng về A Hào quê quán mà đi, hắn muốn đem A Hào thân nhân mời đến Thiên Lâm môn, bước đối phương hiện thân. Mà lần này động tác lớn, vậy lập tức đưa tới bản khu hành tỉnh rất nhiều thế lực chú ý. Cái này chút thế lực đều tại hiếu kỳ, cái này A Hào đến cùng là ai, thế mà treo đến Thiên Lâm môn ủy thác lưu đại soái hưng sư động chúng như vậy. Một chút thế lực thậm chí còn sinh ra bắt lấy người này, hỏi thăm một phen ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, Tô Lăng chỗ dân thân vào A Hào cái thân phận này, cấp tốc tại bản khu hành tỉnh bên trong truyền ra nhất định danh khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 52. Chặn giết chương 52, chặn giết người kia là ai à, làm sao khắp nơi đều là hắn truy nã chân dung. Treo giải thưởng giá cả thế mà cao như vậy, nhìn thấy cung cấp manh mối, xác nhận không sai liền cho 100 đồng bạc, có thể bắt được trực tiếp 1000 đồng bạc. Chậc chậc chậc, ta nếu có thể bắt được hắn liền phát. Nhìn này tấm quỷ bộ dáng liền biết là Giang Dương đại đạo a, khẳng định lại là làm cái gì đại án. Loại người này cùng hung cực ác, ngươi muốn kiếm phần này treo giải thưởng, liền sợ ngươi có mệnh lửa, mất mạng hoa a. A Hào lúc này bị phong, tên tuổi xem như truyền lựa toàn bộ quan nam hành tinh, lần này bất tử, khẳng định ra mặt rồi. Nghĩ quá nhiều a. Ta nghe nói lần này là Thiên Lâm môn môn chủ dùng nhiều tiền ủy thác Lưu đại soái đối với hắn tiến hành truy nã, cái này toàn bộ quan nam hành tỉnh đều là Lưu đại soái địa bàn, hắn là chắp cánh khó chạy thoát. T. Thiên Lâm môn tại sao phải truy nã hắn? Thiên Lâm môn cũng coi là nhất phương hào cường, không có lý do nhằm vào loại tiểu nhân vật này làm to chuyện a. Nghe nói A Hảo cùng A Minh hai người này lần này trực tiếp lừa giết Thiên Lâm môn môn chủ con trai. T. Ngư bức. Quan Nam hành tỉnh các thành phố lớn, Trương Thiếp Tô Lăng truy nã chân dung địa phương, đều là nghị luận ở Mỹ. Ngay cả những thành thị này chung quanh hương trấn huyện cũng không ngoại lệ. Cung cấp manh mối bắt được người liền có 100 đồng bạc, nếu là có thể trực tiếp bắt được người, càng là có 1000 đồng bạc khoản tiền lớn. Phải biết, 1 đồng bạc liền tương đương 100 tiền đồng, mà 3 cái tiền đồng liền có thể tại bên đường ăn một tô mì. 1000 đồng bạc tương đương với 100000 tiền đồng, đối với người bình thường tới nói, đó là thật sự khoản tiền lớn. Như thế lực mạnh độ treo giải thưởng, tự nhiên dẫn đến vô số người kích động. Nhưng mà, lúc này vị này bị khắp nơi Trương Thiếp chân dung tội phạm truy nã, chính lấy một bộ Âu phục phảng phiếu thượng lưu nhân sĩ bộ mặt, đem mình trước kia xe cũ kỹ hoành đứng tại một con đường bên trên. Mà hắn toàn bộ người thì bỏ đi áo khoác, lộ ra áo lót quần áo trong, lột lên quần áo trong tay áo, mở ra nắp thùng xe, chôn thân kiểm tu cái gì. Quá trình này kéo dài chỉ chốc lát sau về sau, con đường một đầu chậm rãi lái tới một cố cùng khoản xe cũ kỹ. Chiếc này cùng khoản xe cũ kỹ nguyên bản bình thường tốc độ chạy lấy, nhưng khi nhìn đến ngang chặn tại ven đường cố xe về sau, lập tức bắt đầu giảm tốc độ chạy chậm, sau đó tại khoảng cách chiếc này ngang chặn tại ven đường cố xe trước cách đó không xa ngừng lại. Sau đó, từ trên xe chính chỗ ngồi kế tài xế xuống hai tên thân mặc màu đen áo ngắn áo khoác thanh niên nam tử, một người trong đó nhíu mày hô to, "Uy, làm cái gì, ngăn tại giữa đường, nhanh dịch chuyển khỏi rồi." Hai tên thanh niên nam tử thân hình cường tráng, màu đen áo ngắn áo khoác bên trong là màu trắng ăn mặc gọn gàng áo lót, hai người tại đi tới lúc, cố ý xốc lên màu đen áo ngắn áo khoác, lộ ra đeo ở hông súng ống, lấy biểu hiện tự thân thân phận cùng võ lực. Bất quá, có thể lái nổi xe người, bọn hắn không có việc gì vậy không nguyện ý trêu chọc, nhất là đối phương thoạt nhìn vẫn là một bộ thượng lưu nhân sĩ bộ dáng. Không có ý tứ không có ý tứ. Xe đi đến một nửa đột nhiên thả neo không động, lúc ấy vừa chuẩn bị cẩn thận quay đầu đến. Tô Lăng đang nghe hai tên thanh niên tiếng la, đội vàng nói xin lỗi. Nghe được Tô Lăng lời nói, hai tên thanh niên đều là nhíu mày, vừa mới mở miệng người kia mở miệng lần nữa, hỏi, ngươi chừng nào thì mới có thể xây xong? Tô Lăng lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trả lời, ta kỳ thật không hiểu nhiều sửa xe, không biết chỗ đó có vấn đề, hai vị huynh đệ nhưng hội sửa xe. Nói đến phần sau, hắn chờ mong nhìn về phía hai tên thanh niên. Nhưng mà, hai tên thanh niên nghe vậy, lại là mày nhíu lại khép, không nói chuyện một tên khác thanh niên không nhịn được nói, chúng ta hội tu cái giám xe. Xe không tu liền đem xe nhấc mở một chút, để cho chúng ta đi qua, chúng ta thời gian đang gấp. Cái này. Tốt à. Tô Lăng nghe vậy, túi đầu nhìn một chút hai người đừng ở lưng quần vào tay thương, cuối cùng chỉ có thể cường gật đầu cười. Sau đó, liền gặp hắn trở lại hoành cản ở trên đường xe cũ kỹ trước, đem nắp thùng xe đóng lại về sau, liền tại đầu xe vị trí bắt đầu nhấc xe. Nhưng tùy ý hắn như thế nào dùng sức, nhấc đến mặt mũi tràn đầy đỏ rực, gân xanh nổi lên, lại cũng không có đem xe cũ kỹ nhấc động, ngược lại chính mình mệt mỏi đến thở hổn hển. Hai tên thanh niên thấy thế, thời gian đang gấp bọn hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, trong đó một tên thanh niên mắng, các ngươi cái này chút thượng lưu xã hội người thật là không dùng, cái này cũng không ngẩng lên được. A Khôn tới phụ một tay, cho hắn đem xe nhấc mở. Nói xong, liền bắt đầu sắn tay áo, hướng Tô Lăng chỗ đầu xe vị trí đi đến. Một tên khác thanh niên lên tiếng về sau, cũng theo đó đuổi theo, vừa đi vừa sắn tay áo. Cảm ơn cảm ơn. Mệt đến ngất ngư Tô Lăng, một mặt cảm kích, không ở nói cảm ơn. Rất nhanh, hai tên thanh niên đi tới xe cũ kỹ trước đầu xe, ba người kề cùng một chỗ, Tô Lăng ở giữa, hai tên thanh niên một người một bên, túi xuống thân liền muốn nhấc xe. Nhưng ngay tại hai tên thanh niên túi xuống thân trong nháy mắt, nguyên bản vén tay áo lên, trên tay cái gì cũng không có Tô Lăng, đột nhiên hai tay vung lên, một thanh gậy điện cùng một thanh dao gọt trái cây bỗng nhiên xuất hiện ở hắn tay trái tay phải bên trên. Sau một khắc, liền gặp hắn tay trái cầm gậy điện, mở ra công suất lớn nhất, một côn sử tại bên trái thanh niên trên thân, đem đối phương điện toàn thân run rẩy. Đồng thời, tay phải hắn dao gọt trái cây phía dưới nắm phương thức, xét đánh không kịp bưng thai chi thế phốc phốc một tiếng, đâm vào bên phải thanh niên trong cổ. Lốp bốp lốp bốp. Gậy điện phát ra lốp bốp dòng điện âm thanh, bên trái thanh niên toàn thân run rẩy sau một lúc, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, điện hôn mê bất tỉnh. Mà bên phải cái kia bị dao gọt trái cây vào cái cổ tử thanh nằm, xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức để hắn đông nhiên hù dọa thân, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ người càng là mắt trợn tròn, sợ hãi nhìn xem Tô Lăng, hai tay bưng bít lấy không ngừng đổ máu cổ, miệng bên trong chỉ có thể phát ra ách 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 thanh âm. Tô Lăng động thủ qua đi, liền chậm rãi đem gậy điện đóng lại, đặt ở xe nắp thùng xe bên trên, sau đó nhìn xem không ngừng rút lui thanh niên nam tử, dựng thẳng lên một chỉ đi vào bên miệng, cười nói, "Xuyệt." Rất nhanh thống khổ liền đi qua. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia liên tiếp lui về phía sau thanh niên rốt cục dưới chân mềm nhũn, ngửa ngã trên mặt đất. Hồi quang phản chiếu rung động mấy cái về sau, hai mắt trừng lớn lấy nhìn lên bầu trời, lại không có khí tức. "Đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi là Thiên Lâm môn người." Tô Lăng nhìn thoáng qua không có khí tức thanh niên, lại quay đầu nhìn thoáng qua bị điện giật choáng thanh niên, thần sát hờ hững nói ra. Hai người này thình lình chính là Thiên Lâm môn môn chủ Lương Thiếu Tông, phái đi hắn cái này nguyên thân A Hảo quê quán, ý đồ bắt lấy A Hảo thân nhân đến uy hiếp buộc hắn hiện thân Thiên Lâm môn đệ tử. Tô Lăng tại, bản thân toàn chi, phản hồi hạ biết về sau, liền thuận tay đến chặn giết. Thiên Lâm môn đệ tử, luyện là, cùng huyết quyền, đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh. Coi như đã luyện thành đệ nhị cảnh, cũng chỉ là gia tăng lực lượng thuộc tính không. 7. Tăng thêm người bình thường tiêu chuẩn 1, cũng chỉ có 1. 7. Mà Tô Lăng lực lượng thuộc tính mặc dù là 1. 35, nhưng hắn nhanh nhẹn cùng thể lực thuộc tính cũng là 1. 35, trí lực đang luyện thành, đăng Thiên Lâm thần công, đệ nhất cảnh về sau, thì là 1. 2. Song phương trước đó trên lệch không lớn, đối phương tại đệ nhị cảnh luyện thành tình huống dưới. Vậy vẹn vẹn chỉ là lực lượng thuộc tính cao hơn hắn không? 35. nhưng tổng hợp tính được, thân thể của hắn tố chất hay là so Thiên Lâm môn luyện thành đệ nhị cảnh đệ tử cường. Lại thêm có lòng tính vô tâm, đánh lén phía dưới phải giải quyết hai cái Thiên Lâm môn đệ tử không nên quá nhẹ nhõm. Mặc dù Tô Lăng đối A Hảo cái thân phận này cha mẹ không có tình cảm gì, nhưng đã dấn thân vào đến đối phương, tại có năng lực tình huống dưới, hắn hay là không muốn cho cái thân phận này thân nhân thêm phiền phức. Nếu như lần này là Lương Thiếu Tông tự thân xuất mã, đối phương đem Tam Hận Tuyệt Sắc Công luyện đến đệ nhị cảnh, nhị trọng cường thân gia trì, thân thể các hạng thuộc tính được đạt đến 3. Loại tình huống này, Tô Lăng là tuyệt đối sẽ không tới chặn giết. Đến lúc đó coi như đối phương cầm A Hảo thân nhân đến buộc hắn hiện thân, hắn cũng không hội xuất hiện, sẽ chỉ ở sau đó vì đó thân nhân báo thủ. Bất quá, hiện tại mặc dù chặn giết cái này một nhóm Thiên Lâm môn đệ tử, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lương Thiếu Tông nếu là biết được về sau, khẳng định hội lại phái đám tiếp theo, cũng hoặc là tự thân xuất mã. Nhưng Tô Lăng muốn liền là Lương Thiếu Tông biết được trước trong khoảng thời gian này. Hắn ở chỗ này đem cái này hai tên Thiên Lâm môn đệ tử chặn giết về sau, chờ một chút hủy thi diệt tích, Lương Thiếu Tông muốn biết hai người thân chết sự tình cần một vòng kỳ. Cái kia chính là đối phương tiến đến A Hảo quê quán, trở lại cái này đại khái thời gian. Mà A Hảo quê quán là trong núi sâu thâm sơn cung cốc, ô tô là mở không đi vào, phải đi thật lâu đường núi. Tại loại này giao thông không phát đạt thời đại, vừa đi vừa đến, tối thiểu 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó Lương Thiếu Tông biết được sau lại phái người, hoặc là hắn tự mình đi lời nói, lại là 10 ngày nửa tháng. Đây là kết quả tốt nhất. Còn nếu là Lương Thiếu Tông không mình tự mình đi, mà là lần nữa phái người lời nói, Tô Lăng lại có thể có lòng tính vô tâm tiến hành chặn giết, kéo dài thời gian này. Mà trong thời gian này Tô Lăng nếu là chút chịu khó luyện công lời nói, không sai biệt lắm liền có thể đem thân thể lực lượng thuộc tính cùng trí lực thuộc tính đều tăng lên tới tiếp cận 2. Đến lúc đó, lại mượn nhờ bản thân toàn trì, năng lực cùng nắm giữ kỹ năng, không sai biệt lắm cũng có thể lấy cùng đối phương tách ra vào tay. Đương nhiên, kỳ thật Tô Lăng muốn giết chết đối phương lời nói, cũng vô dụng phiền toái như vậy. Chỉ cần lại sưu tập một cái tin tức, sau đó thôi diễn một phen, liền cũng có thể lấy ngoại ý muốn phương thức đến giết chết đối phương. Cái thế giới này mặc dù có võ công, với lại cũng không giống trước thế giới võ công như vậy bình thường phổ thông, nhưng vẫn là thuộc về người phạm chủ. Tô Lăng phải dùng ngoại ý muốn đến an bài đối phương vậy cũng không khó. Nhưng là, hắn lần này mô hình nhân vật là cực đạo võ sĩ loại người này thiết, dùng võ công sống sờ sờ đem đối phương đánh chết mới phù hợp nhất mô hình nhân vật. Đã trải qua hai lần nhiệm vụ, Tô Lăng đối cấp S đánh giá vậy có đại khái phán đoán. Cấp S đánh giá chủ yếu là lấy nhiệm vụ độ hoàn thành cùng vai trò mô hình nhân vật độ hoàn hảo đến làm chủ yếu tham khảo, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, Tô Lăng lúc này mới như thế đại phí khổ tâm. Tiếp xuống liền là chuyên chú luyện công, hết lòng quan tâm giúp đỡ đem Thiên Lâm môn đệ tử chặn giết về sau. Tiếp đó, Tô Lăng đầu tiên là bổ đao, đem một tên khác bị điện giật choáng Thiên Lâm môn đệ tử triệt để giết chết. Sau đó, hắn đem hai tên Thiên Lâm môn đệ tử thi thể cùng hai chiếc xe chuyển rời đến vụ cận giã ngoại. Ngay sau đó, lại từ mình xe cũ kỹ bên trên lấy ra trước đó dùng xẻng sắt, cấp tốc đem hai cỗ thi thể vùi lấp về sau, lại đem đối phương lái xe đến vụ cận bí ẩn cái hố bên trong, dùng nhánh cây cỏ dại che lấp. Làm xong đây hết thảy, xác nhận trong thời gian ngắn cái này hai tên Thiên Lâm môn đệ tử sẽ không bị phát hiện về sau, hắn liền mở ra mình xe cũ kỹ rời khỏi nơi này. 10 ngày sau, một tòa sườn đồi bên cạnh, Tô Lăng đứng tại sườn đồi biên giới, chậm rãi thu hồi quyền thế. Cũng liền tại hắn thu công trong nháy mắt, loại kia quen thuộc ý lạnh lần nữa từ trên trời hạ xuống trước khi, từ hắn đỉnh đầu trôi vào, khuyết tán toàn bộ đại não. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận thanh minh, đồng thời, hắn ngáy mắt vậy bắn ra một đầu trò chơi tin tức động thái, chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, đăng Thiên Lâm thần công, đệ nhị cảnh, chí lực không. 3. Trải qua 10 ngày rèn luyện, hắn rốt cục tại sườn đồi chỗ, luyện đầy ngàn lượng, đăng Thiên Lâm thần công, đã luyện thành đệ nhị cảnh. Tiếp xuống đệ tam cảnh cần ở trên không trung 10.000 mét, cái này tại loại này thời đại quả thật có chút khó, lấy trước mắt tình cảnh chỉ sợ khó mà làm đến. Một bên từ sườn đồi vừa đi về, Tô Lăng một bên suy tư bước kế tiếp kế hoạch, như vậy, đăng Thiên Lâm thần công, tạm thời trước thả một chút, tiếp xuống bắt đầu luyện, Hồn Huyết Quyền. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 53. Không thích hợp chương 53, không thích hợp quyết định tạm thời buông xuống, đăng Thiên Lâm thần công, bắt đầu luyện, Hồn Huyết Quyền, về sau, Tô Lăng liền bắt đầu mỗi ngày ngụy trang thành khác biệt ra mạo hình tượng. Đi phụ cận Hương huyện trấn nhỏ bên trên giết gà vịt Nga cái này chút giống chim thị trường mua sắm máu tươi. 10 chim máu tươi vẫn là vô cùng dễ tìm. Thời đại này sản vật mặc dù cũng không phong phú, nhưng Hương trấn huyện những địa phương này chim sống thị trường mỗi ngày giết mấy chục con gà vẫn là có. Tô Lăng mỗi ngày hoặc đóng vai thành đại hộ nhân gia quản gia bộ dáng, hoặc đóng vai thành quán rượu gã sai vặt, cũng hoặc là tiên sinh kế toán, đầu bếp các loại bộ dáng, mỗi ngày đều đi mua 10 chim máu tươi. Cái kia chút trong chợ giết gà mặc dù kỳ quái vì sao a sẽ có người muốn mua 10 cái khác biệt gà vịt Nga máu, nhưng Tô Lăng lại không nói giá, đưa tiền vậy dứt khoát. Trong lòng bọn họ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không nói cái gì. Cứ như vậy, Tô Lăng cực kỳ thuận lợi liền mỗi ngày đều có 10 chim máu tươi để mà luyện, Hồn Huyết Quyền. Hồn Huyết Quyền, không giống với đăng Thiên Lâm thần công, không cần tại đỉnh núi hoặc sườn đồi dạng này đặc biệt hoàn cảnh, chỉ cần có 10 cái giống chim máu tươi, liền khắp nơi thể luyện. Bởi vậy, Tô Lăng bắt đầu luyện lúc, cũng không cần giống luyện đăng Thiên Lâm thần công, như thế cẩn thận từng ly từng tí, tiến độ vậy nhanh hơn rất nhiều. Luyện đăng Thiên Lâm thần công, lúc Tô Lăng tại ngay từ đầu chưa quen thuộc, lại là tại đỉnh núi dưới chân bất bình tình huống dưới, gần 2 ngày mới luyện qua 100 lượt. Mà các loại rèn luyện về sau, hắn tại sơn đồi chỗ mặc dù nguy hiểm, nhưng dưới chân lại là bình, một ngày liền có thể luyện bên trên 100 lượng, 10 ngày liền có thể luyện qua 1000 lượng. Đây là phân tâm thời khắc chú ý không rất xuống sơn đồi tình huống dưới. Cung Huyết Quyền, không có đỉnh núi sơn đồi nguy hiểm hoàn cảnh hạn chế về sau, Tô Lăng vào tay ngày đầu tiên liền có thể luyện gần hơn 160 lượt, mà tại càng luyện càng quen thuộc về sau, hắn một ngày liền có thể luyện hơn 200 lượt. Thế là, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Tô Lăng liền đã luyện thành cuồng huyết quyền đệ nhất cảnh. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, cuồng huyết quyền, đệ nhất cảnh, lực lượng không. 2. Khi thứ 1000 lượt thu công đồng thời, Tô Lăng đáy mắt trò chơi động thái bắn ra dạng này một cái tin tức. Cùng lúc đó, hắn bôi lên 10 chim máu tươi nằm đấm, mắt trần có thể thấy nâng lên từng đầu màu tím xanh huyết quảng, một mực từ nắm đấm kéo dài đến cánh tay, thậm chí trên thân, cuối cùng tại biến mất xuống dưới. Tô Lăng thì rõ ràng cảm thấy thân thể lực lượng tăng cường. Bên trên cái thế giới trò chơi, hắn tốn thời gian 8 tháng luyện hô hấp pháp, đem thân thể thuộc tính tăng cường hơn 3/10, nhưng đó là từng chút tăng cường, cũng không có đặc biệt rõ ràng cảm giác. Không giống, cuốn huyết quyền, loại này, luyện thành về sau, đột nhiên liền tăng cường 2 thành lực lượng. Loại cảm giác này, cực kỳ thoải mái. Tô Lăng có chút thích loại cảm giác này. Tiếp đó, liền muốn đi tìm từng cái võ quán môn phái học trộm. Luyện thành, cuốn huyết quyền, đệ nhất cảnh về sau, Tô Lăng cũng không tính tiếp tục luyện đệ nhị cảnh. Luyện đệ nhất cảnh chỉ cần 10 chim máu tươi bôi lên nằm đấm, luyện 1000 lượt liền có thể. Nhưng luyện đệ nhị cảnh lại cần bách thú máu tươi bôi lên nằm đấm, luyện 10000 lượt. Tăng cường lực lượng thuộc tính cũng chỉ có 3 thành. Tô Lăng trong lòng tính qua, hắn luyện thành cuốn huyết quyền, đệ nhất cảnh chỉ cần 5 ngày thời gian, nhưng muốn luyện thành đệ nhị cảnh lời nói, thì cần muốn 40-50 tiền, quá lãng phí thời gian. Với lại, mỗi ngày bách thú máu tươi vậy vô cùng phiền phức. Chẳng bằng một lần nữa luyện một môn khác mới võ công. Người bên ngoài có thể nắm giữ một môn võ công huyền bí, cũng đem luyện thành đã là phi thường khó được, mong muốn thu hoạch cửa thứ 2 võ công, có thể nói khó càng thêm khó. Nhưng Tô Lăng có được, bản thân toàn tri, năng lực, có thể từ đối phương nhân sinh kinh lịch trong tin tức nhìn trộm võ công huyền bí, lại là không có phương diện này lo lắng. Bởi vậy, học trộm tất cả cấp thấp võ công, chỉ luyện đệ nhất cảnh, lấy thời gian ngắn nhất tăng lên thân thể các phương diện thuộc tính mới là lợi ích tối đại hóa biện pháp. Tô Lăng trước kia cũng đã nghĩ kỹ, đem Đăng Thiên Lâm thần công luyện đến đệ nhị cảnh cũng là bởi vì môn võ công này đệ nhị cảnh chỉ cần luyện 1000 lượt liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng vậy không lại trì hoãn, hướng về kề bên này lớn nhất thành thị, Nam Trạch Thành mà đi. Nam Trạch Thành, Thiên Lâm môn. Trong luyện võ trường, một đám đệ tử đổ mồ hôi như mưa tại dưới thái dương bạo chiếu lấy luyện quyền. Lương Thiếu Tông ngồi tại cách đó không xa chỗ thoáng mát, một bên thưởng thức trà, một bên nhìn xem trong luyện võ trường đệ tử. Nhìn như đang khảo sát các đệ tử luyện quyền tiến độ, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Bị hắn đổi tên, Thú Huyết Quyền, Cuốn Huyết Quyền, không nắm giữ môn võ công này chân chính huyền bí, coi như luyện cả một đời vậy không có khả năng luyện thành đệ nhất cảnh, lực lượng tăng cường chỉ có thể dựa vào tự nhiên rèn luyện tăng trưởng. Ngay bình thường, hắn gây nên khảo sát tiến độ, kỳ thật bất quá là làm cho những đệ tử này nhìn. Chỉ có tại tâm tình của hắn tốt, hoặc là có đệ tử sát thực đối bản môn làm ra đột xuất cống hiến, tỉ như giúp hắn làm thành chuyện nào đó, hoặc là cho trong môn quyên tặng tiền tài các loại, hắn mới hội đề bạt những đệ tử này, đi hắn chuẩn bị đặc biệt phòng luyện công bên trong, dùng Cuốn Huyết Quyền, huyền bí giúp nó huấn luyện cho đến luyện thành. Không riêng gì hắn, các đại môn phái võ quán đều là như thế. Đây đã là trong chốn võ lâm quy tắc ngầm, cái gọi là dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Chân chính võ công huyền bí, lại há sẽ giao cho cái này chút không thân chẳng quen người. Hắn còn tốt, chí ít còn sẽ dạy cho con trai. Có chút thậm chí con trai vậy không dạy, trực tiếp mang vào trong quan tài. Đáng tiếc tiểu tử kia không nên thân, an không được luyện quyền đắng, 1000 lượt liền có thể tăng lực 2 thành chuyện tốt cũng không chịu luyện, còn nói cái gì hiện tại là dương súng ống pháo thời đại, võ công đã sớm bị đào thải. Coi như luyện đến đệ tam cảnh lại có thể thế nào? Đối mặt dương thương còn không phải một thương sự tình. Đây đối với từ nhỏ đã sinh hoạt tại thiên địa môn, trải qua thiên địa môn cùng võ công lúc huy hoàng nhất thay hắn tới nói, đây coi như là chạm đến trong lòng của hắn bại ngược. Nếu không có như thế, hắn vậy sẽ không triệt để hạ quyết định quyết tâm kia. Dương súng ống pháo cố nhiên lợi hại, nhưng thực lực bản thân vậy phi thường trọng yếu. Trên thế giới không phải người nào đều có dương súng ống pháo, dưới đại đa số tình huống, nắm đấm còn có thể giảng đạo lý. Huống hồ, dương súng ống pháo cũng không phải vô địch. Chỉ cần hắn giết cái kia A Hào luyện thành Tam Hận Tuyệt Sắc công, đệ tam cảnh về sau, đến lúc đó tam trọng cường thân gia trì, chỉ cần khoảng cách không tính đặc biệt xa, dương súng ống pháo hắn cũng có thể tại đối phương nổ súng nã pháo trước, lấy cực nhanh tốc độ giết chết đối phương, làm cho đối phương dương súng ống pháo không thả ra được. Nghĩ tới đây, Lương Thiếu Tông liền không khỏi ở trong lòng tính toán thời gian một chút, sau đó, hắn lông mày lập tức nhíu một cái. A Khôn cùng A Đảo làm sao còn chưa có trở lại? Cái này hai tên hắn nhất đáng tin cậy đệ tử đã đi cái kia A Hảo quê quán nửa tháng, dựa theo thời gian tính ra, hẳn là cũng kém không nhiều nên trở về tới. Thế nhưng là hai người này thế mà đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, người cũng không có tin. Còn có, nguyên bản hắn coi là tại ủy thác Lưu Đại Soái tuyên bố treo giải thưởng về sau, coi như không cách nào rất nhanh bắt được cái kia A Hảo, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, bao nhiêu hẳn là có chút tin tức mới đúng. Nhưng là, căn bản không có. Có người bình thường cung cấp quá tuyên tác, nhưng căn cứ Lưu Đại Soái bên kia hoặc là hắn bên này thẩm tra đối chiếu về sau, toàn diện đều là giả manh mối, căn bản cũng không phải là hắn muốn tìm người. Mà cái kia chút nhân sĩ chuyên nghiệp ở phương diện này, căn bản liền không có tin tức gì. Cái này khiến Lương Thiếu Tông ý thức được có chút không đúng. Cái này A Hảo tựa hồ so hắn tưởng tượng muốn giàu hạn. Có chút trầm ngâm một lát, Lương Thiếu Tông ngắt gọi hai tên đệ tử, phân phó nói: "A Khôn cùng A Đảo đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, các người hai cái lại đi cái kia A Hảo quê quán nhìn xem, gặp được hai người bọn họ liền cũng được, nếu là không gặp được, liền do các người đem cái kia A Hảo người nhà mang tới. Mặt khác, tới chỗ bước nhỏ tìm có điện thoại địa phương gọi cho ta báo bình an, rõ chưa?" Hai tên đệ tử kia nghe vậy, liếc nhìn nhau về sau, nhao nhao một mặt mừng rỡ đáp, sư phụ, chúng ta minh bạch. Từ bọn hắn đem cái kia giết thiếu môn chủ A Hảo mang đến lời nói, như vậy liền đại biểu lấy xử lý sư phụ lão nhân gia ông ta làm thành sự tình. Cái này cũng đại biểu cho bọn hắn có thể có được sư phụ lão nhân gia ông ta chân chính chỉ điểm, đạt được chân truyền. Cái này để cho hai người làm sao có thể không cao hứng? Ân, đi thôi. Lương Thiếu Tông gặp hai người trả lời về sau, liền khoát tay áo, để cho hai người làm việc. Hắn kỳ thật có chút muốn tự mình xuất phát đi qua, nhưng dạng này liền lộ ra hắn quá mức sốt ruột, có khả năng sẽ khiến hắn không hy vọng chú ý. Nếu là bị người đoán ra hắn làm là như vậy vì đột phá một loại nào đó tà công nghi thức, thanh danh xấu ngược lại là tiếp theo. Bị những cái được gọi là chính đạo thảo phạt, bị cửu gia cố ý làm phá hư, đó mới gọi được không bù mất. Bởi vậy, hắn quyết định vẫn là lại phái hai tên đệ tử đi qua. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tại hai tên đệ tử sau khi rời đi, Lương Thiếu Tông nhìn xem hai người bóng lưng, nhíu mày lẩm bẩm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54. Siêu tập chương 54, siêu tập Nam Trạch Thành là quan Nam hành tỉnh tòa thành thị tiếp theo, quy mô không tính lớn vậy không tính nhỏ, quanh mình hương trấn huyện cộng lại mấy trăm ngàn người là có. Cùng quan Nam hành tỉnh đại thành đệ nhất quan Nam thành tự nhiên là không cách nào so sánh được, nhưng cũng là quan Nam hành tỉnh số lượng không bao lớn thành một trong. Mà tại Nam Trạch Thành bên trong, có được võ quán môn phái 18 nhà, trong đó lại lấy Thiên Lâm môn là nhất. Tại toàn bộ quan Nam hành tỉnh, xét một câu Nam Trạch, Thiên Lâm môn rất nhiều người đều từng có nghe thấy, nếu là dâu ria sự tình, cơ bản đều sẽ cho hai điểm chút tình mọn. Một ngày này Nam Trạch Thành, như trước kia một dạng, lấy tự thân thành thị hệ thống vận chuyển. Mọi người nên làm việc, nên đến trường, nên làm khổ lực, nên sống phóng túng một dạng sống phóng túng. Trên đường phố, từng người xe kéo người đánh xe kéo xen kẽ ở trong đám người, các loại quán nhỏ buôn bán tiếng giao hàng bên tai không dứt, người đến người đi phi thường chen chúc, ngẫu nhiên đạt được, một cỗ xe buýt xe từ đằng xa lái tới, trêu đến trên đường phố một số đông người né tránh đồng thời, vậy dẫn tới một số đông người xuống tới, mua vé ngồi xe. Mà cùng xe đằng trước lên xe chỗ chen chúc khác biệt, đuôi xe xuống xe người lại là số lượng rất ít, bởi vậy lộ ra đặc biệt ngay ngắn trật tự. Một thân tây trang màu đen dày da, đầu đội vùng ven mũ, tay cầm cặp công văn tô lăng từ tàu điện bên trên đi xuống, đi hướng ven đường ngừng lại nghỉ ngơi một đám xe kéo người đánh xe. Xe kéo người đánh xe đều phi thường có nhãn lực hình, nhìn thấy tô lăng hướng về bọn hắn đi tới, đồng thời cách ăn mặc không giống nhà cùng khổ, lập tức liền đứng dậy bắt đầu ôm lên sinh ý. Tiên sinh, đi nơi nào a? Tiên sinh, đi nơi nào? Bên trên ta xe đi, nơi này ta nhanh nhất. Uy, lão la, quá mức ngươi. Mời chào sinh ý liền mời chào sinh ý, cái gì gọi là ngươi nhanh nhất? Thì ra như vậy những người khác cũng không bằng ngươi. Lao nhau các loại lời nói tại một đám xe kéo người đánh xe bên trong liên tiếp. Tô Lăng không có để ý tới những người này, tùy ý lên một cái nhìn cường tráng thanh niên sau xe, nói ra, đi thần với môn. Nam Trạch Thành 18 nhà võ quán môn phái, Tô Lăng không cần mình nghe ngóng, tùy ý tìm người địa phương tra nhìn đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức liền biết có cái nào. Bất quá, mong muốn sưu tập cái này chút võ quán môn phái võ công huyền bí, trước tiên cần phải cùng khống chế võ công huyền bí quán chủ hoặc môn chủ sinh ra liên quan, đây cũng là cần một phen thiết kế. Nam Trạch Thành mấy trăm ngàn người, muốn bái nhập cái này 18 nhà võ quán học bản sự người nhiều không kể xiết. Trừ bỏ già trẻ phụ nữ, người trẻ tuổi tối thiểu còn lại tổng nhân khẩu 1/4. Có được như thế bao nhiêu tuổi người, 18 nhà võ quán môn phái căn bản cũng không sầu đệ tử. Nếu như chỉ là lấy người bình thường tiến vào võ quán môn phái, nói muốn cầu kiến quán chủ hoặc môn chủ lời nói, chỉ sợ là không gặp được. Cho nên, Tô Lăng có hiện tại lần này thiết kế, chỉ gặp một thân thượng lưu nhân sĩ cách ăn mặc hắn, ngồi xe kéo đi vào 18 nhà võ quán một trong thần thối môn xuống xe về sau, hắn gọi lại xe kéo người đánh xe, làm cho đối phương chờ lấy hắn. Sau đó, hắn trực tiếp đi hướng thần thối môn võ quán đại môn cửa ra vào hai tên thủ vệ đệ tử, từ cầm trong túi công văn lấy ra một phong nóng kim ấn phong lời nhắn, trực tiếp đưa cho thủ vệ đệ tử, từ tốn nói, đem phong thư này giao cho các ngươi môn chủ Vương Thế Phong liền nói họ Tô cho hắn. Dứt lời, hắn không cần cái này hai môn thủ vệ đệ tử phản ứng, liền quay người rời đi, lên xe kéo, để người đánh xe rời đi. Cái kia hai tên thủ vệ đệ tử không khỏi một mặt không hiểu ra sao cả. Nhưng nhìn lấy Tô Lăng thượng lưu nhân sĩ cách ăn mặc, lại nhìn lá thư này hàn giấy lấy kim ấn, phong thư vậy rõ ràng phi thường có tính chất, cái này hai tên đệ tử lập tức không dám thất lễ. Một người trong đó tiếp tục giữ cửa, một người khác thì cầm phong thư này cấp tốc tiểu chạy vào võ quán, một đường đi tới môn chủ Vương Thế Phong chỗ sân nhỏ. Sư phụ, có cái người vừa rồi để cho ta đem phong thư này giao cho ngài. Tên đệ tử này kính âm thanh đối tựa ở sân nhỏ trên ghế nằm, thần thối môn chủ Vương Thế Phong nói ra. Vương Thế Phong là một cái cao gầy nam tử trung niên, nghe nói như thế về sau, đôi lông mày hơi nhíu, ai vậy? Cha hỏi đồng thời, hắn nhìn về phía đệ tử truyền đạt tin, vậy đồng dạng bị phong thư tính chất cùng hàn chỗ thiếp vàng lớn hấp dẫn, nhíu mày ngồi dậy, nhận lấy phong thư. Một cái nhìn tựa hồ cực kỳ có thân phận người, hắn nói đây là họ Tô người cho ngươi. Cái kia thủ vệ đệ tử nhớ lại Tô Lăng bộ dáng, nói ra, họ Tô. Vương Thế Phong nhướng mày, lại là nghĩ không ra mình nhận biết cái gì họ Tô. Mang rất nhiều nghi hoặc, hắn mở phong thư, từ bên trong đem tin lấy ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn chỉ chốc lát sau hừ lạnh một tiếng từ nó trong lỗ mũi phát ra. Đồng thời, hắn bàn tay lớn hất lên, đem phong thư trực tiếp vung trên mặt đất, đối cái kia thủ vệ đệ tử khiển trách quá mắng, về sau loại sự tình này biết rõ lại đưa bảo. Cái kia thủ vệ đệ tử vô cùng ngạc nhiên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này đưa trọng yếu thư tín sẽ để cho nhà mình sư phụ nhớ kỹ, thật không nghĩ đến vậy mà hội là như thế này kết quả. Hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia phong bị quăng trên mặt đất phong thư, trực tiếp trên thư viết lít nha lít nhít mấy hàng chữ, nhưng mở đầu hàng ngũ nhứ nhất không ngờ viết lấy hai cái chữ to, khiêu chiến. Một phong khiêu chiến thư làm long trọng như vậy, hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện trọng yếu đâu. Vị vừa rồi người kia bề ngoài cách ăn mặc cùng phong thư này vẻ ngoài đóng gói lừa gạt thủ vệ đệ tử, không khỏi nội tâm chửi ầm lên. Linh phong thối, thần thối môn đệ tử luyện thối pháp, này công đệ nhất cảnh huyền bí, tại gió núi bên trong luyện chân ngàn lượng, nhưng vừa tìm thấy đường, tăng tốc hai thành. Đệ nhị cảnh huyền bí, tại trong gió biển luyện chân vạn lượng, nhưng đăng đường nhập thất, tăng tốc ba thành. Này công đệ tam cảnh huyền bí, tại sơn hải chi gió chỗ giao hội, luyện chân 100 ngàn lượng, nhưng lô hỏa thuần thanh, tăng tốc 10 thành. Ngồi tại xe kéo bên trên, đi hướng nhà tiếp theo võ quán Tô Lăng, nhìn xem trong đầu, bản thân toàn chi, năng lực phản hồi ra, vương thế phong nhân sinh tinh lịch trong tin tức, chỗ bao hàm thần thối môn đệ tử luyện, linh phong thối, môn võ công này. Trong lòng đối môn võ công này luyện thế nào có số lượng. Dùng hoa lệ đóng gói, lừa gạt qua cái kia chút thủ vệ đệ tử, để bọn hắn không dám thất lễ, ngựa không dừng vó đem khiêu chiến thư giao cho quán chủ hoặc môn chủ. Đây chính là Tô Lăng muốn lấy tốc độ nhanh nhất cùng Nam Trạch thành 18 nhà võ quán môn phái môn chủ nhóm thiết lập quan hệ ngoại giao biện pháp. Người đều là thị giác động vật, nếu như hắn một bộ dân chúng bình thường bộ dáng đi cầu học quyền, hoặc là cầu kiến cái này chút võ quán môn phái quán chủ môn chủ, là tuyệt đối không khả năng trước tiên nhìn thấy. Nhưng lấy loại này nhìn như chuyện trọng yếu, lại đóng gói lại hoa lệ vẻ ngoài, xem xét liền là bỏ ra nhiều tiền chỗ làm xáo lộ đi làm, ngược lại có thể tùy tiện lừa gạt qua cái kia chút canh cổng tiểu quỷ. Thử nghĩ, trong hiện thực một cái lái hảo xe toàn thân hàng hiệu, phi thường có khí chất người tới tìm ngươi, một bộ có chuyện trọng yếu bộ dáng, ngươi hội coi là đối phương chỉ là vì cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Coi như trong lòng cẩn thận nữa, chỉ sợ cũng hội trước nghe một chút đối phương muốn làm cái gì rồi nói sau. Tô Lăng lợi dụng liền là cái này loại tâm lý. Về sau, hắn lợi dụng đồng dạng xáo lộ, cho Nam Trạch thành còn lại 17 nhà, bao quát Thiên Lâm môn ở bên trong võ công môn phái đưa đi đồng dạng khiêu chiến thư. Sau đó, cùng ngày liền thu hoạch 18 nhà võ quán môn phái canh cổng đệ tử nhất trí khen ngợi cũng thành công cùng những quán chủ này môn chủ nhóm thành lập liên quan, nhìn trộm đến đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức, thu được hơn 20 môn võ công tu luyện huyền bí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55. Bắt đầu chương 55, bắt đầu tồi sơn trưởng, tự thượng kính, huyền quy pháp, phi tinh trảo, tản phong phá không bộ. Ngoại trừ Thiên Lâm môn võ công bên ngoài, thế mà còn có 24 loại võ công. Sưu tập xong Nam Trạch thành 18 nhà võ quán môn phái võ công, Tô Lăng không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi Nam Trạch thành, lại về tới Nam Trạch thành phụ cận Hương trấn huyện Sơn Giã bên trong. Giờ phút này, hắn đứng trước tại một đầu trong sơn giã mực nước đến phần eo trong sông, đến kỹ lấy sưu tập đến võ công. Cái này chút võ công đều có các loại điều kiện đặc biệt, có chút khó khăn, nhưng cũng không ngoại hạng, với lại đối với chỉ tính toán luyện đệ nhất cảnh Tô Lăng tới nói, muốn giải quyết cũng không khó. Bởi vì võ công tăng hiệu khác biệt, có chút là tăng lực, có chút là tăng tốc, còn có chút là tăng thể, cho nên Tô Lăng hiện tại đang tại đem cái này chút võ công phân loại, trải bước thuận tiện nhất mau lẹ luyện võ sắp xếp. Mà theo trải bước, Tô Lăng vậy phát hiện, cái này chút võ công bên trong, vậy mà không có tăng tuệ. Ngoại trừ Thiên Lâm môn, đăng Thiên Lâm thần công, bên ngoài, thế mà một cái gia tăng trí lực thuộc tính võ công đều không có. Cái này khiến Tô Lăng không khỏi như có điều suy nghĩ. Trí lực là tư duy vận chuyển tốc độ cùng thống nhất phản ứng thần kinh, tăng lên trí lực liền có thể tại hai phương diện này tăng lên, hai cái đồng dạng lực lượng tốc độ thể chất người, trí lực cao tốc độ phản ứng so trí lực bình thường trình độ nhanh, liền có thể mà chống đỡ tay không kịp phản ứng thế công giải quyết đối thủ. Cái này Thiên Lâm môn có thể tại Nam Trạch thành 18 nhà võ quán môn phái bên trong xưng tôn, nghĩ đến ngoại trừ Lương Thiếu Tông thực lực bên ngoài, chính là cái này, đăng Thiên Lâm thần công, công lao. Đương nhiên, Lương Thiếu Tông tự nhiên vậy sẽ không đem đăng Thiên Lâm thần công chân chính huyền bí chuyển cho đệ tử, chỉ hội lấy khảo giáo đệ tử phương thức, đem đệ tử dẫn tới đỉnh núi luyện công, không hiểu ra sao cả luyện thành đệ nhất cảnh. Cái thế giới này những người kia lại không có trò chơi hệ thống nhắc nhở, thế là tại những đệ tử này trong mắt, liền là đạt được cái gọi là chân truyền. Nhưng trên thực tế, cũng là bị Lương Thiếu Tông nắm đến xít sao. Cái này Lương Thiếu Tông cũng coi là lão vua đại sư. Lắc đầu, cảm khái một câu về sau, Tô Lăng liền đem những tạp niệm này đào lên, bắt đầu chuẩn bị luyện công. Hắn đứng ở trong sông, muốn luyện chính là có thể tăng cường thể lực thuộc tính võ công, huyền quy pháp. Huyền quy pháp, đệ nhất cảnh huyền bí, tại chạy xuôi trong nước sông hành công 800 lượng, có thể tăng thể hai thành. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Tô Lăng lặn xuống nước, bắt đầu luyện công. Sau 5 ngày, chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, huyền quy pháp, đệ nhất cảnh, thể lực hùng 2. Luyện thành huyền quy pháp đệ nhất cảnh về sau, Tô Lăng lập tức đổi địa phương, bắt đầu luyện cái khác võ công. Cứ như vậy, tiếp xuống thời kỳ, Tô Lăng liền dạng này ngày qua ngày luyện siêu tập đến võ công. Mà không sai biệt lắm mỗi 4 chừng 5 ngày, hắn liền có thể đem một môn võ công đệ nhất cảnh luyện thành, thế là, cách mỗi 4, 5 thiên, hắn đấy mắt trò chơi động thái tin tức liền hội đổi mới một đầu, chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, tồi sơn trưởng, đệ nhất cảnh, lực lượng hùng 2. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, cực thượng kính, đệ nhất cảnh, lực lượng hùng 2. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, phi tinh trảo, đệ nhất cảnh, nhanh nhẹn hùng 2. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, tàn phong phá không bộ, đệ nhất cảnh, nhanh nhẹn hùng 2. Theo một môn lại một môn võ công đệ nhất cảnh luyện thành, Tô Lăng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ba loại thuộc tính cũng theo đó không ngừng tăng cường. Trong thời gian này, đáng nhắc tới là Lương Thiếu Tông lần nữa phái đi A Hảo quê quán hai tên đệ tử kia, cũng bị Tô Lăng bố trí mai phục đánh giết, cũng vùi lấp diệt tích. Về sau, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tô Lăng dứt khoát tự mình đi một chuyến A Hảo quê quán, lấy A Hảo thân phận cho nó người nhà một bút đối với thời đại này người tới nói tính khoản tiền lớn tiền, cũng giảng mình bị người truy sát sự tình, gọi bọn hắn chạy trốn. Về sau, hắn liền lần nữa về tới Nam Trạch thành phụ cận Hương trấn huyện. Về phần A Hảo người nhà có nghe hay không quên, hắn vậy không còn quản, làm đến nơi đây, hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng may, từ trong đầu, bản thân toàn trì, phản hồi đến xem, A Hảo người thân coi như nghe quên, xác thực chạy trốn rời đi quan Nam. Cái này lập tức để Tô Lăng triệt để không có trói buộc, bắt đầu hết sức chăm chú luyện công. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Nhoáng một cái, hơn 4 tháng liền đi qua. Cái này một ngày, rừng núi hoang vắng bên trong. Tô Lăng ở trần, hạ thân là một đầu cây gây chất liệu quần, hắn toàn bộ người lấy hai tay đáng tại một căn trên đại thụ, thân hình như vượn như khỉ, linh xảo vô cùng. Tại đáng không biết bao nhiêu hồi về sau, đồng nhiên, hắn một cái trên phạm vi lớn quanh quần, sau đó bung lỏng ra hai tay, như từ xà đơn bên trên rơi xuống một dạng, giữa không trung vòng vo vài vòng, sau đó bình ổn hai chân rơi xuống trên mặt đất. Lại cạch. Theo rơi xuống đất, hắn ấy mắt vậy lần nữa đổi mới một đầu trò chơi động thái tin tức, chúc mừng người chơi Tô Lăng đột phá, viên bối quyền, đệ nhất cảnh, lực lượng không. Một, nhanh nhẹn không. Một rốt cục. Nhìn xem đấy mắt bắn ra trò chơi động thái tin tức, Tô Lăng tự lẩm bẩm. Tốn thời gian hơn 4 tháng, hắn rốt cục đem sưu tập đến 24 môn võ công toàn bộ đã luyện thành đệ nhất cảnh. Giờ phút này, hắn luyện qua cuối cùng một môn, viên bối quyền, về sau, một chiều bảng thuộc tính đã là dạng này, một chiều thuộc tính ID, Tô Lăng thuộc tính, lực lượng 3. 81, nhanh nhẹn 3. 47, thể lực 2. 39, trí lực 1.51 kỹ năng, sơ cấp tạc đạn chế tạo, đại sư cấp súng ống chi thức, đại sư cấp thuật ngụy trang, đại sư cấp thuật cận chiến đạo cụ, mô hình nhân vật sửa đổi thẻ 1, nhân vật thẻ, hoàng tử, 1, đổi vị thẻ 1, vũ khí thẻ, giao phay, 1, vũ khí thẻ, áo chống đạn, 1 võ công, đăng thiên lâm thần công, đệ nhị cảnh, cuồng huyết quyền, đệ nhất cảnh, huyền quy pháp, đệ nhất cảnh, tồi sơn trưởng, đệ nhất cảnh. Kinh lịch 4 tháng khổ luyện, đem 24 môn võ công đệ nhất cảnh toàn bộ luyện thành về sau, Tô Lăng lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính cùng nhau đột phá 3 trở lên. Thể lực thuộc tính mặc dù thấp một chút, nhưng con này bởi vì tăng cường thể lực thuộc tính võ công tương đối ít. Điểm này, không chỉ là hắn, Nam Trạch thành ngoại trừ tu luyện, Tam Hận Tuyệt Sắc công, Lương Thiếu Tông bên ngoài, tất cả cao thủ đều mở dạng, thể lực kỳ thật chỉ so với người bình thường cường mấy thành. Giống hắn dạng này đạt tới người thường nhiều gấp đôi, đã coi như là mạnh phi thường. Về phần cuối cùng trí lực, thì là, đăng thiên lâm thần công, tăng cường không. Nam, còn lại không. Không một là cái này 4 tháng đến không ngừng khổ luyện đạt được biên độ cực nhỏ tăng cường. Không chỉ là trí lực thuộc tính, cái khác ba loại thuộc tính kỳ thật thông qua 4 tháng rèn luyện, vậy đều có không giống nhau tự nhiên biên độ cực nhỏ tăng cường. Bất quá, nhất làm cho Tô Lăng cao hứng, cũng không phải là thân thể các hạng thuộc tính tăng cường, mà là kỹ năng một cột bên trong, nhiều xuất hiện đại sư cấp thuật cận chiến. Trải qua hơn 4 tháng ngày đêm khổ luyện, thân thể của hắn cơ bắp ký ức rốt cục cùng trong đầu đại sư cấp thuật cận chiến tri thức dung hội quan thông, triệt để nắm trong tay đại sư cấp thuật cận chiến cái này kỹ năng. Cái này kỳ thật mới là hắn trong 4 tháng này lớn nhất thu hoạch. Tốt, không sai biệt lắm cũng có thể lấy bắt đầu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đường. Tô Lăng hai mắt có chút nheo lại, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là sớm đã tuyển định. Thiên Lâm môn, Lương Thiếu Tông. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56. Phá quán chương 56, phá quán lúc sáng sớm điểm, trong một gian phòng. Lay động giường, như có như không yêu kiểu, kéo dài một hồi lâu sau mới dần dần liêm tức. Sau đó, trên giường, nữ nhân một mặt dư vị ghé vào nam nhân trên lồng ngực, ôn nhu nói, lao ra trong khoảng thời gian này làm sao như thế có hào hứng. Nhưng mà, nam nhân trên mặt lại là mặt không biểu tình, thậm chí tại bị nữ nhân hỏi đến về sau, sắc mặt không khỏi âm trầm bắt đầu. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, liền bỗng nhiên vén chăn lên đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Nữ nhân bị nam nhân cử động hù đến, cả kinh cũng không để ý xuân quang trợn tiết ngồi dậy, nhìn xem nam nhân, thận trọng nói, lao ra, ta chỗ đó nói sai à? Cái này nam nhân không là người khác, chính là Thiên Lâm môn môn chủ, Lương Thiếu Tông. Mà nữ nhân thì là hắn tam phòng gì thái thái. Nghe thấy nữ nhân lời nói, Lương Thiếu Tông không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm càng sâu hơn một điểm. Hơn 4 tháng trước thật vất vả mới quyết định lấy tự thân con trai tính mạng ký kết Tam Hận Tuyệt Sắc công, để tam cảnh đột phá nghi thức, ai biết trong nhà lão buộc đồng dạng là nhìn xem tiểu tử kia lớn lên không xuống tay được, thế là tìm hai cái bất nhập lưu con tin tiểu ma cà đông. Nhưng không nghĩ tới bên trong một cái tiểu ma cà đông vậy mà như thế giàu hạn, sớm liền cảnh giác đến nguy hiểm, không chỉ có lừa giết đồng bọn đường chạy, với lại còn phảng phất sớm biết trước hắn sẽ phái người đi hắn quê quán dùng thân nhân uy hiếp hắn một dạng, sớm mai phục đem hắn phái đi hai đợt đệ tử đều cho lừa giết. Mặc dù hắn không biết cái kia tiểu ma cà đông là làm sao làm được, nhưng mình phải đi cái kia 4 tên đệ tử xác thực là không có tin tức. Khi hắn ý thức đến không thích hợp, không để ý sẽ khiến hắn không nguyện ý chú ý, tự mình xuất phát đi cái kia tiểu ma cà đông quê quán lúc, phát hiện cái kia nhỏ ma cà đông thân nhân vậy mà đã đường chạy. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Thật vất vả quyết định, lấy chính mình con trai tính mạng ký kết đột phá nghi thức, cứ như vậy uổng phí. Tuyên bố giá cao treo giải thưởng lâu như vậy đều không tìm được cái kia tiểu ma cà đông, hiện tại lại không thân nhân ràng buộc, cái kia nhỏ ma cà đông chỉ sợ càng sẽ không nhận thân. Nói không chừng hiện tại đã sớm chạy trốn đi cái khác hành tinh. Nghĩ tới đây, Lương Thiếu Tông giống như nghẹn ở cổ họng. Tại xác nhận khó mà tìm tới cái kia nhỏ ma cà đông về sau, 2 tháng này đến, hắn chuyện phòng the tấp nập, chỉ vì tái sinh một cái. Nhân đạo đức danh giới cuối cùng một khi bị đánh phá, như vậy thì sẽ không còn có tương quan phương diện cố kỵ. Đã hạ quyết tâm, đem dưỡng dục hơn 20 năm con trai tự tay chôn vùi, lấy ký kết đột phá nghi thức Lương Thiếu Tông, hiện tại trong lòng sớm đã không có phương diện này đánh bác. Lần này hắn chuẩn bị tái sinh một cái, sau đó tự mình thuê hùng bảo vệ ở một bên các loại ký kết đột phá nghi thức. Duy nhất phiền phức là, coi như từ giờ trở đi mang thai cũng muốn các loại tối thiểu 8, 9 tháng, quá lãng phí thời gian. Nhưng vậy không có cách nào. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến thả đi cái kia nhỏ mà cả đồng, mình bồi thường con trai cùng trong nhà lão buộc không nói, còn bỏ ra nhiều tiền như vậy cho Lưu đại soái, Lương Thiếu Tông trong lòng liền phi thường không dễ chịu. Tam phòng Di Thái Thái lời nói liền là để hắn nhớ tới điểm ấy, lúc này mới chọc giận tới hắn. Hai tháng này chú ý mình thân thể, nếu có mang thai triệu chứng lập tức nói cho ta. Mặc quần áo tử tế về sau, để lại một câu nói, Lương Thiếu Tông liền rời khỏi phòng. Nguyên bản bởi vì chọc giận tới Lương Thiếu Tông, thấp thỏm trong lòng Tam phòng Di Thái Thái nghe được như vậy quan tâm lời nói về sau, lập tức thở dài một hơi. Xem ra hắn vẫn là quan tâm ta, muốn cho ta cho hắn sinh đứa bé lưu sau. Nghĩ tới đây, vị này Tam phòng Di Thái Thái trong lòng liền ngọt như mật. Rời phòng sau Lương Thiếu Tông, mặt không biểu tình hướng về luyện võ tràng đi đến. Lúc sáng sớm điểm luyện võ tràng, Thiên Lâm môn các đệ tử sớm liền đã bắt đầu luyện công. Khi nhìn đến Lương Thiếu Tông tới về sau, những đệ tử này luyện được càng thêm chăm chỉ. Đáng tiếc, Lương Thiếu Tông căn bản là không có tâm tư nhìn bọn hắn luyện công, chỉ là đi vào bình thường xuyên lấy khảo sát danh nghĩa ngồi vị trí, sau đó phân phó một tên đệ tử ngâm ấm trà đến, một bên uống, vừa nghĩ 9 tháng về sau, đột phá, tam hận tuyệt sắc công, đệ tam cảnh lúc, như thế nào đi tìm lúc trước cái kia chút để thiên địa môn sụp đổ, đồng thời mang đi thiên địa môn địa quyển võ công cửu ra, đem địa quyển võ công đoạt lại. Thiên địa, có ngày tự nhiên liền có đất. Đăng Thiên Lâm thần công, là thiên quyển lịch đại thiên địa môn môn chủ truyền miệng cho con cháu, là trong chốn võ lâm số lượng không nhiều có thể tăng tuệ võ công. Nhưng địa quyển mới là thiên địa môn cường thân kiện thể, luyện võ giết địch căn bản. Mà thiên địa hợp nhất mới có thể chân chính phát huy ra thiên địa môn võ công bí kỹ uy lực. Chỉ tiếc, ngay tại Lương Thiếu Tông nghĩ đến nhập thần lúc, đột nhiên một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên, đánh gãy Lương Thiếu Tông suy nghĩ. Chỉ gặp hắn nhướng mày, gọi hai tên đệ tử, phân phó nói, đi xem một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vâng, sư phụ. Hai tên đệ tử kia nghe xong, lập tức ứng thanh hướng luyện võ tràng đi ra ngoài. Nhưng mà hai người mới đi ra khỏi luyện võ tràng cổng vòm, còn chưa đi ra bao xa, liền đột nhiên truyền đến một đoạn như vậy thanh âm, ngươi là ai? Lớn mật, lại dám xông vào ta Thiên Lâm môn. Phanh phanh, a a. Nương theo lấy cuối cùng hai tiếng thống hạo, hai tên đệ tử thân hình từ luyện võ tràng cổng vòm ngược lại quần vào. Một màn này lập tức đưa tới luyện võ tràng bên trong, Thiên Lâm môn mười mấy tên đệ tử ánh mắt chú ý, nhao nhao dừng lại luyện quyền động tác. Đồng thời, nguyên bản ngồi uống trà Lương Thiếu Tông vậy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía luyện võ tràng cổng vòm chỗ. Mấy tháng này trong lòng của hắn đã đủ nén giận, lại có người dám lúc này đến sở hắn rủi ro, tìm chết. Tại Lương Thiếu Tông cùng một đám Thiên Lâm môn đệ tử nhìn chăm chú bên trong, một tên thân mặc tây phục dày da, đầu tóc dùng sáp chải tóc sau này chải một chút không cầu thanh năm từ luyện võ tràng cổng vòm đi đến. Nhìn người tới như vậy tựa hồ có chút thân phận ăn mặc, những Thiên Lâm môn đó đệ tử cũng không có trước tiên liền xông lên động thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía Lương Thiếu Tông. Nhưng mà Lương Thiếu Tông trong mắt lạnh lẽo vẻ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, hắn lạnh lùng nhìn xem người tới, hỏi, ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là nơi nào? Có biết hay không tự tiện xông vào nơi này hậu quả là cái gì? Nghe được Lương Thiếu Tông lời nói, tới này tên thân mặc tây phục dày da, đem đầu tóc sau này chải một chút không cầu thanh năm cười nói, nơi này không phải Thiên Lâm môn à? Dứt lời, ánh mắt của hắn liếc nhìn luyện võ tràng một vòng, sau đó cuối cùng đi vào Lương Thiếu Tông trên thân dừng lại, lần nữa cười nói, ngươi không phải một mực tại tìm ta à? Làm sao ta tới ngươi ngược lại không nhận ra? Đến thanh niên không là người khác, thình lình chính là Tô Lăng. Hắn trực tiếp lựa chọn phù hợp nhất cực đạo võ sĩ cái này mô hình nhân vật đến nhà khiêu chiến. Ân. Lương Thiếu Tông nghe được Tô Lăng lời nói, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Hắn chưa từng gặp qua Tô Lăng, chỉ có ra phó cho một tấm hình, tại Quan Nam các tòa thành thị hương trấn huyện gián tiếp đến khắp nơi đều là cái kia chút chân dung, chính là dùng tấm hình kia tìm họa sĩ họa. Nhưng là trong tấm hình kia, Tô Lăng chỗ dân thân vào A Hảo một bộ áo ngắn ăn mặc gọn gàng tướng, đầu tóc bề ngoài vậy không có bất kỳ cái gì quản lý, toàn bộ người cho người ta một loại công nhân bến tàu cảm giác, cùng trước mắt Âu phục dày da, đầu bôi sáp chải tóc thanh niên hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Bởi vậy, Lương Thiếu Tông không có nhận ra Tô Lăng. Nhưng đang nghe xong Tô Lăng lời nói về sau, hắn cẩn thận quan sát phân biệt Tô Lăng, chấm dãi, hắn rốt cục đem trước mắt Tô Lăng cùng trong tấm hình kia A Hảo kết hợp lên. Trần Hảo. Chỉ nghe Lương Thiếu Tông từng chữ nói ra phun ra cái này tên, nhìn về phía Tô Lăng nguyên bản lạnh lẽo ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực nóng, ngươi cũng dám tới tìm ta? Có loại. Bất quá, nên nói ngươi không sợ chết đâu, vẫn là gan lớn đâu. Nói đến phần sau, trên mặt hắn đã tràn đầy mất mà được lại vẻ mừng như điên. Mà Tô Lăng nghe Lương Thiếu Tông lời nói về sau, chỉ hơi hơi một cười. Sau đó đưa tay từ sau hông rút ra hai thanh dao găm, lấy hai tay cầm ngược tư thế, không tại trước người, nói ra, hôm nay ta là tới phá quán. Chúng ta đã phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 57. Đại sư thuật cận chiến chương 57, đại sư thuật cận chiến chỉ bằng ngươi. Nghe được Tô Lăng đến phá quán, Lương Thiếu Tông lạnh lùng một cười. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, mà là lại ngồi về vị trí, vâng lên trước đó pha trà, ánh mắt nhìn về phía luyện võ tràng mười mấy tên tiên lâm môn đệ tử, thản nhiên nói, hắn liền là lựa giết ra tuấn hung thủ. Các ngươi cùng tiến lên, bắt hắn lại. Dứt lời, hắn liền nhấp một miếng trà, sau đó nói bổ sung, nhớ kỹ để lại người sống. Đối phương mặc dù là lấy phá quán danh nghĩa đến, nhưng trước mắt Trần Hảo không phải người trong võ lâm, bất quá là một cái bất nhập lưu thịt khô phiếu sinh ý tiểu ma cả đồng, cùng loại người này, Lương Thiếu Tông tự nhiên không cần giảng cái gì giang hồ quy củ. Với lại, đối phương cũng không xứng để chính mình ra tay. Về phần lấy nhiều khi ít loại sự tình này, đối phương đều lừa giết chính mình con trai, hắn làm như vậy trong trốn võ lâm vậy không nói được cái gì. Đương nhiên, Lương Thiếu Tông không xuất thủ nguyên nhân, nhưng thật ra là lo lắng cái này Trần Hào dở trò chiêu. Loại sự tình này cũng không phải không có phát sinh qua. Quan Nam hành tỉnh đã từng có một vị sư phụ, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu ma cà đông trước mặt mọi người khiêu khích thêm khiêu chiến, bởi vì lúc ấy quá nhiều người, bên cạnh hắn lại vừa tốt hay không đệ tử tại, trở ngại mặt mũi, hắn liền ứng thừa xuống tới. Kết quả, cái kia khiêu khích tiểu ma cà đông tại song phương dọn xong tư thế về sau, đột nhiên từ trong túi quần móc ra một cây súng lục, một thương liền đem vị kia sư phụ đánh xuyên qua đầu, tại chỗ chết. Cái này sự kiện phát sinh về sau, rất ít lại có võ quán môn phái sư phụ tiếp nhận người xa lạ khiêu chiến, đồng thời không quản đi nơi nào, bên người thường thường đều hội mang theo mấy tên đệ tử. Trước mắt Trần Hào, bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu ma cà đông, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn võ lực không có võ lực, bị hắn ủy thác Lưu đại soái truy nã lâu như vậy, lại là thay hình đổi dạng, lại là an bài thân nhân chạy trốn. Lương Thiếu Tông không tin đối phương hội vô duyên vô cớ chạy đi tìm cái chết. Mình phải đi bốn tên đệ tử đều bật vô âm tín, không có tin tức, rõ ràng là đã bị hại. Cái này Trần Hào có thể làm được hại mình cái kia bốn tên coi như có chút võ công bản thân đệ tử, hiển nhiên vậy là có chút thủ đoạn người. Dạng này người rõ ràng có thể chạy trốn, kết quả lại lựa chọn đưa tới cửa, khẳng định là có âm mưu gì hoặc ỷ bảo. Bởi vậy, Lương Thiếu Tông này mới khiến Tiên Lâm môn các đệ tử lên trước, muốn nhìn một chút đối phương chơi trò hề gì. Dạng này dù cho có âm mưu gì hoặc là ỷ vào vậy có thể cho đệ tử trước kiêng, hắn cũng có thể sớm quan sát, tùy cơ ứng biến. Không thể không nói, Lương Thiếu Tông xác thực phi thường cẩn thận. Mà những Tiên Lâm môn đó đệ tử tự nhiên không biết nhà mình sư phụ tâm tư. Khi Lương Thiếu Tông mở miệng gọi bọn hắn cùng tiến lên, bắt lấy Tô Lăng thời điểm, trong luyện võ trường mười mấy tên đệ tử liền cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tô Lăng xông xuống tới. A! Theo gầm lên giận dữ, cách Tô Lăng gần nhất 7-8 tên đệ tử ngay khi đó liền bật lên. Đối với kết quả này, Tô Lăng vậy không ngoài ý muốn. Lương Thiếu Tông loại này có thể hiến tế chính mình con trai ngon nhân, tự nhiên vậy không có cái gì võ đức đương nhiên, hắn cũng không có. Nhìn xem xông vây mà đến mười mấy tên Thiên Lâm môn đệ tử, Tô Lăng không chút kinh hoàng. Đầu tiên, hắn cường độ thân thể là cái này chút Thiên Lâm môn đệ tử gấp 2-3 lần. Sau đó, hắn có đại sư cấp thuật cận chiến. Như thế nào đại sư cấp thuật cận chiến? Nếu để cho Tô Lăng đến trả lời, cái kia chính là khống chế. Hắn có thể rõ ràng biết nhân thể mỗi một cái nhược điểm, dùng dạng gì lực đạo cùng vũ khí hội dẫn đến cái dạng gì thương. Có thể một chút đánh giá ra hiện trường nhưng lợi dụng hết thể không gian cùng đồ vật, còn có thể khống chế tinh chuẩn tự thân thân thể mỗi một điểm mỗi một hào, biết được thân thể cực hạn ở nơi nào. Sau đó, nương tựa theo những kiến thức này cùng phán đoán, hắn có thể thôi diễn ra tình huống hiện trường phải chăng có thể hoàn toàn ứng phó, tại không có thể ứng phó tình huống dưới, tốt nhất thoát đi thời gian cực hạn ở nơi nào vân 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 vân. Tại không có không biết lượng biến đổi tình huống dưới, khống chế tự thân cùng địch nhân cùng hiện trường hết thảy. Đây chính là đại sư cấp thuật cận chiến. Có thể nói, có được đại sư cấp thuật cận chiến Tô Lăng, cho dù cường độ thân thể vẫn là người bình thường, vậy hoàn toàn không sợ cái này chút cùng nhau tiến lên Tiên Lâm môn đệ tử. Cho dù thể lực không đủ để hoàn toàn đối giao mấy chục người xung đây, hắn cũng có thể tại thời gian tốt nhất địa điểm, bình yên toàn thân trở ra. Mà bây giờ, cường độ thân thể so với người bình thường mạnh gấp 3 hắn, đối mặt mấy chục người xung đây, chỉ có một kết quả, giết lung tung. Chỉ gặp Tô Lăng tay phải trong tay dao găm nhất chuyển, từ cầm ngược biến thành chính nắm, thân hình đồng thời không lùi mà tiến tới, đi đầu phóng tới cái kia dẫn đầu xông vây quanh 7-8 người bên trong một người, sau đó hai tay dao găm lúc lên lúc xuống, vụ vụ vẩy một cái, tại người kia không kịp phản ứng thời khắc, liền cắt đứt người kia tay chân gần, để người kia kêu thảm một tiếng, bất lực ngã xuống đất. Sau đó, Tô Lăng dưới chân bộ pháp hoặc chừa đường rút, bên cạnh bước liền chuyển, lấy bé nhất tiểu khoảng cách an toàn, hao tổn ít nhất thể năng, tinh chuẩn tránh thoát mấy người còn lại không ngừng bay nào. Đồng thời, trong tay hắn nhất chính nhất phản dao găm liên tục hoặc vẽ, hoặc chạm, hoặc cắt, nương theo mỗi một lần động tác, đều có một đạo huyết tiễn chảy ra mà ra, một tiếng hét thảm truyền đến, một tên Tiên Lâm môn đệ tử tay chân đứt gân nước, lại không lực đứng dậy. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Tô Lăng liền đem cái kia dẫn đầu sông vây quanh 7-8 người thả lật trên mặt đất. Sau đó, Tô Lăng lấy bộ pháp khống chế tinh chuẩn lấy tự thân bốn phía người bảo trì tại 6-8 người cái phạm vi này, để cái khác Tiên Lâm môn đệ tử đều lưu tại cái này 6-8 người sau lưng sông không đến, sau đó không ngừng lấy trong tay dao găm, gọn gàng đem cái này chút người tay chân gần cắt đứt, đánh ngã những người này cũng không phải hắn thánh mẫu, không nguyện ý giết người, mà là cắt đứt tay chân gần, khiến cái này người bất lực lại bắt đầu, là nhất dùng ít sức hữu hiệu phương thức chiến đấu. Nếu là giết người lời nói, dao găm liền cần công kích nhược điểm chí mạng, mà người đồng dạng tại ổ đả lúc đều hội vô ý thức bảo vệ cái này chút nhược điểm chí mạng, tăng lên công kích độ khó, liền hội gia tăng thể năng tiêu hao, đồng thời cũng cần ứng phó nhân thể sắp chết lúc, ạ diện lìn đại lượng bài tiết hồi quang phản chiếu hiện tượng. Loại thời điểm này, người có thể phát huy ra vượt xa trạng thái bình thường lực lượng cùng tốc độ, cái này hội gia tăng không biết biến số. Bởi vậy, chỉ đánh gãy cái này chút người tay chân gần, để những nhân thủ này chân mất đi khí lực mới là ứng phó loại này bầy vây công, lại bên cạnh còn có cường giả nhìn chằm chằm tốt nhất phương án. Tô Lăng không có quên bên cạnh còn có một cái Lương Thiếu Tông, hắn đến đem thể năng giữ lại tại một cái trong phạm vi an toàn. Nhưng mà, dù vậy, tại hắn liên tục tiêu phiên hơn 20 người tay chân gần về sau, vẫn là kinh hãi Thiên Lâm môn một đám đệ tử. Nguyên bản nghĩa vô phản cố xông đây, chỉ muốn chiếm được Lương Thiếu Tông niềm vui, tốt đến chân truyền một đám Thiên Lâm môn đệ tử, nhìn thấy không qua không lâu sau, liền ngã hạ hơn 20 người, xông vây chi thế lập tức tạm chậm lại. Tô Lăng thấy thế, nhíu mày lại, cái này không thể được, chờ một chút còn muốn đối phó Lương Thiếu Tông, cũng không thể lưu lại nhiều như vậy có năng lực hành động Thiên Lâm môn đệ tử khi chướng ngại. Thế là, Thiên Lâm môn đệ tử xông vây chi thế chậm lại, lại ngược lại đưa tới Tô Lăng chủ động trùng sát. Chỉ gặp dưới chân hắn chạy lấy đà, cấp tốc xông vào đám người, trong hai tay nhất chính nhất phản dao găm không ngừng luân chuyển biến ảo, liên tục vung đẩy, chưa hề dừng lại. Nó dưới chân cũng là bộ pháp liên chuyển, tinh chuẩn trận khống lấy mỗi một điểm khoảng cách, đồng thời mượn nhờ những Thiên Lâm môn đó đệ tử thân thể làm yểm hộ, ngăn cản công kích, sau đó cấp tốc đem lần lượt từng Thiên Lâm môn đệ tử đánh gãy tay chân gần đánh ngã. Liếc nhìn lại, hắn toàn bộ người thân hình mô phỏng như bóng ma, xuyên qua tại một đám Thiên Lâm môn đệ tử bên trong, trong tay dao găm không ngừng vung đẩy, thu gặt lấy lần lượt từng Thiên Lâm môn đệ tử tay chân gần, mà những Thiên Lâm môn đó đệ tử lại liền hắn góc áo đều không đụng tới. Nguyên bản ngồi tại luyện võ tràng hậu phương, muốn nhìn một chút Tô Lăng đuổi nghịch hoa chiêu gì Lương Thiếu Tông, trên mặt thần sắc ngay từ đầu là cười nhạt, nhưng ở Tô Lăng đánh ngã đợt thứ nhất đệ tử về sau, biến thành kiêu mi. Ngay sau đó, tại Tô Lăng liên tục đánh ngã hơn 20 tên đệ tử về sau, hắn trên mặt thần sắc rốt cục nghiêm mặt bắt đầu, nhíu mày. Mà khi Tô Lăng xông vào đám người giết lung tung lúc, sắc mặt hắn bắt đầu từng chút trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, quan sát đến Tô Lăng trạng thái tình huống. Khi thấy Tô Lăng tại thả lật ra hơn phân nửa Thiên Lâm môn đệ tử, toàn bộ người hô hấp vậy mà đều còn không có lo lúc, hắn rốt cục ngồi không yên. Dừng tay, hét lớn một tiếng kêu dừng, Lương Thiếu Tông đống nhiên đứng dậy đi xuống luyện võ tràng, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, chất vấn nói, ngươi đến cùng là ai? Như vậy sạch sẽ lưu loát, cường đại đến để hắn đều cảm thấy có chút run rẩy chém giết mới có thể. Còn có như vậy đã lâu kéo dài thể năng. Trước mắt người, tuyệt đối không khả năng là cái kia thịt khô phiếu sinh ý tiểu ma cả Đông Trần Hảo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 58. Kế chiến chương 58, kế chiến theo Lương Thiếu Tông đi xuống trận, Tô Lăng vậy dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này nguyên bản thoạt nhìn là một cái đem Tô Lăng vây nào tốt cơ hội, nhưng ở trận Thiên Lâm môn đệ tử lại là đã sợ vỡ mật, lại không có cái này dũng khí. Mười mấy tên Thiên Lâm môn đệ tử, bây giờ đã bị đánh ngã gần 2/3. Đánh gãy tay chân gân máu tươi đổ luyện võ tràng một vùng, cái kia chút bị đánh gãy tay chân gân, bất lực lại đứng lên Thiên Lâm môn đệ tử, một bên kêu rên, một bên lấy củi trỏ cùng đầu gối chống đất bỏ hướng luyện võ tràng biên giới, sợ Tô Lăng đột nhiên lên sát âm, cho bọn hắn bổ thêm một đao. Còn thường 1/3 đệ tử, vậy cùng nhau chạy trốn tới luyện võ tràng biên giới, sợ hãi nhìn xem dừng lại Tô Lăng, từng ngụm gấp rút thở phì phò. Ngay từ đầu mấy chục người xông vây đều không làm gì được Tô Lăng, lúc này chỉ còn hơn 20 người, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy dạng này có thể đem Tô Lăng cầm xuống. Tô Lăng vậy không có để ý tới còn lại Thiên Lâm môn đệ tử, bởi vì cái này còn lại hơn 20 người đã dâu dịa, không ảnh hưởng được tiếp xuống chiến cuộc. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Lương Thiếu Tông về sau, khẽ cười nói, "Ta là ai, ngươi không phải mới vừa đã kêu lên tên a? Làm sao? Phát hiện ta không phải trong tưởng tượng của ngươi bất nhập lưu tiểu nhân vật về sau, liền sợ?" "Sợ?" Lương Thiếu Tông nghe vậy, hừ lạnh nói, "Ta bất quá là không muốn gây nên không tất yếu hiểu lầm thôi. Ngươi nếu không phải Trần Hảo, giữa chúng ta liền không cần thiết nháo đến túi bụi tình trạng, mọi thứ đều dễ thương lượng. Nhưng đã ngươi thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình." Dứt lời, liền gặp hắn nhấc tay nắm lấy áo ngoài, sau đó dụng lực kéo một cái. Tê lặng, ít nhất tại 3 trở lên cường đại lực lượng, để hắn sinh sinh đem áo ngoài xé rách, lộ ra bên trong mặc luyện công sau lưng. Nguyên bản Lương Thiếu Tông thân cao 1m8 mấy, nhưng có áo khoác bao vây lấy, cũng không thể nhìn ra cái gì, chỉ là nhìn có chút cao một người trung niên nam nhân. Nhưng mà, theo áo ngoài xé rách, lộ ra luyện công sau lưng, nó hai tay bại lộ bên ngoài, lập tức, cái kia một đôi cơ bắp đường cong rõ ràng hai tay liền cực kỳ đánh vào thị giác. "Liên đệ, cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là lực lượng?" Lương Thiếu Tông cất bước hướng Tô Lăng đi tới, thần sắc lạnh lùng, kỹ xảo cố nhiên trọng yếu, nhưng tại chân chính lực lượng trước mặt, bất quá là gánh xiếc thôi. Lấy nhất bất lực ý, nhất bất thể năng phương thức chém giết Tô Lăng, cũng không có thể hiện ra bản thân cường độ thân thể, bởi vậy, Lương Thiếu Tông mặc dù sợ hai thán phục Tô Lăng chém giết kỹ xảo, nhưng cường độ thân thể là người thường gấp hai hắn, cũng không có đem Tô Lăng để vào mắt. Thành như hắn nói, chân chính lực lượng trước mặt, kỹ xảo kỳ thật bất quá là gánh xiếc. Nhưng mà, Tô Lăng có được, nhưng không riêng gì kỹ xảo. Có đúng không? Đang nghe xong Lương Thiếu Tông lời nói, thấy đối phương hướng tự mình đi đến về sau, Tô Lăng từ chối cho ý kiến nói một câu. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên xông lên, toàn bộ người tốc độ nhanh như tàn ảnh đánh út về phía Lương Thiếu Tông. Lương Thiếu Tông hai mắt mãnh liệt trợn to, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lăng lại có dạng này tốc độ. Bất quá, đem đăng thiên lâm thần công, luyện đến đệ nhị cảnh hắn, vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, kịp thời làm ra ứng đối. Chỉ gặp dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái. Xoẹt một tiếng, đất gạch bị đập mạnh đến vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó, Lương Thiếu Tông bàn chân câu lên vỡ ra đá vụn, hướng phía cực tốc vọt tới Tô Lăng chính là một cước đá bảo. Hiu, hiu, hiu. Bén nhọn tiếng xe gió, để đá vụn giống như ám khí bình thường, vừa nhanh vừa bội, lực đạo kinh người. Người thường bị những cục đá này đánh trúng, tất nhiên cảm thấy kịch liệt đau nhức, phát lên mảng lớn máu ứ đọng. Theo Lương Thiếu Tông, Tô Lăng tất nhiên dừng thân hình, phòng ngự hoặc tránh né những cục đá này. Đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ xông đi lên cận thân, lấy lực lượng tuyệt đối áp chế. Nhưng mà, đối mặt bắn nhanh mà đến cục đá, Tô Lăng vội xông thân hình nhưng lại chưa dừng lại, mà là tay phải ném một cái, cầm trong tay dao găm bắn ra hướng Lương Thiếu Tông, đồng thời, chống đi đến tay phải như Lương Thiếu Tông trước đó một dạng. Nâng lên bắt lấy trên thân Âu Phục dùng sức kéo một cái. Tê lạc. Cao tới 381 lực lượng, trực tiếp đem Âu Phục xé rách hạ trở thành tấm vải. Ngay sau đó, liền gặp Tô Lăng vung động trong tay Âu Phục tấm vải, còn như máy xay gió bình thường, đem bắn nhanh mà đến cục đá toàn bộ bao lấy, tiếp lấy vội xông thân hình dạo qua một vòng, toàn bộ đem cục đá vung bắn về phía Lương Thiếu Tông. Cục đá trải qua cao tốc xoay tròn, uy thế không giảm trái lại còn tăng, mang theo gào thét tiếng xé gió bắn nhanh hướng Lương Thiếu Tông. Mà lúc này, Lương Thiếu Tông vừa nghiêng người tránh qua Tô Lăng ngay từ đầu ném mạnh đến dao găm trở lại, nhìn thấy đảo ngược bắn nhanh mà đến cục đá, hắn toàn bộ người khẽ giật mình. Hắn tại Tô Lăng ném mạnh dao găm khi đi tới, coi là Tô Lăng là muốn lấy dao găm ngăn cản hắn tiến lên áp chế, thế là lệch thân né tránh, xông về phía trước thân hình cũng không có dừng lại. Thế là, hiện tại đối mặt đảo ngược bắn nhanh mà đến cục đá, hắn đã là không tránh kịp. Bất quá, gặp không tránh kịp hắn, cũng lười tránh né, trực tiếp hai tay quanh, ngăn tại trước mặt, phòng ngừa bị cục đá làm bị thương con mắt, sau đó nâng lên bắp thịt toàn thân, vững vàng đón đỡ lấy bắn nhanh mà đến cục đá. Phanh, 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 phanh. Liên tiếp cục đá đập nện tại trên thịt trầm đục âm thanh truyền đến. Cường độ thân thể cao tới người thường gấp 2 Lương Thiếu Tông, gia lực phòng ngự cũng là kinh người, cái này chút có thể đem người thường đánh cho máu ứ động phát tím cục đá, đánh ở trên người hắn vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy hơi có chút cảm giác đau. Tại ngăn lại những cục đá này về sau, Lương Thiếu Tông đem dao nhau ngăn tại trước mặt hai tay buông xuống, chuẩn bị tiếp tục xâm thân áp chế. Nhưng mà, khi hắn đem hai tay buông xuống trong nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện, Tô Lăng đã dẫn đầu xâm thân mà đến, nguyên bản trong tay trái dao găm thay thế đến tay phải, từ trên hướng xuống, hướng phía hắn vị trí trái tim hung hăng đâm vào. Tìm chết. Lương Thiếu Tông kinh sợ một tiếng, buông xuống hai tay lần nữa nâng lên, giao nhau lấy khung hướng đối phương cổ tay, chuẩn bị lấy cường đại lực lượng ngăn trở đối phương buông xuống cánh tay. Nhưng mà, khi song phương cánh tay tiếp xúc lúc, Lương Thiếu Tông sắc mặt đột biến. Đối phương vậy mà có được hoàn toàn không thua với hắn lực lượng. Chỉ gặp hắn vội vàng giao nhau khung hướng đối phương cổ tay hai tay, căn bản ngăn cản không được đối phương huy động đâm xuống cánh tay, dao găm không nhanh, nhưng lại hữu lực hướng về trong lòng của hắn đâm vào. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Phốc phốc. Nương theo một tiếng lợi khí vào thị tâm thanh truyền đến, dao găm đâm vào Lương Thiếu Tông lồng ngực. Hắn sững sờ cúi đầu nhìn xem đâm vào lồng ngực dao găm, một mặt khó có thể tin. Mà lúc này, lại nghe Tô Lăng cười nhẹ hỏi, "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Muốn dạy ta cái gì?" "Lực lượng." Từ vừa mới bắt đầu, Tô Lăng liền cố ý không có biểu hiện ra vượt xa thường người cường độ thân thể trình độ, chính là vì giờ khắc này. Hắn cùng Lương Thiếu Tông cường độ thân thể khác biệt cũng không lớn, Lương Thiếu Tông có Tam Hận Tuyệt Sắc công, gấp 2 cường thân, lại thêm Đăng Thiên Lâm thần công, cùng Cuồng Huyết Quyền, gia trì. Có thể nói, Lương Thiếu Tông cường độ thân thể kỳ thật còn ở phía trên hắn. Nhưng chém giết cũng không phải là ai thân thể cường đại, ai liền có thể thắng. Chỉ cần không phải có cách xa cường độ thân thể trên dưới, mong muốn trong chém giết thủ thắng, càng nhiều là khảo nghiệm chiến thuật. Mà chiến thuật bên trong lại đã bao hàm giữa song phương tâm lý đánh cờ, địch ta ở giữa tin tức hiểu rõ trình độ các loại. Tô Lăng chiếm cứ, chính là một cái tin tức ưu thế. Hắn biết Lương Thiếu Tông hết thảy, mà Lương Thiếu Tông đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, hắn liền lợi dụng tin tức kém, thiết kế vừa rồi cái kia trận đánh nhau. Từ vừa mới bắt đầu tiến đến, không biểu hiện ra vượt xa thường người cường độ thân thể, chỉ lấy đại sư cấp thuật cận chiến dụ dỗ đối phương, làm cho đối phương coi là cái này là mình ỷ vào. Sau đó, tại trong giao chiến, đột nhiên bại lộ cấp tốc, làm cho đối phương trong chiến đấu không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Tiếp lấy vô luận là ném mạnh dao găm, vẫn là vung bắn về cục đá, hắn đều là lấy người bình thường cường độ thân thể tiêu chuẩn đánh trả, làm cho đối phương trong tiềm thức sinh ra ngộ phán. Cuối cùng, tại cái này đâm tâm vừa đánh trúng, mới hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhìn như ngắn ngủi quá trình chiến đấu, kỳ thật đã bao hàm một trận thiết kế tỉ mỉ. Nếu như chính diện cứng rắn lời nói, giữa song phương chiến đấu là tuyệt đối không khả năng ngắn như vậy thời gian liền kết thúc. Nguyên bản sững sờ nhìn xem vào ngực dao găm Lương Thiếu Tông, đang nghe Tô Lăng giết người chu tâm vấn đề về sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Tô Lăng tại đối phương thổ huyết trước đó, liền thân hình cấp tốc lui ra. Sau đó, liền gặp nôn ra máu Lương Thiếu Tông chậm rãi quỳ trên mặt đất, tráng kiện bàn tay che vào ngực dao găm, không ngừng tự mình lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn thủ còn không có báo, hắn kế hoạch còn không có triển khai, hắn còn không có khôi phục tiên địa môn, hắn mong muốn hết thảy đều còn không có thực hiện. Hắn không rõ ràng vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Tại dạng này không cam lòng bên trong, Lương Thiếu Tông trong mắt thần thái dần dần mất đi, cho đến triệt để u ám. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 59. Tẩy trắng chương 59, tẩy trắng lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Nhìn xem vì trên mặt đất vẫn không cam lòng tự lẩm bẩm Lương Thiếu Tông, Tô Lăng thần sắc hờ hững đánh giá một câu. Hắn nhìn qua Lương Thiếu Tông nhân sinh kinh lịch tin tức, biết nó khi còn bé chính là thiên địa môn thiếu môn chủ, từ tiểu cầm áo ngọc thực, xuất thân cao quý. Niên đại đó, súng pháo hiện đại còn không có xuất hiện, vẫn là vương triều vũ khí lạnh thời đại, võ công là duy nhất giảng đạo lý đồ vật, thiên địa môn càng là cực thịnh một thời, xưng bá khoảng cách quan nam hành tinh cực xa quan bắc hành tinh. Đáng tiếc, thịnh cực tất suy, thiên địa môn tại cực thịnh một thời sau nên đón suy biến. Thiên địa môn thiên địa hai quyển võ công, quản lý địa quyển nhất mạch kia thiết kế hại chết lão môn chủ, vậy đã Lương Thiếu Tông ra hắn về sau, Lương Thiếu Tông hắn cha mang theo Lương Thiếu Tông một đường xuôi nam đảo vòng, cũng tại nó quá trình trưởng thành bên trong một mực quán thâu khôi phục thiên địa môn vinh quang quan niệm. Cái này trong lúc đó, thời đại cũng thay đổi. Súng pháo hiện đại xuất hiện, ngoại quốc xâm lấn, thời cuộc dung chuyển, chiến tranh xuất hiện. Tại qua một đoạn lang bạt kỳ hồ thời gian về sau, Lương Thiếu Tông hắn cha mang theo hắn đi tới quan nam hành tỉnh, mà bởi vì súng pháo hiện đại xuất hiện, võ lâm nhân sĩ tại súng pháo hiện đại trước không nói không có chút nào ngăn cản chi lực, nhưng cũng là phi thường gian nan. Cái này dẫn đến mọi người đối võ công coi trọng trình độ không giống như trước kia cao như vậy, thế là một mực truy sát Lương Thiếu Tông cha con quan Bắc hành tỉnh bên kia Thiên Địa Môn, cuối cùng vậy từ bỏ truy sát. Sau đó, Lương Thiếu Tông cha con liền chạy trốn tới quan Nam hành tỉnh, đâm căn tại nơi này, ở chỗ này xây dựng Thiên Lâm Môn. Súng pháo hiện đại xuất hiện, mặc dù để thời đại thay đổi, nhưng đối với tầng dưới bách tính tới nói, súng pháo hiện đại quá mức xa xôi, võ công vẫn là số lượng không nhiều có thể trợ giúp bọn hắn vượt hẳn mọi người đổ vỡ. Bởi vậy, Thiên Lâm Môn cũng là không lo sinh nguyên. Theo thời gian trôi qua, nhoáng một cái nhiều năm qua đi, Lương Thiếu Tông phụ thân tại chiến tranh bạo phát đoạn thời gian kia dùng võ công giành ăn, gian nan sinh tồn quá trình bên trong, dính vào bệnh cũ bạo phát, cuối cùng qua đời, từ Lương Thiếu Tông kế thừa Thiên Lâm Môn. Sau đó, nó liền bị khôi phục Thiên Địa Môn quan niệm ảnh hưởng, đi tới hôm nay một bước này. Nói thực ra, coi như Lương Thiếu Tông thành công luyện thành Tam Hận Tuyệt Sắc Công, đệ tam cảnh, Tô Lăng vậy không cho rằng đối phương có thể khôi phục cái gì Thiên Địa Môn. Tam Hận Tuyệt Sắc Công, cho ăn bể bụng đem Lương Thiếu Tông cường độ thân thể đẩy cao đến bình quân 4 giờ mấy trình độ. Loại trình độ này, còn chưa đủ lấy trèo chống khôi phục Thiên Địa Môn mộng tưởng. Lương Thiếu Tông tại toàn bộ quan Nam hành tỉnh vậy chỉ là có chút danh khí, nhưng luận thực lực lại là không có chỗ xếp hạng, cho dù luyện thành Tam Hận Tuyệt Sắc Công, đệ tam cảnh, đoán chừng cũng chỉ là có thể xếp thượng đẳng, còn chưa đủ lấy tung hoành vô địch. Mà quan Bắc hành tỉnh bên kia Thiên Địa Môn, Tô Lăng bởi vì không có sinh ra quá quan liên, cũng không hiểu rõ, nhưng đây là một cái có súng pháo hiện đại thời đại, đối mặt một môn phái, Lương Thiếu Tông loại cường độ này, một cái nhân tình huống hạ là không bay ra khỏi bao lớn bọn nước. Lắc đầu, Tô Lăng đem cái này chút lóe lên mà qua tạp niệm dứt bỏ, lần nữa nhìn về phía quỳ xuống đất mà chết Lương Thiếu Tông, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Yên tâm, ngươi mặc dù chết rồi, nhưng ta sẽ vì ngươi hoàn thành Thiên Địa hai quyển lần nữa hợp nhất một tượng." Dứt lời, hắn liền quay người rời đi Thiên Lâm Môn, chỉ để lại một đám sợ hãi Thiên Lâm Môn đệ tử. Mà khi xác định Tô Lăng thật sau khi rời đi, tất cả Thiên Lâm Môn đệ tử nhao nhao tan tác như chim ong, lòng còn sợ hãi thoát đi Thiên Lâm Môn, đồng thời, bọn hắn vậy đem Lương Thiếu Tông vị này Thiên Lâm Môn môn chủ bị Trần Hào giết chết tin tức, cấp tốc chuyển khắp Nam Trạch Thành. Cùng ngày, toàn bộ Nam Trạch Thành cùng còn lại 17 nhà võ quán nhao nhao xôn xao. Bất quá cái tiên, Nam Trạch Thành các đại báo san bên trên liền nhao nhao tại trang đầu đầu để leo lên một thì báo cáo tin tức tiêu đề là: "Thiên Lâm Môn môn chủ Lương Thiếu Tông, trộm luyện tà công, lấy tử làm đế." Nội dung cụ thể là: "Một mực phục thị Lương Thiếu Tông vị lão bộ kia người nhà, tự mình đứng dậy, công bố ban đêm đi tiểu đêm lúc, từng nghe đến Lương Thiếu Tông cùng gia gia mình mưu đồ bí mật đàm luận, chuẩn bị để gia gia mình giết Thiên Lâm Môn thiếu môn chủ Lương Gia Tuấn, dùng cái này ký kết võ công dị nghi thức. Nhưng gia gia mình nói, từ nhỏ nhìn xem Lương Gia Tuấn lớn lên, không xuống tay được, không bằng tìm con tin con buôn. Cuối cùng, gia gia hắn tìm hai cái con tin con buôn đến lừa giết Lương Gia Tuấn. Từ đầu đến cuối, cái này một dãy chuyện kỳ thật đều là Lương Thiếu Tông tự biên tự diễn, chính là vì luyện tà công. Mà cái kia bị truy nã mấy tháng Trần Hào ẩn nấp đào vong mấy tháng, cha ra chân tướng về sau, cuối cùng tự mình chính tay đâm Lương Thiếu Tông. Tin tức này đưa tin, cùng nói là tin tức, ngược lại càng giống là lời nói quyển tiểu thuyết, đem Lương Thiếu Tông miêu tả trở thành âm hiểm trùng phản diện, cái kia Trần Hào ngược lại lộ ra phi thường anh hùng. Lại thêm có Lương Thiếu Tông bị lão bộ kia người nhà bằng chứng, không khỏi càng lộ vẻ chân thực. Trong lúc nhất thời, Nam Trạch Thành hứa mua hơn báo chí nhìn thấy tin tức này người, đều vỗ tay khen hay. Dân chúng cũng không quan tâm trận tướng, bọn hắn chỉ để ý mình nhìn thấy sự tình mọi nguồn. Nhất là, quan Nam hành tỉnh quân phiệt hành hành bá đạo nhiều năm, dân chúng đối quân phiệt gián tiếp truy nã bố cáo tự nhiên có một cô mâu thuẫn tâm lý. Thế là, tin tức này liền bị xem như trận tướng, tại Nam Trạch Thành cấp tốc truyền ra. Đương nhiên, vậy có người cũng không tin, nhưng loại người này chỉ là số ít, cũng không ảnh hưởng Trần Hào tẩy trắng. Về phần phía sau làm đây hết thảy tẩy trắng hành vi, tự nhiên chính là Tô Lăng. Lương Thiếu Tông vị lão bộ kia mặc dù đối Lương gia trung thành tuyệt đối, nhưng người lão bộ kia người nhà lại là không có. Tại Tô Lăng cứng mềm đều là thi giới, tự nhiên liền ngoan ngoãn nghe lời, nhất là khi biết Lương Thiếu Tông chết về sau. Về phần báo chí tin tức đầu đề, dùng tiền là được. Dư luận tầm quan trọng, không quản là tại niên đại nào hạ đều rất trọng yếu. Tô Lăng đem thân phận của mình tẩy trắng, cũng không bị khác, chỉ để cho tiện đi lại, tốt làm ăn kiếm tiền. Cái này 4 tháng luyện công, hắn lấy từ Trần Hào cùng Trần Gia Minh tiền mặc dù còn không có tiêu hết, nhưng vậy hoa hơn phân nửa, nhất định phải kiếm tiền mới được, không thể tiếp tục miệng ăn núi lở, bởi vì đằng sau còn muốn đi những thành thị khác học trộm võ công luyện tập. Bất quá, hắn ở cái thế giới này thân phận không giống trước thế giới như vậy tôn quý, cái thế giới này cũng khác biệt trước thế giới, dư luận hữu dụng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hữu dụng. Tô Lăng muốn tẩy trắng, vẫn phải trải qua một cái người đồng ý. Cái kia chính là quản hạt lấy quan Nam hành tỉnh vị kia quân phiệt Lưu Đại Soái. Lúc này Tô Lăng liền đang ngồi trên xe lửa, hướng về quan Nam hành tỉnh lớn nhất thành thị quan Nam thành mà đi. Hắn chuẩn bị tự mình đi tìm vị kia Lưu Đại Soái, không biết sự tình phát triển hội sẽ không theo ta phỏng đoán một dạng. Ngồi tại trên xe lửa, Tô Lăng vẫn là mặc đồ tây dày da, mang theo xuôi theo bên cạnh mũ bộ dáng, lần này vẫn xứng một bộ mắt kính, toàn bộ người lộ ra cực kỳ nhã nhặn. Cái thế giới này tàu hỏa vẫn là hơi nước tàu hỏa, tốc độ cũng không nhanh, với lại thời khắc đều có hướng hồ tạt âm. Tô Lăng ngồi tại một cái vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phong cảnh bên ngoài, hai mắt híp lại. Chém giết Lương Thiếu Tông, giải trừ tự thân nguy cơ, vậy luyện hơn 20 môn cấp thấp võ công, đem thân thể thuộc tính đẩy cao đến bình quân 3 trình độ này, theo đạo lý tới nói, tiếp xuống chỉ cần tích lũy tài phú, sau đó đi hương kế tiếp thành thị siêu tập mới cấp thấp võ công, luyện thêm một lần, đem thân thể thuộc tính lần nữa đẩy cao, như vậy hắn liền hội càng ngày càng mạnh, mãi cho đến không phải người trình độ. Tiếp tục kéo dài, tin tưởng hắn hẳn là rất nhanh liền có thể vô địch, sau đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng, khó như vậy độ, hiển nhiên cũng không phù hợp cái thế giới này khó khăn cấp độ khó. Hắn đến bây giờ kinh lịch qua 3 trận trò chơi, trận đầu ác mộng cấp nếu không phải có bản thân toàn tri, năng lực, người bình thường trạng thái giới hắn, căn bản không có khả năng hoàn thành trận kia trò chơi nhiệm vụ. Mà trận thứ hai thì là nhiều người hình thức hạ đột đích. Tại khó như vậy độ dưới, trận kia thế giới trò chơi độ khó cũng chỉ là phổ thông cấp mà thôi. Bởi vậy, Tô Lăng cũng không cảm thấy trận này trò chơi cho tới bây giờ độ khó phù hợp khó khăn cấp cái này độ khó. Hắn nếu như không có bản thân toàn tri, năng lực lời nói, mặc dù không dễ dàng như vậy cùng nhanh như vậy sưu tập đến nhiều như vậy võ công, nhưng thật muốn thiết kế tỉ mỉ một cái, muốn thu hoạch được cái kia chút võ công huyền bí vậy không tính rất khó. Mà nếu như chỉ là như vậy, chỉ cần là một cái hơi thông minh một chút người chơi, tiếp tục không ngừng sưu tập cấp thấp võ công đến luyện, vô địch bất quá là sớm muộn sự tình. Nhưng cái này căn bản liền không phù hợp khó khăn cấp độ khó. Tô Lăng là trở lên một trận phổ thông cấp độ khó làm tham khảo, bởi vậy, hắn cảm thấy cái thế giới này nhiệm vụ độ khó khẳng định không phải trước mắt biểu hiện được dạng này đơn giản như vậy. Vậy bởi vậy, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một cái phỏng đoán. Mà hắn lần này đi quan Nam Thành, ngoại trừ tìm vị kia Lưu đại soái tẩy trắng tự thân bên ngoài, vậy là chuẩn bị đi nghiệm chứng trong lòng suy đoán này. Đến cùng có phải hay không ta suy đoán như thế, rất nhanh liền biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 60. Khó khăn cấp chương 60, khó khăn cấp OO kéo dài khí địch thành từ đằng xa chuyển đến. Nương theo lấy khí địch thành, một chuyến tàu hỏa vậy từ phương xa chậm rãi lái tới, tiến vào quan Nam Thành nhà ga. Đợi cho lửa sau khi xe dừng lại, một trong xe lần lượt đi xuống cách ăn mặc không giống nhau lữ khách. Cái này chút lữ khách phần lớn đều mặc lấy bừa bộn, dù cho trong đó có một ít thân mặc trường sa áo vải, nhưng cũng dọn dẹp phi thường sạch sẽ, toàn bộ người khí chất vậy cùng bình dân khác biệt. Cái thế giới này mặc dù có hơi nước tàu hỏa, nhưng chân chính bình dân lại là không ngồi nổi, chỉ có trong nhà hơi có chút vốn liếng nhân tài có thể ngồi lên. Tô Lăng mặc đồ tây dày da, trên đầu là màu đen xuôi theo bên cạnh mũ, trên mặt mang theo một bộ kim tiêu mắt kính, mang theo một cái màu đen cặp da nhỏ xen lẫn trong suất chạm đám người bên trong, bước chân vội vàng, không có dừng lại trực tiếp ra nhà ga. Quan Nam Thành là toàn bộ Quan Nam hành tỉnh lớn nhất thành thị, so với Nam Trạch thành tới nói lớn rất nhiều. Nhà ga bên ngoài, người đến người đi, nối liền không dứt. Tô Lăng ra nhà ga về sau, quan sát một cái xung quanh, phát hiện không ít địa phương cũng còn gián tiếp lấy trước hắn A Hào hình tượng chân dung, chỉ bất quá, đã trải qua 4 tháng gió táp mưa sa, những bức họa này đã hiện vàng chốc ra, trở nên tàn phá. Tùy ý tại nhà ga bên ngoài lên một cỗ rừng ở ven đường chờ khách xe kéo, Tô Lăng đối người đánh xe nói ra, đi đại soái phủ. Quan Nam Thành đại soái phủ mọi người đều biết, nhưng cùng lúc, cũng rất ít có bình dân dám tới gần. Bởi vì quân phiệt ác bá thường xuyên khi nam phách nữ, các bình dân rất sợ không cẩn thận từ đại soái phủ qua đường liền bị bên trong ác bá trộm tới tra tấn khi dễ vui lùa. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, cho nên vị kia người đánh xe nguyên bản nhìn thấy có khách tới cửa còn thật cao hứng, nhưng đang nghe Tô Lăng muốn đi đại soái phủ về sau, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Tô Lăng đang nhanh chóng nhìn tên này người đánh xe nhân sinh kinh lịch tin tức về sau, vậy không có làm khó, bổ sung nói ra, đến cái kia phụ cận là được. Người đánh xe nghe vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng, một lần nữa vui mừng nhướng mày, đáp, được rồi về sau, người đánh xe liền kéo lên xe kéo, hướng về Quan Nam Thành đại soái phủ mà đi. Trên đường đi, Tô Lăng đều không nói gì, chỉ là quan sát đến Quan Nam Thành phong thổ. Ước chừng hơn 20 phút sau, xe kéo phu từ một đầu phồn hoa đường đi ngoặt một cái, đi tới khác một lối đi. Sau đó, Tô Lăng kinh ngạc phát hiện, người đánh xe quẹo vào con đường này so trước đó đường đi đều mở rộng, nhưng lại ít ai lui tới, thậm chí có thể nói ngoại trừ bọn hắn, không có một cái nào người. Đồng thời, người đánh xe vậy ngừng lại, ngồi vừa cười vừa nói, khách nhân, con đường này ở giữa, tòa kia lớn nhất khí phái phủ đệ liền là đại soái phủ. Hắn sợ Tô Lăng gọi hắn kéo đi qua, cho nên tư thái thả phi thường thấp. Thì ra là thế. Nghe được người đánh xe lời nói, Tô Lăng giờ mới hiểu được tới, nguyên lai đại soái phủ tại con đường này ở giữa, cái này mới đưa đến đầu này rõ ràng rất rộng rãi đường đi lại không có người nào. Tốt, ta đã biết. Gật đầu lên tiếng về sau, Tô Lăng thanh toán tiền xe, mang theo tiểu hắc cặp ra liền xuống xe hướng đại soái phủ đi đến. Xe kéo phu tại được tiền xe về sau, lập tức vắt chân lên cổ thoát đi nơi này. Nha a, hôm nay thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, lại có thể có người dám chủ động tới đại soái phủ. Nguy nga khí phái đại soái trước cửa phủ, đứng đấy hai tên cong súng trường thủ vệ binh sĩ. Cái này hai tên thủ vệ binh sĩ xa xa liền thấy được đi tới Tô Lăng, khi Tô Lăng đi vào đại soái trước cửa phủ chỗ gần lúc, cái này hai tên lính lúc này cởi xuống cong súng trường, liếc về phía Tô Lăng, một người trong đó uống hỏi, dừng lại. Người là ai? Tô Lăng vậy không hoảng hốt, có được đại sư cấp súng ống chi thức hắn, có thể nhìn ra hai người này súng trường bảo hiểm cũng không có mở ra, địa bộ như vậy bất quá là hù dọa người mà thôi. Cái thế giới này đại đa số người bình thường liền thương đều không gặp qua, càng đừng nói nữa giải thương công năng, tự nhiên sẽ bị đối phương lần này động tác hù đến, nhưng Tô Lăng cũng không hội tại đối phương chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt, hắn liền có thể làm ra dự phán, từ đó tại đối phương nổ súng trước đó xuống tay trước. Không có sợ hai dưới, chỉ gặp Tô Lăng cười nói, ta là Trần Hạo, chuyên tới để gặp đại soái, vì lão nhân gia ông ta đưa tới một thì tin tức tốt. Trần Hạo. Hai tên thủ vệ binh sĩ nghe được cái này tên, khẽ cho mày, không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Thấy thế, Tô Lăng cười nhắc nhở, mấy tháng trước Nam Trạch Thành Thiên Lâm môn Lương thiếu tông bị thắc qua đại soái gián tiếp treo giải thưởng truy nã, cái kia truy nã người chính là ta. A nghe Tô Lăng nhắc nhở, hai tên lính lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hơn 4 tháng trước, bọn hắn từng gióng trống khua chiêng đến Quan Nam từng cái thành trấn đi gián tiếp truy nã treo giải thưởng chân dung, mỗi ngày nhìn xem nghe Trần Hảo cái này tên. Nhưng nhoáng một cái 4 tháng, truy nã treo giải thưởng một chút tin tức cũng không có, này mới khiến bọn hắn quên đi cái này tên. Hiện tại, nghe được đối phương tự giới thiệu, hai tên lính bừng tỉnh đại ngộ về sau, trên mặt liền nhao nhao dâng lên một vòng vẻ tham lam. Đây chính là 1000 đồng bạc treo giải trên trời a. Nhưng mà, Tô Lăng sớm liền dự liệu được hai người hội nghị như vậy biến hóa, từ tốn nói, Lương Thiếu Tông đã bị ta giết, các ngươi muốn cầm treo giải thưởng là không có hy vọng. Mặt khác, ta lần này đã dám lấy truy nã thân tìm đến đại soái, tự nhiên là có được phi thường trọng yếu sự tình, nếu là chậm trễ đại soái sự tình, các ngươi nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Cho nên, thu hồi các ngươi điểm này ý đồ xấu. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lăng đã là tại nghiêm khắc quát tháo. Bị vạch trần ý nghĩ trong lòng hai tên lính, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, nhưng nghe được cuối cùng, hai người nhưng lại chau mày bắt đầu, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một tia sợ hãi, cưỡng chế hỏa khí. Một người trong đó trầm giọng nói, "Ngươi chờ, ta đi thông báo đại soái." Dứt lời, liền quay người chạy vào đại soái phủ. Một đường chạy chậm, cái tên lính này xuyên qua tiền viện trung viện, vườn hoa đình đài, cuối cùng đi tới đại soái phủ hậu viện. Hậu viện trong phòng ngủ, oanh oanh yến yến tiếng cười duyên không ngừng truyền đến. Một chương to lớn giường nằm bên trên, một tên mặc màu trắng áo mỏng, chưa hề nút thắt, hình thể hơn 2 mét, cả người đầy cơ bắp dữ tợn, khỏe mạnh đến vượt qua thường nhân tưởng tượng nam tử đầu trọc, chính nằm nghiêng tại sở, một tay chống đỡ cái đầu, mang theo ý cười hưởng thụ lấy chung quanh 6 tên diễm lệ nữ tử các loại cho ăn. Ở trước mặt hắn là một chương to lớn cái bàn, phía trên bày đầy các loại đồ ăn. Một bên còn đứng thẳng một vị khí chất âm nhu nam tử trẻ tuổi, nó mặc trên người phó quan quân trang, chính đâu vào đấy chỉ huy binh sĩ đem trên mặt bàn không bàn lấy đi, cũng thay đổi mới đồ ăn. Vị này đầu trọc cử hán chính là toàn bộ quan nam hành tỉnh để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quân phiệt đầu lĩnh Lưu Cường, Lưu đại soái. Bẩm báo đại soái, bên ngoài có cái tự xưng Trần Hào người tìm ngài, nói là đến đưa cho ngài một thì tin tức tốt. Tên đưa canh cổng binh sĩ đi vào hậu viện về sau, không có vào cửa, mà là liền ở ngoài cửa, quỳ một gối xuống đất bẩm báo nói. Trần Hào. Đầu trọc cử hán Lưu đại soái nghe được cái tên lính này bẩm báo, nhíu mày lại, ai vậy? Một bên vị kia khí chất âm nhu nam tử trẻ tuổi, ánh mắt vậy nhìn phía bên ngoài binh sĩ. Hắn là Lưu đại soái phó quan, ngày bình thường đại soái phủ hết thảy sự vụ đều là có hắn phụ trách. Lương Thiếu Tông đến ủy thác truy nã sự tình chính là từ hắn bàn bạc xử lý. Bất quá, hắn một ngày xử lý sự vụ không nên quá nhiều, Trần Hào cái này tên lại quá phổ thông, không nói cụ thể sự kiện hắn vậy không nhớ ra được là ai. Bẩm báo đại soái, liền là hơn 4 tháng trước, Nam Trạch thành Thiên Lâm môn môn chủ Lương Thiếu Tông ủy nhờ chúng ta gián tiếp truy nã chân dung cái kia Trần Hào. Nghe được Lưu đại soái tra hỏi, tên lính kia vội vàng nhanh chóng trả lời, toàn bộ người đều có vẻ hơi khẩn trương. A, một bên âm nhu nam tử trẻ tuổi nghe đến đó, rốt cuộc biết là ai. Thế là, hắn vội vàng đem sự tình ngọn nguồn nói cho Lưu đại soái. Nghe xong về sau Lưu đại soái, đôi lông mày lần nữa vẩy một cái, cười nhạo nói, "A, một cái thịt khô phiếu sinh ý tôn cá nhãi nhép cũng dám tới tìm ta." Nói xong, hắn đem bên cạnh một tên diễm lệ nữ tử đưa qua vọt tới nho ăn một miếng rơi, sau đó bên cạnh nhai bên cạnh bổ sung nói ra, "Đi bắt lại, sau đó báo tin Lương Thiếu Tông cầm 10000 đồng bạc tới thay người." Làm người muốn giảng thành tín, đã đáp ứng Lương Thiếu Tông ủy thác, đương nhiên liền muốn phụ trách tới cùng rồi. Bẩm báo đại soái, cái kia Trần Hào nói, Lương Thiếu Tông đã bị hắn giết. Tên đưa canh cổng binh sĩ đang nghe Lưu đại soái lời nói về sau, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hắn không dám có chỗ giấu giếm, cho dù dạng này có thể đem bên ngoài cái kia vừa rồi quát tháo người khác bắt lại thật tốt tra tấn một trận, nhưng hắn lại không dám làm như thế. Đã từng liền có người chơi qua dạng này tiểu thông minh, kết quả lầm đại soái sự tình, sau đó, người kia hạ trạng cũng phải. Thường, thê, thảm. Đến nay nhớ tới, hắn cũng còn hội không tự chủ được đánh dùng mình. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một năm một mười tình hình thực tế nói. Ân. Nghe được canh cổng binh sĩ lời nói, Lưu đại soái cùng âm nhu nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn lại. Lương Thiếu Tông bị giết. Nam Trạch thành Thiên Lâm môn Lương Thiếu Tông, thực lực mặc dù tại quan nam hành tỉnh chưa có xếp hạng hàng đầu, nhưng cũng coi như là một cái nhân vật, miễn cưỡng xem như đạt được bọn hắn tán thành. Dạng này rất có thực lực người thế mà bị một cái thịt khô phiếu sinh ý tôn cá nhại nhép giết đi. Có ý tứ. Nam nghiêng tại sập Lưu đại soái khẽ cười một tiếng, sau đó thân hình chậm rãi ngồi dậy đến. Theo hắn ngồi xuống, hắn cao hơn 2 mét, cả người đầy cơ bắp dữ tợn hình thể, tựa như một ngọn núi bình thường, nguy nga cao lớn, che đậy hết thảy, lại phảng phất khát máu như dã thú, tràn đầy cuồng bạo dã tính cùng vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Trong phòng sở hữu người, tại hắn ngồi xuống về sau, cho dù sớm đã gặp qua nhiều lần, nhưng vẫn là khắc chế không được run lên trong lòng. Đây là tới tự sinh mệnh phương diện bên trên sợ hãi. Gọi hắn tiến đến, ngồi xuống Lưu đại soái, trên mặt vẫn hiện ra ý cười, nhưng phối hợp thêm hắn kinh khủng hình thể, cái này ý cười không khỏi trở nên lạnh lẽo lên. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể mang đến cho ta tin tức tốt gì. Cũng liền tại lớn trong soái phủ, Lưu đại soái nghe được Trần Hào cái này tên, cũng trong miệng đề cập lúc, ngoài cửa Tô Lăng, trong đầu đống nhiên đã được, bản thân toàn chi, phản hồi. Lưu Cường, nam, người da vàng, 48 tuổi, quan trung nhân sĩ, nghề nghiệp quân phiệt nguyên soái, lúc sinh ra đời 5 cân 6 lượng. 18 tuổi tham quân, tham gia nhiều lần chiến dịch, lập xuống chiến công hiển hách, tấn thăng tốc độ cực nhanh. 32 tuổi quốc gia gặp phải ngoại quốc xâm lấn, ngoại chiến nội chiến lũ lo không ngừng, thế đạo trong hỗn loạn tự lập quân đội, bốn phía chống lại. 35 tuổi thời cuộc dần dần ổn định, thành nhất phương quân phiệt nguyên soái, bị phía chính phủ giao phó quản hạt quan nam hành tỉnh chức quyền. 39 tuổi, phát hiện võ công huyền bí, mừng rỡ như điên, dẫn đầu thủ hạ cầm súng pháo hiện đại, càn quét quan nam hành tỉnh võ lâm giới, vơ vét hơn 100 loại võ công huyền bí, khổ luyện mấy năm, đến nay cường độ thân thể cao tới người thường hơn 10 lần. Chính là quan nam hành tỉnh danh phủ kỳ thực thứ nhất đại cao thủ. một đoạn lại một đoạn văn tự tin tức tại Tô Lăng trong đầu phản hồi mà ra, miêu tả Lưu đại soái cả đời. Nhìn xem những tin tức này, Tô Lăng một mặt quả là thế bộ dáng, tự lẩm bẩm, quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng. Ta có thể nghĩ đến sưu tập võ công huyền bí, chỉ luyện đệ nhất cảnh cái này không ngừng điệp ra biện pháp, cái thế giới này khẳng định vậy có người có thể nghĩ đến. Mà quân phiệt đầu lĩnh là có khả năng nhất làm đến tồn tại. Đối mặt vô số đen nghị súng pháo hiện đại bức bách giao ra võ công huyền bí, thử hỏi ngoại trừ giao ra cùng chết về sau, còn có cái khác lựa chọn a? Bất quá, cứ như vậy, lần này phó bản độ khó tựa hồ liền vượt qua khó khăn cấp. Hắn hiện tại coi như thông qua xem xét vị này Lưu đại soái nhân sinh kinh lịch tin tức, vậy đồng dạng thu được đối phương vơ vét cái kia hơn 100 loại võ công, nhưng mong muốn đem cái này hơn 100 loại võ công luyện qua đệ nhất cảnh, không ngừng điệp ra thuộc tính tăng hiệu, còn thừa lại thời gian 1 năm rưỡi căn bản không kịp. Lên tính 5 ngày luyện thành một môn võ công đệ nhất cảnh, 500 thiên tài có thể luyện 100 môn. Thời gian 1 năm rưỡi cũng liền 500 mấy chục tiền. Hắn luyện đến nhiệm vụ nhanh kết thúc vậy nhiều nhất cùng hiện tại Lưu đại soái không sai biệt lắm. Khó như vậy độ, căn này đã không phải khó khăn cấp mà là nhìn căn bản không có khả năng hoàn thành ác một cấp. Nhưng trận này trò chơi, quả thật tại ngay từ đầu lúc đi vào, trò chơi hệ thống đánh dấu là khó khăn cấp. Lời như vậy, khẳng định còn có cái khác nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Cao cấp võ công a. Đại soái phủ bên ngoài, Tô Lăng hai mắt nhắm lại, nghĩ đến Lương Thiếu Tông luyện Tam Hận Tuyệt Sắc Công. Tam Hận Tuyệt Sắc Công, môn võ công này là so cái khác bình thường võ công cao cấp hơn võ công, nhưng đột phá nghi thức không thích hợp hắn. Bất quá, trên đời này hẳn là còn có trừ Tam Hận Tuyệt Sắc Công, bên ngoài cái khác biệt đột phá nghi thức cao cấp võ công. Điểm này hẳn là lần này khó khăn cấp nhiệm vụ khó khăn phá cục chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 61. Hiến công chương 61, hiến công Trần Hảo, đi theo ta, đại soái muốn gặp ngươi. Tại Tô Lăng trong đầu nhìn kỹ lấy Lưu đại soái nhân sinh kinh lịch tin tức, suy tư như thế nào tìm kiếm cao cấp võ công lúc, trước đó chạy vào đi tên kia canh cổng binh sĩ lần nữa chạy ra, nói với Tô Lăng. Nói xong, liền tự giác đi ở phía trước dẫn đường. Tô Lăng vậy cấp tốc đem thu suy nghĩ lại, sau đó cười không nói đi theo đối phương sau lưng. Trên đường đi, Tô Lăng quan sát đến lớn trong soái phủ tình huống, trong đầu đem bên trong bố cục cùng sự vật từng cái đi lại, lấy phòng ngừa bạn nhất chờ một chút nổi lên xung đột, tốt sớm kế hoạch sóng thoát đi tuyến đường. Vị này Lưu đại soái luyện hơn 100 loại võ công, mặc dù đại đa số võ công đều chỉ đã luyện thành đệ nhất cảnh, chỉ có số ít đạt đến đệ nhị cảnh, nhưng cường độ thân thể cũng đã là người thường hơn 10 lần. Nói thực ra, Tô Lăng đến thấy đối phương là có chút mạo hiểm. Hắn cường độ thân thể chỉ có người thường nhiều gấp 3, coi như phối hợp thêm đại sư cấp thuật cận chiến, vậy nhiều nhất liền cùng gấp 4-5 lần cao thủ của nhau. Nhưng Lưu đại soái so với hắn có khả năng quần nhau cao thủ còn phải mạnh hơn nhiều gấp đôi. Kinh khủng như vậy tồn tại, đối với hiện tại hắn tới nói, là có thể hình thành lực lượng áp chế. Đương nhiên, Tô Lăng nương tựa theo bản thân toàn trì, năng lực, đang nhìn qua đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức về sau, là có nắm chắc ném đối phương chỗ tốt, không cho trận này gặp mặt gây nên xung đột. Bất quá cẩn thận lý do, vẫn là trước đó làm tốt đường lui để cho người ta an tâm. Đến, ngay ở phía trước. Tại đi trong chốc lát về sau, tên đưa canh cổng binh sĩ rốt cục mang theo Tô Lăng xuyên qua tiền viện trung viện, còn có hoa vườn đình đài, đi tới đại soái phủ hậu viện. Đại soái phủ trong hậu viện, còn chưa đi tiền đến, Tô Lăng liền thấy được trong viện, mặc xong quân trang, toàn bộ người giống như núi bình thường, ngồi ở trong sân một trường to lớn trên ghế bành lưu cường. Đầu trọc, hơn 2 mét cự hình thể, cường tráng đến liền đặc biệt lớn hào quân trang đều khó mà che lấp, góc cạnh đường cong rõ ràng từng cục cơ bắp. Liếc nhìn lại, Tô Lăng chỉ cảm thấy mình phảng phất tại nhìn chăm chú một cái tùy thời cuồng bạo dã thú bình thường. Một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác gáp bách đập vào mặt. Thật cường đại thân thể lực lượng. Nhìn xem bộ dáng như vậy Lưu đại soái, cho dù là Tô Lăng cũng nhịn không được trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Bất quá, hắn thật không có cái gì cảm giác sợ hãi cảm giác. Dù sao, đối với hắn mà nói, nơi này bất quá là một cái thế giới trò chơi, chết vậy bất quá là nhiệm vụ thất bại, sau đó trở về siêu duy sát, ban đầu không gian mà thôi, lại không phải chân chính tử vong, có cái gì tốt sợ. Tô Lăng không chỉ có cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nhìn xem kinh khủng như vậy hình thể Lưu đại soái, một mặt có chút hiểu được, trong lòng cái nào đó phân tích suy đoán lại lấy được nghiệm chứng. Lưu Cường bơ vét đến hơn 100 loại võ công bên trong, luyện thành về sau tăng cường lực lượng chiếm cứ bảy thành, hắn hiện tại thân thể lực lượng thuộc tính tuyệt đối nổ mạnh, nhưng nhanh nhẹn cùng thể lực thuộc tính cùng lực lượng thuộc tính hẳn là có chênh lệch. Trước đó ta phân tích lực lượng thuộc tính có thể tăng cường cơ bắp, xem ra quả nhiên không sai, trước mắt liền là tốt nhất ví dụ. Võ công tăng hiệu nhiều nhất thuộc tính là lực lượng, bởi vì ở cái thế giới này dạng này thời đại bối cảnh dưới, luyện võ người luyện võ chính là vì đánh nhau với người ta. Bởi vậy, Lưu đại soái vơ vét đến võ công, tăng hiệu lực lượng thuộc tính chiếm đại đa số. Mà Tô Lăng trước đó từng âm thầm phân tích qua, một chiều giao diện thuộc tính bên trong, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực cái này bốn hạng thuộc tính. Lực lượng tăng cường là thân thể cơ bắp, nhanh nhẹn thì là toàn thân gân cốt, thể lực dĩ nhiên chính là thể năng, mà trí lực thì là đại não vận chuyển tốc độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ. Đăng Thiên Lâm thần công, nghiệm chứng hắn đối trí lực thuộc tính phân tích phỏng đoán. Trước mắt Lưu đại soái thì nghiệm chứng hắn đối lực lượng thuộc tính phân tích suy đoán. Lưu đại soái luyện võ công, tăng lực quá nhiều, dẫn đến thân thể gân cốt cùng cơ bắp ở giữa mất cân bằng, bởi vậy có khổng lồ như vậy kinh khủng hình thể. Chỉ có sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực ba loại chúng phát triển, mới có thể đang thay đổi cường đồng thời, duy trì bình thường hình thể. Về phần trí lực cái này thuộc tính cùng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực cái này ba loại thuộc tính chi ở giữa quan hệ, Tô Lăng trước mắt chỉ có suy đoán, nhưng còn chưa nghiệm chứng. Tại Tô Lăng dò xét Lưu đại soái lúc, Lưu đại soái tự nhiên vậy đang quan sát Tô Lăng. Bất quá, hắn mẹn mẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không có cẩn thận chú đáo. Bởi vì, lấy hắn hiện tại cường đại, bình thường quân nhân hắn căn bản là không để vào mắt. Trần Hào đúng không? Tại thô sơ giản lược nhìn một chút Tô Lăng về sau, Lưu Đại Soái trước tiên mở miệng, hắn mang trên mặt tại hắn kinh khủng hình thể dưới, có vẻ hơi lạnh lạnh ý cười, hỏi, nghe nói ngươi giết Lương Thiếu Tông, còn muốn đưa tới cho ta tin tức tốt. Không phải là ngươi giết Lương Thiếu Tông liền là ngươi gây nên tin tức tốt ta. Trần Hào gặp qua Đại Soái. Tô Lăng đầu tiên là ứng Lưu Đại Soái hỏi thân phận của hắn lời nói, sau đó cười trả lời, Lương Thiếu Tông lấy tử làm tế, trộm luyện ta công, ta giết chết hắn là tại vì Đại Soái quản hạt quan Nam trừ hại, tự nhiên xem như tin tức tốt. Bất quá, ta mang đến tin tức tốt lại cũng không là cái này. Ân, lấy tử làm tế, trộm luyện ta công. Nghe được Tô Lăng lời nói, Lưu Đại Soái nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Âm Nhu nam tử trẻ tuổi. Âm Nhu nam tử trẻ tuổi nghe vậy, nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện này. Thế là, chỉ gặp hắn nhìn về phía Tô Lăng, lên tiếng hỏi, Lương Thiếu Tông trộm luyện tà công sự tình, ngươi có gì bằng chứng? Trộm luyện tà công loại sự tình này, nhưng đều có thể tiểu. Tiểu tự nhiên không cần phải nói, kịp thời bóp tắt chính là. Nhưng nếu là làm lớn chuyện, bị đô thành bên kia tổng thống biết, vậy có thể trách hắn nhóm một cái quản trị không làm tội danh, cái này sẽ để cho Lưu Cường tại mấy vị khác nguyên soái trước mặt mất mặt. Bởi vậy, Âm Nhu nam tử trẻ tuổi không thể không nghiêm túc truy hỏi. Chuyện này tại Nam Trạch thành sớm đã truyền ra, đều lên tin tức báo chí, bên này còn không có tin tức sao? Tô Lăng cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Nghe vậy, cái kia Âm Nhu nam tử trẻ tuổi lông mày lập tức nhăn càng chặt hơn, vội vàng hướng Lưu Đại Soái xin lỗi nói, "Đại Soái, cho ta đi cấp Nam Trạch thành bên kia gọi điện thoại hỏi thăm một chút." "Đi thôi." Lưu Cường hơi hơi gật đầu, khoát tay nói ra. Sau đó, liền gặp cái kia khí chất Âm Nhu nam tử trẻ tuổi nhanh chóng nhanh rời đi hậu viện. Trước khi rời đi, hắn còn nhìn chằm chằm Tô Lăng một chút. Các loại Âm Nhu nam tử trẻ tuổi sau khi đi, Lưu Đại Soái lần nữa nhìn về phía Tô Lăng, tiếp tục mang theo ý cười hỏi, "Ngươi nói mang đến tin tức tốt không phải cái này, vậy rốt cuộc là cái gì?" Từ đầu đến cuối, hắn đều là như vậy mang theo ý cười bộ dáng, như không chú ý hắn cái kia kinh khủng hình thể lời nói, hắn toàn bộ người tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng Tô Lăng lại có thể cảm giác đưa ra thâm tàng tại thể nội, một cỗ dục dịch bạo ngược. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn nói tới tin tức tốt không thể để cho đối phương hài lòng, đối phương chỉ sợ lập tức liền hội bạo khởi đòi mạng hắn. Đương nhiên, Tô Lăng là sẽ không cho đối phương cái này cơ hội. Chỉ gặp hắn vừa cười vừa nói, nghe Văn Đại Soái cũng là tập võ người, đối võ công phi thường si mê, ta chỗ này có một môn cao cấp võ công, tên là Tam Hận Tuyệt Sát Công, đặc biệt để dâng cho Đại Soái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 62. Dựa thế chương 62, dựa thế Lưu Cường tại 39 tuổi lúc phát hiện võ công huyền bí, thế là điên cuồng si mê, sau đó xuất lĩnh lấy thủ hạ quân đội càn quét quan nam hành tỉnh võ lâm giới, sưu tập hơn 100 loại võ công. Nhưng cái này cũng đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Lại hướng bên ngoài, cái kia chính là muốn đưa tay vươn hướng cái khác hành tỉnh, nhưng đó là cái khác nguyên soái địa bàn. Trừ phi cùng cái khác nguyên soái khai chiến, bằng không hắn là không thể vượt qua giới. Mà hơn 100 loại võ công đệ nhất cảnh xếp, đem hắn cường độ thân thể đẩy cao cho tới bây giờ, nhưng lại muốn tăng lên cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Lưu Cường mong muốn lại để thăng mình, cũng chỉ có thể luyện chỗ vơ vét đến võ công đệ nhị cảnh. Nhưng đệ nhị cảnh bắt đầu luyện phi thường tốn thời gian hao tài, về thời gian tối thiểu cần 40-50 thiên, hơn nữa còn cần các loại điều kiện đặc biệt, cho dù thân là đại soái, Lưu Cường cũng có chút khó có thể chịu đựng. Đây cũng là hắn như thế tham tài duyên cớ. Mặc dù thân là quan nam hành tỉnh quân phiệt đầu lĩnh, hắn là có thể trực tiếp đoạn, không cần đưa tiền. Nhưng đây bất quá là mổ gà lấy chúng tôi. Các loại thanh bách tính đoạt sợ, đều thoát đi quan nam, hoặc là không làm sản xuất, hắn đường cũng liền tuyệt. Với lại, quan trung bên kia tổng thống vậy không có khả năng cho phép hắn làm như vậy. Lại thêm, cái này chút võ công đệ nhị cảnh tăng hiệu cũng chỉ là so đệ nhất cảnh mạnh hơn một chút, Lưu Cường cũng không phải loại kia có thể cả ngày đắm chìm trong luyện võ trung vũ si tên điên, tại không có trong ngắn hạn tăng cường tự thân đường tắt về sau, hắn liền rốt cuộc để không nổi đỉnh, phần lớn thời gian đều đang hưởng thụ đại soái sinh sống. Vậy bởi vậy, hai năm này, hắn tại thân thể tăng lên bên trên một mực tiến triển phi thường chậm chạp. Tô Lăng chính là nhìn đối phương lần này nhân sinh kinh lịch tin tức về sau, lúc này mới hợp ý, đem Tam Hận Tuyệt Sát Công dâng lên, dù sao môn này cao cấp võ công đối với hắn vậy không có tác dụng gì. Với lại, hắn còn có thể dùng môn này cao cấp võ công làm mồi câu, để Lưu Đại Soái đối cao cấp võ công mắc câu, lần nữa có được lúc trước điên cuồng vơ vét võ công động lực. Đến lúc đó, hắn cũng có thể từ đó thu lợi, nói không chừng liền có thể thu được thích hợp cao cấp võ công vậy không nhất định. Ân, Tam Hận Tuyệt Sát Công. Quả nhiên, Lưu Đại Soái đang nghe xong Tô Lăng lời nói về sau, lập tức hứng thú. Môn võ công này ta ngược lại thật ra không nghe nói qua, mang lên nhìn xem. Hắn càn quét quan nam hành tỉnh võ lâm giới, mặc dù cơ hồ đem hiện có tất cả võ quán môn phái đều làm cho giao ra võ công huyền bí, nhưng cái kia chút quân nhân nhóm giao ra võ công đều chỉ có một môn, có là thật chỉ có một môn, nhưng có lại không ngừng một môn võ công. Giống Tô Lăng dùng khiêu chiến thư cùng Nam Trạch Thành, trừ Thiên Lâm môn bên ngoài 17 nhà võ quán môn phái sư phụ thành lập liên quan, nhìn trộm đối phương nhân sinh kinh lịch trong tin tức võ công huyền bí lúc, liền thăm dò thu được hơn 20 loại võ công. Nguyên nhân trong đó chính là 17 nhà võ quán trong môn phái có chút sư phụ hiểu được không ngừng một môn võ công. Giống Lương Thiếu Tông vị này Thiên Lâm môn môn chủ, liền nắm trong tay Đang Thiên Lâm thần công, Cuốn Huyết Quyền, Tam Hận Tuyệt Sát Công, cái này ba môn võ công, trong đó Tam Hận Tuyệt Sát Công còn là cao cấp võ công. Mà lúc trước bị Lưu Cường bức bách lúc, Lương Thiếu Tông giao ra chỉ có Cuốn Huyết Quyền một môn võ công. Lưu Cường kỳ thật cũng biết có chút quân nhân người mang không ngừng một môn võ công, nhưng hắn không có cách nào phân biệt ai có ai không có, tại đối phương đã giao ra một môn võ công tình huống dưới, hắn vậy không có khả năng thanh người làm trò quá ác. Không phải, cái khác võ quán môn phái gặp dù sao đều là chết, càng không khả năng giao ra võ công huyền bí đồng thời, còn vô cùng có khả năng liều mạng với hắn. Mặc dù có dương súng ống tháo, hắn không e ngại cái này chút quân nhân, nhưng nếu là làm lớn chuyện, dẫn tới toàn bộ quan Nam đại loạn, cái kia chính là cho các quân phiệt nguyên soái thừa cơ thôn tính tiêu diệt hắn cơ hội. Những năm này, hắn cũng làm cho phó quan sưu tập qua mới võ công, nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vậy, khi Tô Lăng nói một môn hắn chưa từng nghe qua võ công, hơn nữa còn là cái gì cao cấp võ công lúc, hắn không khỏi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tại nhìn thấy Lưu đại soái sinh ra hứng thú về sau, Tô Lăng ánh mắt lập tức nhìn hướng hậu viện bên trong chung quanh hạ nhân. Lưu đại soái thấy thế, lập tức hiểu ý, đối người chung quanh phân phó nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước, cách hậu viện xa một chút. Lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng không lo lắng Tô Lăng hội ám sát. Tại Lưu đại soái xua tan hậu viện hạ nhân về sau, Tô Lăng lúc này mới lên tiếng, đem Tam hận tuyệt sát công phía trước một hai cảnh, dùng miệng thuật phương thức nói ra. Nghe xong Tô Lăng khẩu thuật, Lưu đại soái nhướng mày, nói ra, loại này cần thiên thai cùng địa hại vì điều kiện đặc biệt võ công, bản soái cũng là lần đầu tiên đạo. Với lại tăng hiệu thế mà có thể làm cho thường người cường độ thân thể tăng lên gấp đôi. Quả nhiên không hổ là cao cấp võ công. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Lăng hai mắt có chút nheo lại, nói ra, đệ tam cảnh đâu? Võ công từ trước đến nay đều có ba cảnh, ngươi chỉ nói một hai cảnh, không phải là muốn tàng tư một tay, tốt nắm bản soái. Nói đến phần sau, hắn nhắm lại trong mắt lần nữa nổi lên dục dịch cuồng bạo. Tô Lăng nghe xong thì là lắc đầu, nói ra, đại soái quá lo lắng, chỉ vì cái này đệ tam cảnh có chút vi phạm nhân luân, ta cái này mới không có nói, nhưng đã đại soái muốn biết, vậy ta nói cùng đại soái tùy là. Đem nổi trước hái sạch sẽ về sau, hắn lúc này mới lần nữa khẩu thuật, đem tam hận tuyệt sát công đệ tam cảnh nói ra. Nghe xong Tô Lăng khẩu thuật về sau, Lưu đại soái trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, mới gặp hắn thần sắc hở hững nói ra, đây chính là Lương thiếu tông luyện môn kia tà công. Tô Lăng kia không e dè trả lời, vâng. Lưu đại soái lại là một lát trầm mặc, sau đó hỏi, ngươi là thế nào để Lương thiếu tông đem môn võ công này nói cho ngươi? Rốt cục mắc câu rồi. Tô Lăng các loại liền là giờ khắc này, chỉ gặp hắn có chút một người, nói ra, tại hạ tử có một bộ hỏi hàn phương pháp, trước mắt không ai có thể chịu được, lần này tới tìm đại soái, cũng là bởi vì đối bộ này tra tấn phương pháp tự tin, muốn bị đại soái bài ưu giải nạn. A. Nghe được Tô Lăng lời nói, Lưu đại soái nhíu mày lại, hỏi, bản soái có gì lo khó cần ngươi giải quyết? Tô Lăng cười trả lời, tại hạ thời gian trước liền nghe nói qua, đại soái từng xuất đại quân quét ngang quan Nam võ lâm giới, không người dám không theo, thống nhất hơn phân nửa quan Nam võ lâm giới chân tàng võ học, quả thật cực kỳ chấn quan. Nhưng cũng tiếc, cái kia chút võ nhân tầm mắt quá thấp, ngực không cách cục, không biết đại soái kế hoạch lớn ý chí, tàng tư người không phải số ít, khiến cho đại soái đến nay khó mà thống nhất toàn bộ quan Nam võ lâm giới tất cả võ học, rất là tiếc nuối. Còn nếu là đại soái chịu đem việc này giao cho tại hạ, vậy tại hạ nhất định giúp đại soái đem tàng tư người tất cả bí ẩn đào móc mà ra, song thành đại soái thống nhất quan Nam võ lâm giới tất cả võ học lăng vân chí khí. Hắn một trận thoại thuật, đem Lưu Cường xuất quân đội trắng trận cướp đoạt võ lâm giới tất cả võ quán môn phái võ công huyền bí sự tình, tẩy đất thành Lưu Cường là vì thống nhất quan Nam hành tình võ học, là cái kia chút tàng tư quân nhân không biết tốt xấu, tàng tư cản trở. Sau đó, hắn lại biểu lộ ý nghĩ của mình, đơn giản tới nói chính là, ngươi bị quyền cho ta cho ngươi thanh còn lại ngươi không có vơ vét ra võ công cho ngươi vơ vét đi ra, hắn chuẩn bị mượn Lưu đại soái thế, trước mau chóng hoàn thành giai đoạn trước tích lũy. Mà phen này ngôn ngữ nghệ thuật, vậy quả thật làm cho Lưu đại soái phi thường hưởng thụ. Chỉ gặp hắn nguyên bản khiêu mi trên mặt, lập tức chất đầy dáng tươi cười, cười to nói, ha ha ha, không sai, không sai, không nghĩ tới cái này liên quan Nam còn có hiểu bản soái dụng tâm lương của người, rất không tệ. Nhưng mà, ngưng cười qua đi, hắn lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm tuân hỏi Tô Lăng, bất quá, không biết đem việc này giao cho ngươi lời nói, ngươi bao lâu có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ đâu? Có thể trở thành một phương nguyên soái người, tự nhiên đều không phải người ngu. Hắn vậy đã hiểu Tô Lăng là muốn mượn hắn thế. Mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng nếu quả thật như đối phương nói, có thể đem quan Nam cái kia chút quân nhân tàng tư võ công vơ vét đi ra, để hắn thực lực cố gắng tiến lên một bước lời nói, hắn cũng không ngại mượn thế cho đối phương. Bất quá, hắn cũng không ăn họa bánh nướng một bộ này, hắn muốn Tô Lăng cho hắn một tuần lễ hạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 63. Ác bá, 1, chương 63, ác bá, thượng, cách mỗi nửa tháng, tất có một môn mới võ công giao cho đại soái. Đối với Lưu đại soái để hắn cho cụ thể kỳ hạn vấn đề này, Tô Lăng cũng không kinh ngạc, đã tính trước cười trả lời. Bằng vào bản thân toàn tri, năng lực, hắn chỉ cần đi gặp qua những quan đó nam quân nhân, song phương thành lập liên quan, một chút liền có thể nhìn trộm đối phương toàn bộ bí mật, mong muốn thu hoạch được mới võ công đơn giản không nên quá dễ dàng. Lưu đại soái vận dụng đại quân, tốn thời gian mấy năm mới vơ vét đến hơn 100 loại võ công huyền bí, hắn chỉ cần đi đem Lưu đại soái trước kia uy hiếp qua cái kia chút quân nhân gặp được thấy một lần, liền có thể từ đối phương nhân sinh kinh lịch trong tin tức thu hoạch được toàn bộ võ công tin tức. Đến lúc đó, thường cách một đoạn thời gian ném một bản cho Lưu đại soái giao nộp là được rồi. Đối phương khi lấy được về sau, lại phải chuẩn bị tương ứng điều kiện đặc biệt, lại muốn luyện, thực lực tốc độ tăng lên hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Mà hắn thì có thể nương tựa theo Lưu đại soái quân đội, cấp tốc khai hỏa thanh danh, nhìn trộm quan Nam tất cả quân nhân nhân sinh kinh lịch tin tức, từ đó tìm ra thích hợp bản thân cao cấp võ công. Cái này một đợt, nhìn như là hắn tại vì Lưu đại soái làm việc, nhưng thực tế thu hoạch được lớn nhất lợi ích chính là hắn. Lương Thiếu Tông một cái tại Quan Nam không có chỗ xếp hạng quân nhân, đều có Tam Hận Tuyệt Sắc công, loại này cao cấp võ công, tin tưởng Quan Nam hành tỉnh khẳng định còn sẽ có cái khác quân nhân có cùng loại ẩn tàng cao cấp võ công. Nửa tháng a. Nghe được Tô Lăng trả lời, Lưu Đại Soái khẽ cho mày, trầm ngâm một lát sau, hắn trong mắt hơi híp, nói ra, 10 ngày. Cách mỗi 10 ngày ta liền muốn gặp được một môn mới võ công. Tô Lăng nghe vậy, nhướng mày. Nhưng kỳ thật, cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Nói nửa tháng bất quá là lấy tiến làm lùi, tốt hơn có kẻ mặc cả. Trên thực tế hắn vơ vét cái kia chút võ công vậy cần thời gian dài như vậy, một ngày cơ bản liền có thể vơ vét hơn phân nửa, chớ nói chi là 10 ngày nửa tháng. Giống bây giờ, Nam Trạch Thành bên kia 18 nhà võ quán bên trong, hắn liền nắm giữ 7-8 cửa bị Nam Trạch Thành quân nhân nhóm che giấu, không có giao cho Lưu Đại Soái võ công. Bất quá, người nha đều là ưa thích chiếm tiện nghi, nhất là có kẻ mặc cả thời điểm. Lưu Đại Soái mấy năm này thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, đều đã lâu như vậy, lại không cái gì bên ngoài gấp gáp uy hiếp dưới. Đối phương căn bản cũng không có gấp gáp như vậy, mở miệng có kẻ mặc cả bất quá là muốn ở trên đây ép Tô Lăng một đầu, không cho Tô Lăng nắm giữ đàm phán tấu mà thôi. Chính là dự phán đến cái này loại tâm lý, Tô Lăng lúc này mới cố ý mở miệng nói thời gian nửa tháng. Nhưng trên thực tế, đừng nói nửa tháng, liền xem như 10 ngày 8 ngày, thậm chí là 2-3 ngày hắn cũng có thể làm đến. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không bại lộ cái này chút. Chỉ gặp hắn nhíu chặt lông mày, diễn dịch một đợt bị người xáo trộn trận cước khó chịu về sau, do dự tốt một lát sau, mới gặp hắn cắn răng nói, "Tốt, 10 ngày liền 10 ngày." Lưu Đại Soái đem hắn trên mặt thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, trong lòng rất là hài lòng gật đầu, "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản soái thủ hạ phó quan tạm thời, phụ trách giúp bản soái vơ vét Quan Nam võ lâm giới tất cả võ học. Mỗi 10 ngày giao một môn mới võ công cho bản soái. Chỉ cần có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ này, bản soái tại Quan Nam thành quân đội mặc cho ngươi điều động." Đa tạ đại soái vung trọng. Tô Lăng nghe vậy, lúc này ôm quyền cảm ơn, cũng nói ra, "Nhận mông đại soái vừa ý như thế, đã như vậy, Trần Hào vậy tuyệt không dám lười biếng. Còn xin đại soái hiện tại liền ban thưởng ta một chi quân đội, ta cái này liền xuất phát." Đi gặp gỡ Quan Nam thành các đại võ quán môn phái, trong vòng 3 ngày, tất nộp lên một môn mới võ công cho đại soái. A. Nghe đến lời này Lưu Đại Soái, lần nữa tới hào hứng, cười như không cười nhìn xem Tô Lăng nói ra, "Tốt, bản soái chờ ngươi trong vòng 3 ngày giao một môn mới võ công đến." Đầu tiên nói trước, như là lần đầu tiên liền để bản soái thất vọng, vậy coi như đừng trách bản soái không khách khí. Nói xong, hắn đối cái kia chút sau khi rời đi viện hạ nhân cùng binh sĩ cao giọng hô to, "Người tới." Lập tức để thứ 17, 19, 24 ban đội sở hữu người tập hợp. Theo hắn cái này hô to một tiếng, tiếng nói lập tức như hồng trung đại lữ, linh hay nhức óc. Toàn bộ hậu viện hoa cỏ cây cối đều có chút rất nhỏ chấn động bắt đầu. So với thường nhân cường thịnh hơn 10 lần thân thể, kinh khủng như vậy. Một bên Tô Lăng nhìn lại phải nội tâm sợ hãi thán phục. Rất nhanh, liền có binh sĩ nhanh chạy vào hậu viện, sau đó lĩnh mệnh rời đi. Ước chừng 15 phút sau, đại soái phủ bên ngoài, ba cái ban đội, hơn 30 người gần 40 người đội ngũ liền tập kết bắt đầu. Sở hữu người đều người mặc màu lam quân trang, sau lưng cong súng trường, chỉnh tề xếp hàng đứng tại đại soái trước cửa phủ. Đồng thời, còn có một cỗ không có đỉnh ra xanh quân dụng xe dịp cùng nhau lái tới. Tại chi đội ngũ này tập hợp hoàn tất về sau, có người đi lớn trong soái phủ báo tin. Sau đó, liền gặp Tô Lăng cùng Lưu Đại Soái, còn có tên kia khí chất âm nhu nam tử trẻ tuổi phó quan cùng một chỗ từ lớn trong soái phủ đi ra, đi vào chi đội ngũ này trước. Ngay sau đó, liền gặp thân hình cao hơn 2 mét, giống như cự nhân Lưu Đại Soái hai tay đặt sau lưng, cao giọng đối trước mặt tập hợp đội ngũ nói ra, "Từ giờ trở đi, đến sau này 3 ngày, các ngươi toàn quyền nghe lệnh bên cạnh ta vị này mệnh lệnh." Hắn gọi là Trần Hạo, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này một đoạn thời gian rất dài hắn đều chính là trưởng quan các ngươi, để cho hắn mang dẫn các ngươi đến hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ. Nghe rõ ràng chưa? Rõ ràng. Trước mặt ban ba đội ngũ tề âm thanh hô to đáp. Tại Quan Nam, Lưu Cường vị này quân phiệt đầu lĩnh có tuyệt đối thống trị lực, ai cũng không dám làm trái. Đã nghe rõ, còn không gọi Trần trưởng quan. Lưu Đại Soái lần nữa cao giọng quát. Trước mặt ban ba đội lập tức ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Lăng, cao giọng đủ hô to, "Trần trưởng quan." "Ân." Tô Lăng nghe xong, hơi hơi gật đầu, rất là bình tĩnh, cũng không có bị chiến trận này hù đến. Lưu Đại Soái thấy thế, vậy không nhiều lời cái gì, nói thẳng cười nói, "Tốt, tiếp xuống bọn hắn liền giao cho ngươi điều khiển, bản soái cực kỳ mong đợi ngươi biểu hiện." Dứt lời, hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tô Lăng bả vai. Tô Lăng thì là không nói nhảm, trực tiếp cất bước mà ra, nhảy lên chiếc kia ra xanh xe dịp nhà binh, sau đó đi ngược chiều xe binh sĩ nói ra, "Hiện tại, lập tức xuất phát đi cách nơi này gần nhất võ quán." Tên kia lái xe binh sĩ hiển nhiên còn có chút chưa kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lưu Đại Soái. Sau đó liền gặp Lưu Đại Soái khiển trách quá mắng, "Trần trưởng quan gọi ngươi đi nơi nào liền đi nơi đó. Vừa rồi bản soái lời nói không nghe thấy a?" "Vâng." Tên lính kia bị quát tháo đến toàn thân run lên, vội vàng túi chào đáp. Sau đó, đánh lửa khởi động, dầu cách phối hợp xuống, không có đỉnh ra xanh xe dịp nhà binh lúc này chạy nhanh động. Mà cái kia gần hơn 40 người đội ngũ thấy thế, lập tức liền do trong đó một tên đội trưởng chỉ huy, chạy chậm đến đi theo ra xanh xe dịp nhà binh. Rất nhanh, tại Tô Lăng dẫn đầu dưới, cái đội ngũ này liền rời đi đại soái phủ chỗ quảng trường. Lưu Đại Soái cùng cái kia khí chất âm nhu nam tử trẻ tuổi phó quan đứng tại đại soái trước cửa phủ, đưa mắt nhìn Tô Lăng sau khi rời đi. Tên kia âm nhu nam tử trẻ tuổi phó quan trước tiên mở miệng báo cáo, "Đại soái, ta đã gọi qua điện thoại đi Nam Trạch thành tìm hiểu tình huống, bên kia xác thực như cái này Trần Hào nói, các tin tức lớn báo chí đều đăng Lương Thiếu Tông trộm luyện tà công sự tình, hơn nữa còn có trong nhà hắn lão bộ người nhà làm nhân chứng. Lương Thiếu Tông vậy đúng là cái này Trần Hào giết chết, cái này Trần Hảo. Nói đến đây, hắn cân nhắc một chút dùng từ, sau đó mới lên tiếng. Quả thật có chút can đảm cùng thủ đoạn. Đương nhiên là có can đảm. Không có có đảm lực làm sao dám một người một ngựa đến đại soái phủ tìm ta. Lưu đại soái ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên Tô Lăng Phương hướng rời đi, cười như không cười nói, bất quá có hay không thủ đoạn, cái này muốn nhìn hắn trong 3 ngày có thể hay không giao một môn mới võ công cho ta. Liên ngươi đều khó mà làm đến sự tình, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao làm được. Nếu là 3 ngày sau hắn không thể nộp lên mới võ công đâu. Âm nhu nam tử trẻ tuổi không chút biến sắc hỏi một câu. A. Lưu đại soái không có trả lời, chỉ là a cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Xoẹt. Nương theo một tiếng bén nhọn lốp xe tiếng ma sát vang lên, ra xanh quân dụng xe dịp đứng tại quan nam thành một lối đi một tòa nhà trước cổng chính. Trần trưởng quan, nơi này chính là khoảng cách đại soái phủ gần nhất võ quán môn phái. Lái xe binh sĩ nói với Tô Lăng. Mà Tô Lăng ánh mắt sớm tại xe dịp còn không dừng lại lúc đến, liền đã đang đánh giá tòa này nhà. Chỉ gặp tòa này nhà đại môn rộng mở, hai bên có hai tôn thạch sư tử, môn trên xà nhà là một khối bảng hiệu, dâm thư ba cái thiếp vàng chữ lớn, thép quyền môn. Được, vậy liền nơi này đi. Tô Lăng nghe lái xe binh sĩ lời nói về sau, hơi hơi gật đầu, sau đó một tay chống tại xe mép cửa, sau đó nhảy xuống. Ngay sau đó, hắn một vừa sửa sang lại quần áo nút thắt, một bên hướng về thép quyền môn đại môn đi vào, đồng thời cao giọng hô to, đại soái phủ làm việc, thép quyền môn sở hữu người toàn diện đi ra cho ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 64. Ác bá 2, chương 64, ác bá, trùng, trên đường phố, sớm khi nhìn đến bọn hắn đám người này khi đi tới, cái kia chút đi lại tại con đường này mọi người liền e sợ cho tránh không kịp vọt đến một bên. Bất quá, đối với náo nhiệt lòng hiếu kỳ, lại khiến cái này người xa xa ngừng chân lấy, nhìn xem bên này tình huống, cũng xì xào bàn tán. Cương quyền môn đây là thế nào, vậy mà rước lấy đại soái phủ người. Ai biết được, đại soái phủ phong cách hành sự ngươi cũng không phải không biết, coi như không gây, ánh sáng là đụng phải đều có thể sẽ có phiền phức, huống chi là chọc phải. Tóm lại, cương quyền môn hẳn là lại phải xui xẻo. Người kia là ai? Có vẻ giống như không đọc qua. Không biết, nhưng nhìn hắn ra lệnh, cái kia chút đại soái phủ binh lại đều nghe hắn, đoan chừng cũng là đại soái trong phủ người a. Ai, dạng này thế đạo lúc nào mới là cái đầu a? Xuyệt. Nói nhỏ chút, nếu như bị đại soái phủ người nghe được, hoặc là bị tiểu nhân mật báo, các ngươi liền xong rồi. Tại xem náo nhiệt người nhỏ giọng bắt quái lúc, Tô Lăng người vậy đi vào cương quyền môn đại môn. Mà tại hắn vừa rồi hô to âm thanh bên trong, cương quyền môn người bên trong vậy nhao nhao đi ra. Ai vậy? Hô to gọi nhỏ. Không biết nơi này là cương quyền môn a. Đi tới cương quyền môn môn nhân, hung hung hổ hổ, nhìn thấy mặc đồ tây dày ra, mang theo kim kia mắt kính cùng màu đen xôi theo bên cạnh mũ Tô Lăng, những người này liền muốn mở miệng quát tháo. Nhưng làm đại soái phủ một bọn binh lính vậy theo đi tới, cùng sau lưng Tô Lăng về sau, cái này chút cương quyền môn môn nhân lập tức lại đổi một bộ sắc mặt, khuôn mặt tươi cười đón lấy, giọng điệu kính trọng hỏi, xin hỏi ngài là. Tô Lăng không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía một bên binh sĩ bên trong, ba tên rõ ràng là đội trưởng sĩ quan. Sau đó, liền gặp một người trong đó cất bước đi ra, lạnh giọng giới thiệu nói, đây là chúng ta Trần trưởng quan. Đại soái thân phong mới lên cấp trưởng quan. Các ngươi về sau nhìn thấy chúng ta Trần trưởng quan bảng hiệu tốt nhất cho ta sáng lên điểm. Minh bạch chưa? Không sai, tiểu tử có tiền đồ. Gặp tên này sĩ quan như thế hiểu chuyện, Tô Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Cương quyền môn môn nhân nhóm, đang nghe xong người đội trưởng này lời nói về sau, nhao nhao biến sắc, nhất là vừa mới bắt đầu hùng hùng hổ hổ mấy cái kia môn nhân, từng cái mặt không còn chút máu. Lúc này, nghe phía bên ngoài động tĩnh, cương quyền môn môn chủ nhâm nham vậy mang theo một đám đệ tử đi ra. Nhìn đi ra bên ngoài một đám đại soái phủ binh sĩ về sau, hắn cũng là biến sắc, sau đó đang nghe xong chúng quanh đệ tử giảng thuật Tô Lăng thân phận về sau, hắn trong đám người đi ra, đi vào Tô Lăng trước người, ôm quyền bồi cười nói, không biết Trần trưởng quan quang lâm hàn xá, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đến, nhanh mời vào bên trong, A Tùng, đi thanh ta chân tảng túi kia trả lấy ra, thật tốt chiêu đãi Trần trưởng quan. Cuối cùng lời nói, hắn là đối môn nhân bên trong một tên đệ tử nói, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn vậy không hỏi chuyện gì, chuẩn bị trước ăn ngon uống sướng chiêu đãi, dùng cái này bóc qua vừa rồi môn hạ đệ tử vô lễ, đồng thời, vậy hy vọng để Tô Lăng có thể ăn người miệng ngắn, sau đó không quản là chuyện gì đều không đến mức quá mức điểm. Nhưng cũng tiếc, Tô Lăng căn bản muốn không ăn hắn một bộ này, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không cần, công vụ bề bộn, không có thời gian ngồi chơi. Nhâm sư phụ, ta liền không vòng vo với ngươi, ta lần này tới là phụng đại soái chi mệnh, đoạt lại ngươi cương quyền môn đã từng tư tàng võ học. Đại soái có chí lớn, muốn thống nhất quan nam võ lâm giới tất cả võ học, cường binh cường loại, để cho ta quan nam người tài ba người có công luyện, đã không còn hèn nhát. Giống như là thức thời, cũng đừng để cho ta lãng phí miệng lưỡi, tự giác thanh tàng từ võ công giao ra a. Dứt lời, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Nhâm Nham. Cương quyền môn môn chủ Nhâm Nham nghe xong Tô Lăng lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên, ngay sau đó lại từ từ biến thành bộ mặt tức giận, lớn tiếng nói, ta cương quyền môn võ công, cương quyền, sớm tại đại soái lúc trước càn quét toàn bộ quan nam võ lâm lúc liền giao ra, căn bản cũng không có tàng tư. Là ai nói cho ngươi ta cương quyền môn tàng tư? Ngươi đây liền chớ để ý, ngươi liền nói giao không giao a. Tô Lăng thần sắc tử tổ nói, căn bản cũng không có sự tình, ta bên trên đi nơi nào tìm một môn võ công giao cho ngươi? Nhâm Nham tức giận nói. Tô Lăng thấy thế, cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh tên kia hiểu chuyện sĩ quan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên quan quân kia lập tức hiểu ý, đối sau lưng gần 40 tên binh sĩ hô lớn nói, sở hữu người, dự bị. Theo hắn ra lệnh một tiếng, gần 40 tên binh sĩ cùng nhau cởi xuống cong súng trường, sau đó nhắm ngay Cương Quyền Môn một đám đệ tử, làm xong dự bị xạ kích chuẩn bị. Cương Quyền Môn một đám đệ tử thấy thế, lập tức bám một cái, vô ý thức lui về sau đi, đồng thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cương Quyền Môn môn chủ Nhâm Nham cũng là sắc mặt đột biến, nhưng hắn vẫn là cường ngạnh bi phân nói, các ngươi khinh người quá đáng. Ta đã nói qua, không có chính là không có. Có gan liền nổ súng bắn chết ta. Bọn hắn toàn bộ quan nam võ lâm giới, tại lúc trước bị Lưu Đại Soái càn quét qua đi, tiện bí mật mở một trận hội, trao đổi tốt nếu như về sau quan nam võ lâm giới lại đụng phải cùng loại sự tình lúc, phải nên làm như thế nào. Cái kia chính là, tuyệt đối không còn nhà ra. Võ công chính là quân nhân mệnh mạch, bị Lưu Đại Soái trắng trợn cướp đoạt mà đi đã là vô cùng nhục nhã. Huống chi, bây giờ Lưu Đại Soái thực lực đã như vậy kinh khủng, nếu là lại để cho nó tăng thực lực lên, vậy đơn giản liền là toàn bộ quan nam tai nạn. Và lại nói, không có quân nhân nguyện ý tự thân võ công bị người biết hiểu. Cho nên, quan nam võ lâm giới đã đối với cái này loại tình huống có qua thống nhất quyết sách, cái kia chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu là thật sự có quân nhân bởi vậy bất hạnh chết, cái khác quân nhân đem hỗ trợ nuôi dưỡng nó nhi nữ vợ cả, miễn trừ nỗi lo về sau. Đồng thời, bọn hắn vậy tại bí mật làm lấy cái khác chuẩn bị. Vậy bởi vì cái này một mật đám quyết sách, những năm gần đây, Lưu Đại Soái bên người vị tiên nương môn mà phó quan mặc dù nghị trăm phương ngàn kế muốn bộ đi bọn hắn ẩn tàng võ công, nhưng đều không thành công. Thật không nghĩ đến, Đại Soái phủ bên kia thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định, mặt khác lại đổi một cái người đến làm loại chuyện này. Nhâm Nham tự nhiên vậy sẽ không khuất phục. Cùng lắm thì liền là một chết. Thân là võ giả, khác khả năng không có, nhưng cốt khí là nhất định phải có. Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Đây là đại đa số võ người trong lòng một mực định nọt lý niệm. Nhìn xem nhà mình sư phụ như thế thẳng thắn cương nghị, cái kia một đám nguyên bản tại họng súng nâng lên nhắm chuẩn bọn hắn về sau, vô ý thức lui ra phía sau đệ tử, vậy từng cái nhiệt huyết sông lên đầu, nhao nhao đứng dậy. Sư phụ, ta đến bồi ngươi. Ta cùng Cương Quyền Môn cùng tồn vong. Còn có ta. Còn có ta. Còn có ta. Đến a. Có loại đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Từng cái Cương Quyền Môn đệ tử đứng ra, đi vào Nhâm Nham bên cạnh, muốn cùng Cương Quyền Môn cùng tồn vong. Đương nhiên, vậy có hay không đứng ra. Những binh lính kia các quân quan thấy cảnh này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Lăng. Kỳ thật bọn hắn trước đó vậy đi theo khí chất âm nhu Lý Phó Quan làm qua cùng loại sự tình, nhưng cuối cùng vậy náo trở thành hiện tại bộ dáng như vậy. Mà Lý Phó Quan xuất phát từ ảnh hưởng cân nhắc, cuối cùng không có hạ lệnh nổ súng, mà là lựa chọn rút đi. Bọn hắn không biết trước mắt Tô Lăng hội sẽ không hạ lệnh nổ súng, dù sao chính bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tự tiện nổ súng, không ai dám lưng cái này nổi. Vì thế, bọn hắn liền thương chốt đều không có mở ra. Đối mặt một ánh mắt mọi người, Tô Lăng tự nhiên vậy sẽ không hạ lệnh nổ súng, hắn làm đây hết thảy bất quá là vì khai hỏa thanh danh mà thôi. Cương Quyền Môn môn chủ có hay không tàng tư võ công, hắn đang cùng đối phương thành lập liên quan một khắc này, liền biết được rõ ràng. Hiện tại làm hết thảy đều bất quá là vì nhiệm vụ chính tuyến thôi. Mong muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tự nhiên là phải có chiến tích, mà quan nam quân nhân chính là hắn soát chiến tích công cụ người. Tình thế phát triển đến một bước này, cũng coi là đạt đến hắn mắt. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại suy nghĩ, một lát về sau, liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, "Tốt. Nhâm sư phụ quả nhiên thẳng thắn cương nghị, đã như vậy ta liền cho các ngươi Cương Quyền Môn một cái cơ hội." Dứt lời, hắn giơ tay lên, bắt đầu một viên đem Âu phục cúc áo mở ra, một bên giải một bên âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần Nhâm sư phụ ngươi có thể đánh thắng ta, vậy ta lập tức thu đội rời đi. Nếu là đánh bất quá, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hoặc là giao ra võ công, hoặc là hôm nay Cương Quyền Môn máu chảy thành sông. Vừa mới nói xong, hắn Âu phục cúc áo vậy triệt để mở ra, sau đó liền gặp hắn đem Âu phục cởi hướng sau lưng các binh sĩ hất lên, sau đó hoạt động cổ cùng nắm đấm quăng đi ra. Nguyên bản đã làm tốt chịu chết chuẩn bị Nhâm Nham, nghe được hắn lời này sau khẽ giật mình, chợt hồ nghi hỏi, coi là thật? Luận võ lời nói, thân là quân nhân, trong lòng của hắn tự có kiêu ngạo. Trước mắt người mặc dù là đại soái phủ sĩ quan, tay cầm quyền thế, nhưng nhìn bất quá hơn 20 tuổi, nếu là luận võ lời nói, hắn tự tin tuyệt sẽ không thua. Huống hồ, coi như thua hắn cũng có thể lấy không giao võ công, cùng lắm thì lại làm cho đối phương nổ súng. Vừa nghĩ đến đây, Nhâm Nham lập tức tâm động. Tự nhiên coi là thật. Tô Lăng khinh miệt cười nói, đem ác bá nhân vật phản diện phái đoàn diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tốt. Khi lấy được đối phương cam đoan về sau, Nhâm Nham rốt cục ứng chiến đi ra, kéo ra quyền pháp tư thế. Mà Tô Lăng bên này thì vẫn như cũ đứng nghiêm, cái gì tư thế vậy không có bày, chỉ là đưa tay khiêu khích hướng đối phương ngoắc ngón tay. Bị như thế khiêu khích Nhâm Nham, lúc này tức giận, thấy đối phương không có chút nào tư thế, toàn thân sơ hở, hắn không do dự nữa, dưới chân đột nhiên dậm chân mà ra, bộ pháp cấp tốc trao đổi, thân hình phạch một cái hướng đối phương phóng đi, đồng thời một quyền xúc thế, thẳng đến đối phương mặt. Phanh! Một tiếng vang trầm, đột nhiên truyền ra. Nhưng mà, Nhâm Nham cùng một đám Cương Quyền Môn đệ tử, còn có một bên đại soái phủ các binh sĩ, cùng nhau ngây mẩn cả người. Chỉ gặp Nhâm Nham xúc thế một quyền, bị một bàn tay một mực cản lại. Mà cái bàn tay này chủ nhân thình lình chính là đứng nghiêm, không có bày bất luận cái gì tư thế Tô Lăng. Đối mặt Nhâm Nham cái này có ý định một quyền, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, đưa tay mở ra bàn tay, cứng rắn cản lại. Sau đó liền gặp Tô Lăng phát ra một tiếng rêu cận, Cương Quyền Môn võ công liền điểm ấy uy lực. Đang cùng đối phương thành lập liên quan một khắc này, Tô Lăng liền từ đối phương nhân sinh kinh lịch trong tin tức biết được đối phương luyện cái nào võ công, thân thể tại võ công tăng hiệu hạ đạt đến trình độ nào. Trước mắt Cương Quyền Môn môn chủ Nhâm Nham bất quá luyện hai môn võ công quyền pháp, với lại đều còn không có luyện đến đệ tam cảnh trình độ. Thân thể các hạng thuộc tính bên trong, lợi hại nhất lực lượng tại võ công tăng hiệu hạ vậy mới đạt tới 2 gia mặt. Tô Lăng 3. 81 lực lượng thuộc tính gần là đối phương gấp đôi. Trận luận võ này, ngay từ đầu liền kết quả đã định. Tại rêu cợt qua đi, Tô Lăng ngăn trở quả đấm đối phương, bàn tay bỗng nhiên năm ngón tay chụp khép, bắt lấy quả đấm đối phương. Răng rắc. Một tiếng xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Nhâm nham bị đau phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp Tô Lăng bắt lấy quả đấm đối phương về sau, tay tùy theo sau này dùng sức kéo một phát, Nhâm nham lập tức cảm thấy trên tay một cỗ lực mạnh truyền đến, trước người bị kéo đến nhịn không được nghiêng về phía trước. Mà lúc này, Tô Lăng thì buông lỏng ra bắt lấy quả đấm đối phương tay, bá một cái, năm ngón tay mở ra, bàn tay nhanh chóng một chưởng đánh vào đối phương trên mặt, đồng thời năm ngón tay lần nữa chụp khép, vương kín đối phương mặt. Ngay sau đó, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Một trận trời đất quay cuồng. Nhâm nham toàn bộ người bởi vì nghiêng về phía trước chi lực cùng Tô Lăng bàn tay lớn che mặt hướng phía dưới nén lực lượng, toàn bộ người đột nhiên ngửa ra sau, bốn chân hướng lên trời phanh một tiếng, lật ngã xuống đất. Đây hết thể cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, mà toàn bộ quá trình bên trong, Tô Lăng từ đầu đến cuối đều chỉ dùng tay phải. Người thua. Tô Lăng duy trì một cái cất bước động tác, tay phải ấn ở Nhâm nham mặt, đem đối phương gắt gao đè xuống đất, cười nói, mà bị đè lại mặt, gắt gao ép trên mặt đất không thể động đậy Nhâm nham, chỉ có thể ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 65. A bá, 3, chương 65, a bá, hạ, hoàn toàn tĩnh mịch. Vốn cho là sẽ là bên ta bên này nghiêng về một bên áp chế cục diện, cũng hoặc là lớn chiếm thượng phong, dầu gì vậy sẽ là một trận kịch đấu cương quyền môn chúng đệ tử, bị bất tình lình một chiêu chế địch cho đánh cho hồ đồ. Nhìn trên mặt đất, nhà mình sư phụ bị đối phương một tay đè ép mặt, vô luận như thế nào dãy rủa đều dậy không nổi một màn, bọn hắn chấn kinh, rung động, kinh hãi, ba tầng cảm xúc liên tục tiến dần lên, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Tô Lăng sau lưng, đại soái phủ cái kia một bọn binh lính đều một mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lăng lại có như thế cường hãn thực lực. Trong lúc nhất thời, vô luận là cương quyền môn nhất phương, vẫn là đại soái phủ nhất phương, đều quên trước mắt tình huống. Vẫn là cương quyền môn môn chủ Nhâm nham phát ra tiếng nghẹn nào, đem mọi người tại đây kéo về thực tế. Sư phụ, sư phụ. Lấy lại tinh thần một đám cương quyền môn đệ tử, đội vàng liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng Tô Lăng sau lưng người đội trưởng kia sau khi nhìn thấy, vậy phi thường có nhãn lực kỉnh tùy theo hành động, trực tiếp móc ra bên hông treo ra trong bao súng súng ngắn, hướng lên trời chính là một thương. Bành! Một tiếng súng vang qua đi, hắn hét lớn, ta nhìn ai dám lên trước. Mà cái này một tiếng súng vang, quả nhiên vậy kinh hãi cái kia chút muốn tiến lên cương quyền môn đệ tử. Đồng thời, sau lưng hắn một đám đại soái phủ binh sĩ, vậy nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh, đối mặt cái này dương cung bạt kiếm cục diện, bọn hắn vậy không do dự nữa, một tiếng lại một tiếng răng rắc âm thanh truyền đến, súng trường chốt lần lượt đánh mở. Lần này, cương quyền môn bên này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó là đối phương khinh người quá đáng, bọn hắn chiếm lý, cho nên có thể lẽ thẳng khí hùng. Nhưng bây giờ, rõ ràng nói xong luận võ, kết quả bọn hắn sư phụ bị người một chiêu chế địch, đè xuống đất ma sát, bọn hắn lại có chút thua không nổi, muốn tiến lên vây công, lấy nhiều khi ít, cái này không chiếm sửa lại. Mà không chiếm lý thì chột dạ, tự nhiên cũng không có cái kia cố khẳng khái chịu chết khí thế. Tô Lăng đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi lần nữa cảm thấy sau lưng người đội trưởng kia rất có tiền đồ, vốn chỉ là đối với người này nhân sinh kinh lịch tin tức quét mắt một vòng trình độ, hiện tại hắn cố ý lần nữa nhìn thoáng qua. Thích gia sinh, nam, 35 tuổi, người da vàng, nghề nghiệp. Trong lòng nhớ kỹ đối phương về sau, bên ngoài, Tô Lăng vậy đồng thời có động tác. Chỉ gặp hắn che Nhâm nham mặt tay hướng xuống trượt đi, đổi thành bóp cổ. Sau đó, hắn cứ như vậy mạnh mẽ bóp lấy Nhâm nham cổ, đem đối phương từ dưới đất một tay xách lên, hướng cương quyền môn bên trong đi đến. Đồng thời, hắn đối bị kia thích đội trưởng nói ra, coi chừng bọn hắn, ta cùng Nhâm sư phụ hữu hảo hiệp thương một cái giao ra võ công sự tình. Thích đội trưởng đội vàng ứng thanh lĩnh mệnh. Lúc này, hắn đối Tô Lăng vị này mới trưởng quan đã không còn dám có bất kỳ khinh thường. Không chỉ là hắn, sau lưng một đám đại soái phủ binh sĩ đều là như thế. Nguyên bản bọn hắn chỉ là e ngại Lưu đại soái, lúc này mới nghe lệnh Tô Lăng, ngoài miệng mặc dù không nói cái gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thường Tô Lăng. Nhưng bây giờ, kiến thức qua Tô Lăng thực lực về sau, bọn hắn cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường. Tại đen nghịt họng súng, lại không trước đó nhiệt huyết xông lên đầu khí thế, dẫn đầu nhà mình sư phụ cũng bị người một chiêu đánh bại, cương quyền môn một đám đệ tử bây giờ trở nên phi thường thành thật, trơ mắt nhìn xem Tô Lăng mang theo Nhâm nham đi vào hậu viện. Ước chừng 15 phút sau, Tô Lăng đi ra, sau đó thần sắc hài lòng đối thích đội trưởng nói ra, "Tốt, chúng ta đi thôi, đi nhà tiếp theo." Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, mọi người tại đây đều là sững sờ. Chẳng lẽ đắc thủ? Thế nhưng, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy không có nghe được bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, cái này tuân hỏi ra. Đại soái phủ bên này người đều kinh ngạc vô cùng, mà cương quyền môn bên kia thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đối phương từ sư phụ nơi đó cầm tới võ công, làm sao có thể? Thế nhưng, đối phương xuất động tình cảnh lớn như vậy, nếu là không có thuận lợi lời nói, làm sao có thể như thế dễ dàng thu đội rời đi? Trong lúc nhất thời, cương quyền môn một đám đệ tử nhóm đối với mình gia sư cha khí dâng lên hoài nghi. Rất nhanh, Tô Lăng một đoàn người liền thu đội rời đi cương quyền môn. Tại bọn hắn sau khi rời đi, cương quyền môn một đám đệ tử thoát ly học súng, lập tức liền chạy vào hậu viện. Sau đó, bọn hắn tại hậu viện trên mặt đất, thấy được đã hôn mê Nhâm nham. Sư phụ, sư phụ, người thế nào? Một đám đệ tử vội vàng chạy tới xem xét Nhâm nham tình huống, đem Nhâm nham lay tỉnh, hỏi thăm hai người sau khi đi vào chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Nhâm nham lại là một mặt mờ mịt, trả lời, cái gì vậy không có phát sinh, tiến đến về sau hắn liền thành ta bóp ngất đi. Bọn hắn đi. Đối với hắn lời nói này, chung quanh một đám cương quyền môn đệ tử lại đều trầm mặc. Tô Lăng biểu hiện, để trong lòng bọn họ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Đang hoài nghi tâm tình dưới, Nhâm Nham lời nói này liền lộ ra quá giả tạo. Cái gì vậy, không có phát sinh đối phương hội dễ dàng như vậy rời khỏi. Đối phương chẳng lẽ lại ăn no dỗi việc, dành đến hoàng tới đây liền vì đánh với ngươi một trận, đem ngươi đè xuống đất ma sát. Trong lúc nhất thời, một đám cương quyền môn đệ tử trong lòng hoài nghi không chỉ có không có mở ra, ngược lại càng tăng thêm. Bọn hắn đã đang hoài nghi, nhà mình sư phụ có phải hay không trở ngại mặt mũi, lúc này mới tại trước mặt bọn hắn nói láo, trên thực tế đã khuất phục, đem võ công giao cho đối phương. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói ra sự hoài nghi này, đang nghe Nhâm Nham hỏi thăm về sau, có đệ tử trả lời, là, sư phụ, đại soái phủ người đi. Ân. Đối phương thế mà cứ đi như thế. Nhâm Nham một mặt kinh nghi, kỳ quái. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, chung quanh một đám đệ tử lần nữa trầm mặc, trong lòng nhao nhao dâng lên một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ, ngươi còn chứa. Gió mạnh gào thét, ra xanh xe dịp nhà binh chạy tại quan nam thành trên đường phố, ven đường người gặp người tránh, e sợ cho tránh không kịp. Tô Lăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, một lần nữa mặc vào hô phục, mang lên trên kim tia mắt kính, nghe bên thai bởi vì xe dịp chạy mang đến bình phong âm thanh, thần sát nhàn nhã. Giờ phút này, bọn hắn chính đi hướng nhà tiếp theo võ quán môn phái. Cương quyền môn bên kia, sát thực giống Nhâm Nham nói tới như thế, tại sau khi tiến vào, hắn liền trong tay ra sức, đem Nhâm Nham bóp hôn mê bất tỉnh. Sau đó, hắn ở bên trong tính tọa 15 phút, tiếp lấy liền đi ra. Đối Lưu đại soái nói tới hỏi han thủ đoạn bất quá là nguy trang, hắn căn bản sẽ không cái gì hỏi han thủ đoạn, cũng không cần. Nhưng hắn luôn không khả năng hỏi cũng không hỏi, liền lấy ra võ công giao cho Lưu đại soái a. Những binh lính kia mặc dù bây giờ là nghe hắn lời nói, nhưng cùng lúc cũng là Lưu đại soái an bài ở bên cạnh hắn con mắt, khẳng định hội đem hắn làm ra hết thể hồi báo cho Lưu đại soái. Bởi vậy, hắn nhất định phải làm dáng một chút. Bất quá, hắn lần này làm dáng một chút, tin tưởng vị kia cương quyền môn môn chủ hẳn là nhảy vào hải lý cũng rửa không sạch. Nhưng cái kia lại với hắn có quan hệ gì đâu? Về sau, Tô Lăng lại bắt chức làm theo quét sạch quan nam thành một nhà võ quán môn phái, lại hoàn thành một đơn công trạng về sau, lúc này mới kết thúc hôm nay hành động. Sau đó 2 ngày, vẫn như cũ như thế. Sau đó đang cấp Lưu đại soái hứa hẹn 3 ngày thời gian bên trong, Tô Lăng tổng cộng quét sạch quan nam thành 8 nhà võ quán. Khi ngày thứ 3 lúc, Tô Lăng đem 2 môn mới võ công giao cho Lưu đại soái lúc, vô luận là Lưu đại soái vẫn là cái kia khí chất âm nhu tuổi trẻ phó quan, cũng không khỏi ngạc nhiên không thôi. Nhưng cùng lúc, Tô Lăng tiếng xấu vậy trong 3 ngày qua, truyền khắp toàn bộ quan nam thành. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Về sau Tô Lăng chính thức trở thành Lưu đại soái thủ hạ một tên sĩ quan phụ tá, toàn quyền phụ trách vơ vét toàn bộ quan nam hành tỉnh võ lâm giới cái kia chút quân nhân ẩn tàng không có nộp lên võ học. Hắn từ quan nam thành hơn 30 nhà võ quán môn phái bắt đầu càn quét, sau đó lại lấy quan nam thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ những thành thị khác. Mỗi một nhà, hắn đều đem đối phương quán chủ hoặc là môn chủ khiến cho không thể không cùng hắn giao đấu một trận, sau đó lấy cường độ thân thể trực tiếp áp chế đối phương, nếu như gặp phải là loại kia cường độ thân thể không áp chế nổi, hắn liền lại lấy đại sư cấp thuật cận chiến từ trên kỹ xảo chiến thắng đối phương, lấy đến thắng lợi. Trong thời gian này, hắn cũng gặp phải qua một chút vô luận là cường độ thân thể vẫn là kỹ xảo chiến đấu cộng lại, đều không kém gì hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn cao thủ. Đối với loại cao thủ này, hắn tại phát giác không cách nào chiến thắng đối phương về sau, liền hội kịp thời thu tay lại, lấy các loại lý do trốn chiến, tránh cho bị thua. Hành động như vậy, tự nhiên sẽ chọc cho giận người khác, nhưng lúc này, hắn dẫn đầu cái kia một đội đại soái phủ binh sĩ liền hội dựng lên súng trường, vật lý hạ nhiệt độ, làm cho đối phương không thể không tỉnh táo lại. Cứ như vậy, Tô Lăng thanh danh lấy cực ngắn thời gian tại quan nam hành tỉnh khai hỏa. Chỉ bất quá, cũng không phải là cái gì mỹ danh, thậm chí có thể nói là nổi tiếng xấu. Cái gì đại soái phủ đỉnh cấp chân chó, không nói võ đức tiểu nhân hèn hạ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tên không biết xấu hổ. Vân 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 vân. Bất quá, mặc dù thanh danh rất úi, các loại tên hiệu cũng không tốt nghe, nhưng thủy chung không có người phun qua hắn thực lực. Theo Tô Lăng một trận lại một trận chân thực chiến tích, đồng thời mỗi lần đều có không ít người vây xem tình huống dưới, tại quan nam hành tỉnh võ lâm nhân sĩ trong lòng, Tô Lăng thực lực đã là đạt được thừa nhận. Thậm chí bí mật tại dân gian còn có một tiểu đâm người, vừa lúc nhìn qua hắn ngồi xe dịp càn quét các đại võ quán môn phái uy phong chẳng diện, đối với hắn sùng bái có thừa, mong muốn lập chí trở thành hắn một dạng người. Đơn giản tới nói, liền là hắn tại dân gian vậy có một nhóm người ủng hộ, người hâm mộ. Trừ cái đó ra, Tô Lăng lớn nhất thu hoạch chính là hắn rốt cuộc gặp Tam Hận Tuyệt Sát Công, bên ngoài cái khác cao cấp võ công, đồng thời vẫn là một môn phi thường thích hợp hắn cao cấp võ công. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 66. Cao võ chương 66, cao võ ban đêm, quan nam thành. Một gian vị trí không đáng chú ý trả lâu. Cách mỗi mười mấy phút, liền có một bóng người hoặc đi đường, hoặc dựng xe kéo, hoặc ngồi xe lại tới đây, sau đó đang quan sát khoảng chừng không người về sau, đẩy cửa đi vào trả lâu. Trả lâu lầu một trống rỗng, không có một cái nào người, thậm chí liền đèn đều là dập tắt, chỉ có lầu 2 bất tỉnh ngọn đèn vàng cho lầu 1 mang đến một chút ánh sáng. Mỗi cái tiến đến người, vậy cũng không có ở lầu 1 dừng lại, trực tiếp đi lên lầu 2. Mà theo người tới càng ngày càng nhiều, lầu 2 người vậy rất nhanh từ một cái hai cái, càng tụ càng nhiều, biến thành 7-8 cái, 10 cái. Cuối cùng, khi trà lâu lầu 2 tụ tập 18 người về sau, cái này mới hoàn toàn không có người lại đến. Sau đó, một trận mưu đồ bí mật ở chỗ này tiến hành. Tốt, người đến đông đủ, những người khác hoặc là cách nơi này quá xa, hoặc là có chuyện không thể phân thân, bất quá cũng không phải cái đại sự gì, chúng ta những người này cũng đủ rồi. Lần này gọi mọi người tới, là bởi vì gần nhất 2 tháng này, đại soái phủ bên kia càng ngày càng quá mức, nhất là đầu kia hào chó. Lúc đầu quan nam liền đắng Lưu Cường lâu vậy, hiện tại lại tới đầu hào chó đối ta quan nam quân nhân các loại ức hiếp, lần này gọi mọi người tới chính là vì giải quyết triệt để đầu kia hào chó.
Tốt, tốt, ta ủng hộ. Ta vậy nhẫn đầu kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật rất lâu.
Ta cũng là. Này chó hung ác điên cuồng không nói, còn thiện dở âm mưu quỷ kế, hại ta cương quyền môn lòng người tan rã, giết hào chó ta cái thứ nhất xuất tiền.
Đúng vậy à, cái này hào chó ta đặc biệt hiểu rõ qua, trước kia là thịt khô phiếu sinh ý, nhưng không biết vì sao a đột nhiên liền thành Lưu Cường phó quan, giúp nó vơ vét võ học, rất là có một phen thủ đoạn.
Không chỉ như vậy, ta còn tra được, chứ hắn căn bản không có mạnh như vậy thực lực, bị Nam Trạch thành Thiên Lâm môn môn chủ hố một thanh về sau, đột nhiên phát tích, có được thực lực bây giờ, phản sát Thiên Lâm môn môn chủ không nói, hoàn thành Lưu Cường phó quan, đoán chừng là trong lúc này được kỳ ngộ, thu được cao cấp võ công, cũng đem đã luyện thành.
Đáng giận, dạng này cậu tạp thế mà vậy có thể thu được cao cấp võ công lọt mắt xanh, quả thực là phí của trời.
Tốt tốt, mọi người có đoán khí ta đều biết, ta đối đầu kia hào chó vậy có đoán khí.
Bất quá, lần này gọi mọi người tới, cũng không phải là gọi mọi người tới phát tiết cảm xúc, là hy vọng mọi người có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem làm sao mới có thể giải quyết đầu kia hào chó.
Hại ngầm, đề nghị này có thể cân nhắc, bất quá thương pháp hảo thương tay khó tìm, như là không thể một thương giải quyết hết hào chó, lấy hắn thực lực, lập tức liền có thể tiến hành né tránh đánh trả, để tay súng ngắm không cho phép, một cái không tốt bị hắn bắt được người sống, ép hỏi ra cái gì, rất có thể còn sẽ liên lụy chúng ta.
Cho nên, chỉ có thể làm chuẩn bị tuyển phương án.
Ngoài thành phục kích, hắn không phải thường xuyên muốn đi những thành thị khác càn quét võ quán môn phái nhà, chúng ta tại hắn đường đi bên trên tiến hành phục kích.
Hắn đi cũng đều là mang theo đại soái phủ quân đội đi, có súng bản thân, chúng ta đi phục kích bọn hắn.
Trương sư phụ nói chuyện trước vẫn là cân nhắc chu đáo một điểm lại mở miệng a.
Cái kia nếu không, hạ độc thế nào?
Hào chó người này phi thường cẩn thận, ngày bình thường căn bản muốn không cùng ai lui tới, mặc dù trên danh nghĩa là đại soái phủ phó quan, nhưng lại cũng không là sinh hoạt tại đại soái phủ, mà là có nơi ở khác, trong chỗ cũng không có tìm người hầu phục thị, mỗi lần càn quét xong võ quán sau khi trở về, đóng cửa lại cũng không biết tại làm cái gì, hạ độc sợ là rất khó áp dụng.
Vậy làm sao bây giờ?
Con chó này thật đúng là khó đối phó a.
Ai nói không phải đâu.
Có thể tìm cao thủ ngụy trang thành bình thường võ quán sư phụ, hắn không phải mỗi lần đều ưa thích tự cho là đúng mức người cùng hắn giao đâu a.
Tìm cao thủ ngụy trang thành võ quán sư phụ, đang tỉ đấu quá trình bên trong thuận thế đem hắn đánh chết như thế nào?
Giống như cũng không được, hào chó mặc dù hèn hạ vô sỉ, nhưng không thể không nói, quả thật có chút thực lực.
Ở đây các vị đều cùng hắn giao đấu qua, hẳn phải biết hắn thực lực như thế nào, toàn bộ quan nam có thể hoàn toàn thắng người khác, hai cánh tay tính ra không quá được, với lại những người này đều đã hết sức có danh tiếng, hắn khẳng định đã sớm tìm hiểu rõ ràng quen biết, trừ phi là cái khác hành tình cao thủ.
Lui một bước tới nói, coi như có thể tìm tới dạng này cao thủ có nguyện ý hay không hy sinh chính mình tới giết hào chó cũng là một vấn đề.
Đừng quên, hào chó bức người giao đấu mặc dù coi như công bằng, nhưng nó phía sau lại có đại soái phủ một bọn binh lính, một khi đang tỉ đấu quá trình bên trong đánh chết hắn, khó bảo đảm những binh lính kia sẽ không vì giữ gìn đại soái phủ uy nghiêm, nổ súng đem đánh chết hào chó người loạn súng bắn chết.
Cho nên, con đường này vậy đi không thông.
Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ liền mặc cho hào chó dạng này tiêu giao bên ngoài, tiếp tục ức hiếp chúng ta quan nam quân nhân.
Không bằng tìm sát thủ chuyên nghiệp.
Đã bình thường phương pháp không đối phó được hào chó, vậy thì tìm chuyên nghiệp người đến.
Đã từng toàn bộ quan nam võ lâm giới mở mật hội lúc liền xách qua đề nghị này, mời sát thủ chuyên nghiệp ám sát Lưu Cường, chỉ tiếc Lưu Cường thực lực quá mức kinh khủng, cho dù là sát thủ bảng hàng đầu những vậy đó không nguyện ý tiếp cái này đơn xin ý, lúc này mới coi như thôi.
Nhưng bây giờ chúng ta muốn đối phó chỉ là hào chó, không phải Lưu Cường, hào chó mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng cùng Lưu Cường khẳng định không cách nào so sánh được, những sát thủ kêu bảng hàng đầu sát thủ hẳn là sẽ không cự tuyệt, chỉ là giá tiền khả năng sẽ có chút ý.
Biện pháp này tốt.
Sát thủ chuyên nghiệp, chuyên giết chó săn.
Cho dù ám sát thất bại vậy sẽ không bại lộ chúng ta, biện pháp này ổn thỏa nhất.
Về phần giá tiền quý vấn đề này, mọi người đều thống hận hào chó, một người ra một điểm, trải phẳng xuống tới cũng không mắc, liền dùng biện pháp này à.
Đề nghị này quả thật không tệ, dùng tiền có thể hoàn thành sự tình, cũng không cần dùng mệnh đi mạo hiểm.
Ta vậy ủng hộ.
Tốt.
Liền cái này à.
Đã mọi người đều duy trì, vậy ta vậy ủng hộ.
Có thể.
Không sai.
Đã mọi người đều duy trì biện pháp này, vậy chỉ dùng biện pháp này à.
Như vậy hiện tại thương lượng sát thủ trên bảng sát thủ do ai đi liên lạc? Đến lúc đó mọi người đem tiền cho cái này người liền là
quan nam thành cương quyền môn, ảnh thối môn, võ dương môn, tán vân môn, bách ly môn. Các loại 18 nhà võ quán môn phái đang tại xà mây trà lâu triển khai mật hội, thương nghị mời sát thủ chuyên nghiệp đối ngươi tiến hành ám sát.
Ban đêm, quan nam thành một tòa trong trại biện.
Ban ngày lại quét sạch quan nam hai nhà võ quán môn phái, chiến thắng hai nhà này võ quán môn phái môn chủ, lần nữa lấy đến thắng lợi hắn, trở lại quan nam thành chỗ ở. Tại sau khi ăn cơm tối xong liền bắt đầu luyện võ công. Từ Lưu đại soái cái kia lấy được hơn 100 loại cấp thấp võ công hắn, trừ bỏ bên trong hắn tại Nam Trạch thành vơ vét đến có 18 môn võ công lặp lại bên ngoài, vẫn còn có hơn 100 nhóm võ công làm mới. Hai tháng này, ban ngày hắn liền dẫn người càn quét quan Nam thành cùng quan Nam thành phụ cận võ quán môn phái, ban đêm liền trở lại quan Nam thành lâm thời thuê lại nhà, đóng cửa luyện võ.
Có, bản thân toàn chi, năng lực hắn, có thể nói có được hoàn mỹ phản trinh sát năng lực, bởi vậy cũng không có ai biết hắn trở lại chỗ ở sau đang làm gì a.
Hơn 100 loại mới cấp thấp võ công, đều là tăng cường thực lực, tăng lên cường độ thân thể con đường. Tô Lăng tự nhiên vậy sẽ không để qua.
Mặc dù dạng này luyện đến cuối cùng nhiệm vụ thời hạn đến,
đoán chừng cũng vô pháp chiến thắng Lưu đại soái như thế tồn tại, nhưng thực lực mỗi tăng lên một điểm liền có thể giúp hắn tốt hơn tiến hành càn quét, có thể vì thu hoạch được cao cấp võ công chuẩn bị sẵn sàng. Với lại người khác thiết còn có võ si thuộc tính, bởi vậy, Tô Lăng cũng không hề từ bỏ luyện võ. Chỉ bất quá, bởi vì là ban ngày không có thời gian, chỉ có thể ban đêm luyện, hắn luyện thành cái này chút cấp thấp võ công chu kỳ liền từ chừng 5 ngày một môn biến thành chừng 10 ngày một môn. Hai tháng này ác bá hành động trong lúc đó, hắn bèn bèn chỉ đã luyện thành 6 môn cấp thấp võ công, đem lực lượng thuộc tính cùng nhanh nhẹn đột phá 4, thể lực thuộc tính đột phá 3 số này giá trị. Nhưng dạng này đột phá, vậy đem hắn thực lực lần nữa tăng lên một chút, để hắn thực lực tại toàn bộ quan nam đều xếp lên trên hảo. Đêm nay, Tô Lăng vẫn giống như trước một dạng, trở về sau liền chuyên tâm luyện võ. Thể luyện lấy luyện, trong đầu hắn liền xuất hiện kể trên văn tự tin tức phản hồi. Đối với cái này, Tô Lăng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đám này lao ố quy đến bây giờ mới nhớ tới mưu đồ bí mật ám sát ta, cũng coi là rất có thể nhịn. Tô Lăng lắc đầu một cười, cũng không có để ý tới. Hiện tại chỉ có thể coi là đám này lao ố quy tại miệng này, hắn hiện tại dẫn người tới cũng không có chứng cứ. Trận này trò chơi dẫn thân vào nhân vật không so sánh với một trận thân phận như vậy tôn quý, vẫn là cần giảm chứng cứ. Với lại, hắn bây giờ tại địa phương cách cái kia lầu uống trà vậy xa, chờ hắn tập hợp người đi qua về sau đoán chừng đám kia lao ố quy đều đã tản, còn không bằng các loại qua hai ngày những người này chân chính liên lạc sát thủ về sau, hắn lại dẫn người đi đến cá nhân tăng cũng lấy được, đến lúc đó lại xem thật kỹ một chút cái này chút lao ố quy sắc mặt. Vừa nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chuyên chú luyện võ. Ngày hôm sau, gió êm sóng lặng đi qua. Ngày thứ ba, đám kia lao ố quy rốt cục có động tĩnh. Có liên lạc sát thủ bảng bài danh đệ nhất sát thủ vô ảnh. Tại song phương liên hệ với trong nháy mắt, Tô Lăng trong đầu liền thông qua, bản thân quản chi, năng lực đạt được phản hồi. Mà khi đám kia lão OP đem hắn tên tin tức giảng thuật cho cái kia tên sát thủ bảng xếp hàng thứ nhất vô ảnh ngay lúc, hắn cùng vị kia vô ảnh ở giữa mới chính thức thành lập nên liên hệ, đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức cũng theo đó sao chép trong đầu hắn. Vô ảnh, tên thật Tần Thiếu Thông, nam, 29 tuổi, người ra bảng, sát thủ nhà nghề. Ân. Tại Tô Lăng tra nhìn đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức lúc, nhìn xem, một đoạn văn tự tin tức để hắn toàn bộ người đột nhiên mừng rỡ. Sát bất lưu hành, truyền thừa không rõ, này công đệ nhất cảnh huyền bí, hành công trăm lượng, tàn sát ngàn quân, nhưng cường thân nhất trọng, đệ nhị cảnh huyền bí, hành công ngàn lượng, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, nhưng cường thân nhị trọng, đệ tam cảnh huyền bí, hành công vạn lượng, đâm một nguyên soái quân đoàn, nhưng cường thân tam trọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 67. Có nổi chương 67, có nổi lại là cao cấp võ công. Tô Lăng không nghĩ tới, thế mà từ cái này tên sát thủ bảng thứ nhất vô ảnh nhân sinh kinh lịch trong tin tức thấy được cao cấp võ công. Môn này tên là Sát Bất Lưu Hành, cao cấp võ công, cùng Tam Hận Tuyệt Sát Công, một dạng tăng hiệu, luyện thành đệ nhất cảnh sau thân thể chỉnh thể cường độ tăng cường nhất trọng, đệ nhị cảnh thì hai trọng, đệ tam cảnh tam trọng. Với lại, môn võ công này cần thiết điều kiện đặc biệt không hề giống Tam Hận Tuyệt Sát Công, như vậy nói chuyện không đâu. Mặc dù tàn sát ngàn quân trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp đâm một nguyên soái quân đoàn những điều kiện này cực kỳ khó khăn, nhưng ít ra không giống thiên thai địa hại như thế cần dựa vào đụng đại vận. Vận khí tốt lời nói, tại một cái cực ngắn thời gian bên trong liền có thể đồng thời gặp được thiên thai cùng địa hại, mà vận khí không đủ tốt lời nói, mấy chục năm cũng khó gặp được. Mặt khác, cái này hai môn võ công cần luyện số lần vậy không giống nhau dạng. Tam Hận Tuyệt Sát Công, tam đại cảnh, phân biệt cần vạn lần, 100.000 lần, trăm vạn lần. Mà Sát Bất Lưu Hành, tam đại cảnh, chỉ cần trăm lần, nghìn lần, vạn lần liền có thể. Đồng dạng là cao cấp võ công, một dạng tăng hiệu, vì sao a sẽ có dạng này khác nhau đâu? Tô Lăng không khỏi vô ý thức phân tích suy đoán nguyên do trong đó. Tam Hận Tuyệt Sát Công điều kiện đặc biệt mặc dù thái quá, nhưng thì thật độ khó không lớn, thiên hai cùng địa hại mặc dù cần dựa vào vật khí, nhưng một khi gặp cơ bản liền có thể không có cái gì độ khó luyện thành thứ nhất thứ hai cảnh, về phần đệ tam cảnh nhân họa chỉ cần hung ác quyết tâm liền có thể. Mà Sát Bất Lưu Hành môn võ công này, cần thiết điều kiện đặc biệt cũng không ngoại hạng, nhưng lại có nguy hiểm tính mạng, thật là khó khăn vô cùng, nhất là bây giờ cái này có súng pháo hiện đại thời đại, chỉ là đệ nhất cảnh tàn sát ngàn quân đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là đằng sau đệ nhị cảnh đệ tam cảnh. Đệ nhị cảnh chỉ sợ chỉ có quân phiệt ở giữa xuất hiện chiến tranh, nhân số quy mô mới có thể hơn bạn, mà đâm một nguyên soái quân đoàn, cũng chính là ám sát Lưu đại soái loại này tồn tại, cái này đừng nói người thường, liền xem như võ lâm cao thủ cũng làm không được. Cho nên, môn này cao cấp võ công cần luyện tập số lần mới sẽ như vậy ít. Luyện tập số lần cùng đột phá điều kiện đặc biệt độ khó sẽ có một cái lẫn nhau ở giữa cân bằng. Không có bất kỳ cái gì tin tức tình huống dưới, Tô Lăng chỉ có thể như thế suy đoán. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được dâng lên một chút nghi hoặc. Theo càng sâu vào giải cái thế giới này võ công, trong lòng của hắn liền càng nhịn không được suy nghĩ một vài vấn đề. Nói thí dụ như, cái thế giới này võ công đầu nguồn đến từ nơi đâu? Đã không cần nghiên cứu khổ luyện lời nói, vậy những thứ này võ công lại là thế nào xuất hiện? Cái này chút võ công cần thiết điều kiện đặc biệt lại là như thế nào bị quy nạp đi ra? Hắn trong nhận thức biết võ công là tiền nhân trải qua một đời lại một đời khổ luyện nghiên cứu, sau đó từ các loại kinh nghiệm cùng mảnh ở bên trong lấy được dẫn dắt, cuối cùng không ngừng cải tiến hình thành. Nhưng là cái thế giới này võ công, không cần khổ luyện nghiên cứu, chỉ cần luyện đủ số lần, sau đó đạt thành điều kiện đặc biệt liền có thể tăng cường thân thể lực lượng hoặc nhanh nhẹn các loại thuộc tính. Cái này cùng nói là võ công, chẳng bằng nói là một loại nào đó thần bí nghi thức. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một thế giới trò chơi, nhưng bởi vì cũng có trước cái kia chút đối một chiều thế giới khái niệm suy đoán, cái này khiến Tô Lăng nhịn không được có chút hiếu kỳ, cái này chút nghi thức võ công đến cùng là thế nào xuất hiện. Bất quá, trước mắt hắn vậy không có đầu mối gì, với lại nhiệm vụ thời hạn vậy gấp, bây giờ tại trận này trong thế giới game đã vượt qua hơn 6 tháng nhanh 7 tháng. Còn lại 1 năm 5 tháng thời gian, hắn trước tiên cần phải cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới, lại tìm cơ hội thăm dò những vấn đề này thỏa mãn một cái mình hiếu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng không còn nghĩ sâu, suy nghĩ lần nữa về tới trước mắt. Trước giải quyết đám kia lão ô quy, quan nam thành đám kia quân nhân đã dám tìm sát thủ đến ám sát hắn, hắn tự nhiên vậy sẽ không nhân từ nương tay, vừa bạn dùng đám người này thử một chút Lưu Cường thực lực đạt đến trình độ nào. Thu được sát bất lưu hành, môn này cao cấp võ công, hắn tự nhiên liền sinh ra một chút ý nghĩ. Quan nam thành, đại soái phủ, hậu viện. Ân, ngươi nói là quan nam thành đám kia quân nhân trong bóng tối liên lạc sát thủ bảng thứ nhất vô ảnh, dùng hành bất quý sự tình. Mặc rộng rãi áo mỏng, nằm nghiêng tại nằm trên giường, thưởng thụ lấy 6 tên diễm lệ nữ tử cho ăn Lưu đại soái, nhìn trước mắt Tô Lăng, nghe xong đối phương báo cáo về sau, có chút hăng hái hỏi lại xác nhận nói. Tô Lăng gật đầu trả lời, vâng. Hắn không có trực tiếp dẫn người đi bắt đám kia quân nhân cùng sát thủ bảng thứ nhất vô ảnh mà là đi tới đại soái phủ, đem tin tức này hồi báo cho Lưu đại soái. Đương nhiên, hắn tự nhiên không có khả năng nói nhóm người này chân chính muốn ám sát mục tiêu là hắn, mà là biến mất cái này bộ phận, chỉ nói mưu đồ bí mật, nhưng cũng không có cụ thể nói ám sát ai, chuẩn bị để Lưu đại soái tự hành hiểu lầm. Tại Lưu Cường quản hạt quan Nam hành tỉnh trong những năm này, gặp phải ám sát số lần nhiều vô số kể, có mấy lần vậy phi thường hung hiểm, kém chút liền để sát thủ đạt được. Ngay từ đầu đại soái trong phủ, vậy không giống như bây giờ lỏng lẻo, mà là 5 bước một cương vị, 10 bước một đội, chính là vì phòng bị ám sát. Thẳng đến Lưu Cường 39 tuổi năm đó, phát hiện võ công huyền bí về sau, bắt đầu càn quét quan Nam võ lâm giới, sau đó đã luyện thành cái thế kỳ công, đem cường độ thân thể tăng lên tới người thường mười mấy lần về sau, lúc này mới triệt hồi đại soái phủ cái kia chặt không lọt gió lực lượng phòng ngự. Mà tại cái kia về sau đến ám sát Lưu Cường sát thủ, toàn bộ đều không sống mà đi ra đại soái phủ. Mấy năm gần đây, càng là không còn sát thủ dám đến ám sát Lưu Cường, cái này khiến Lưu Cường nhẹ nhõm sau khi lại cảm thấy có chút nhàm chán. Nhất là gần nhất 2 tháng này, Tô Lăng cách mỗi 10 ngày liền nộp lên một môn mới võ công, để hắn lại đạt được 6-7 môn mới võ công, cũng đã luyện thành trong đó 3 môn, trong lòng không khỏi có chút ngứa. Bởi vậy, nghe được quan Nam thành đám kia quân nhân thế mà liên lạc sát thủ bảng thứ nhất vô ảnh muốn mưu đồ làm loạn lúc, hắn không khỏi hứng thú. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là hỏi thăm Tô Lăng một vài vấn đề. Ngươi là làm sao biết đám kia quân nhân liên hợp sát thủ mưu đồ bí mật? Lưu đại soái hỏi thăm Tô Lăng. Đám kia quân nhân bên trong có người đã bị ta sử dụng. Tô Lăng trả lời. Hắn đương nhiên không có khả năng bại lộ bản thân toàn chi bí mật. A, đám kia xương cứng thế mà cũng sẽ có người bị sử dụng. Lưu đại soái hơi có chút kinh ngạc. Một bên cái kia khí chất âm nhu nam tử trẻ tuổi Lý phó quan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là hắn vẫn muốn làm lại không có thể làm thành sự. Thế là hắn vội vàng hỏi, là ai? Cương quyền môn môn chủ Nhâm Nham. Tô Lăng mặt không đổi sắc tùy tiện bắt cá nhân đến có nổi. Dù sao đối phương coi như phủ nhận cũng vô dụng, không phải căn bản không giải thích được hắn là làm sao biết mưu đồ bí mật sự tình. Cái thế giới này người vậy như trước thế giới một dạng, có tư duy lồng giam. Hoặc là nói, mỗi cái thế giới người đều có cố định tư duy lồng giam, là không tưởng tượng ra được tư duy lồng giam ngoại sự vật. Mà bản thân toàn chi năng lực đối với cái thế giới này người tới nói, liền là tư duy lồng giam ngoại sự vật. Nhâm Nham, Lưu đại soái lắc đầu, không có nghe qua. Hắn đối loại này không có thực lực gì tiểu võ quán môn chủ ấn tượng cũng không sâu. Nhưng một bên Lý phó quan lại là biết, nguyên lai là hắn. Chỉ gặp Lý phó quan lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, ta sớm đã cảm thấy hắn không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy có cốt khí, quả là thế. Sớm biết lúc trước ta liền thêm ít sức mạnh. Nghĩ tới đây, hắn một mặt đáng tiếc. Lần này lại là tiện nghi Trần Hảo. Đằng sau, Lưu đại soái lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tô Lăng vậy đều nhất nhất không có sơ hở trả lời. Tại đều chiếm được coi như hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Lưu đại soái chậm rãi ngồi dậy, sau đó từ giường nằm bên trên đứng lên đến. Lập tức, người chung quanh đều cảm thấy phảng phất có một tầng bóng mờ bao phủ mình tầm mắt. Cũng được, đã như vậy, cái kia ta liền tự mình đi một chuyến tốt, vừa vặn vậy thật lâu không có hoạt động. Lưu đại soái tràn đầy giữ tợn mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra vẻ giữ tợn dáng tươi cười, nói ra: "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 68. Lưu đại soái thực lực chương 68, Lưu đại soái thực lực quan Nam thành. Một nhà người đến người đi náo nhiệt trong trà lâu, một gian ở vào lầu 2 nhã gian bên trong. Quan Nam thành năm nhà võ quán môn phái môn chủ chính tụ tập ở này. Một người trong đó chính là cương quyền môn môn chủ, Nhâm Nham. Mà ngoại trừ cái này, năm nhà võ quán môn phái môn chủ bên ngoài, ở đây còn có một cái người. Cái này người là cả người cao tướng mạo đều cực kỳ thanh niên bình thường nam tử, thình lình chính là đường kim sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất thần bí sát thủ Vô Ảnh. Tương truyền, Vô Ảnh ám sát tỷ lệ thành công là 100%. Đối phương ngoại trừ không tiếp 4 đại nguyên soái cùng tổng thống ám sát nhiệm vụ bên ngoài, những nhiệm vụ khác cơ bản đều tiếp. Với lại chỉ cần là đối phương đón lấy nhiệm vụ, liền nhất định có thể hoàn thành. Quan Nam thành võ quán bên này cùng đối phương bắt được liên lạc về sau, từ Vô Ảnh ước tại nơi này tiến hành tiền đặt cọc giao phó. Về phần ám sát mục tiêu thân phận tư liệu các loại mảnh, sớm tại năm nhà võ quán môn chủ đem tin tức thông qua quan Nam hành tỉnh dưới mặt đất chợ đen truyền ra ngoài lúc, cũng đã nói rõ. Cũng chính bởi vì ám sát mục tiêu là Lưu đại soái bên người chân chó Trần Hào cái này tên sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất thần bí sát thủ Vô Ảnh mới chủ động tìm tới bọn hắn. Đối phương tựa hồ đối với ám sát vị này gần đây quật khởi ác bá sĩ quan rất là cảm thấy hứng thú. Bất quá, Nhâm Nham ở bên trong năm vị môn chủ cũng không có gặp qua Vô Ảnh, nhìn trước mắt tuổi còn trẻ, tướng mạo thường thường thanh niên nam tử, rõ ràng có chút không tín nhiệm. Dù sao lần này bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, mặc dù là từ cơ hồ tất cả quan nam thành võ quán môn phái trải phẳng, nhưng đánh bắt đến mỗi môn phái trên đầu vậy vẫn là một bút để cho người ta thịt đau khoản tiền lớn. Mà bây giờ muốn giao phó tiền đặt cọc mức mặc dù chỉ có tổng giá trị một thành, cái khác chín thành ám sát sau khi thành công trả lại, nhưng cũng là một số lớn không ít số lượng. Bởi vậy, chỉ nghe trong đó một vị môn chủ nhìn như tán dương, nhưng kỳ thực thăm dò nói ra, không nghĩ tới đương kim sát thủ bảng xếp hạng thứ nhất thần bí sát thủ Vô Ảnh vậy mà như thế tuổi trẻ, quả nhiên là đại giang sóng sau đẻ sóng trước a. Bất quá, không biết Vô Ảnh đại nhân có thể tiểu bộc lộ tài năng cho chúng ta được thêm kiến thức. Không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là chúng ta mọi người muốn mở mang tầm mắt mà thôi, còn xin tuyệt đối không nên hiểu lầm đối diện thanh niên nghe vậy, tựa hồ sớm có đón trước, cười nói, không có việc gì, bị hiểu lầm ta đã thành thói quen. Đã các vị có như thế nha hứng, như vậy nói đến đây, hắn đứng dậy, liền muốn lộ ra bộc lộ tài năng. Nhưng mà, đúng lúc này xoẹt. Một tiếng khẩn cấp thắng xe âm thanh bỗng nhiên từ trà lâu bên ngoài truyền đến. Sau một khắc, một trận bối rối từ trà lâu lầu một truyền đến. T. Không tốt. Đại soái phủ người tới. Chơi ạ. Ta thấy được cái gì? Lưu đại soái vậy mà tự mình dẫn đội đến đây. Chạy mau a. Theo bối rối, toàn bộ trong trà lâu nguyên bản náo nhiệt đám người, lần lượt bắt đầu chạy tứ tán. Thanh cái kia hô to đại soái tự mình dẫn đội tới người bắt lại, hắn đang cấp dấu ở tòa này trong trà lâu tội phạm truy nã báo tin. Mặt khác, sở hữu người tản ra, thanh trà lâu toàn bộ bao vây lại. Nghe ta mệnh lệnh, ta bảo các ngươi nổ súng liền nổ súng. Từng tiếng hét to mệnh lệnh truyền ra, trà lâu bên ngoài từng trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Cái kia chút nguyên bản còn muốn cố tự chấn định quan nam thành mất tính, bị chiến trận này triệt để hù đến, cũng không dám lại làm bộ kiên cường, trực tiếp đứng dậy hốt hoảng mà chạy. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ trà lâu lầu một người đi nhà trống. Cùng lúc đó, hai ba lâu nhã gian khách nhân vậy vội vàng rời đi nhã gian, bước nhanh xuống lầu, sợ đi chậm liền rốt cuộc đi không được. Lầu hai nhã gian bên trong, nguyên bản đứng dậy muốn lộ ra bộc lộ tài năng Vô Ảnh Tần Thiếu Thông, nghe phía bên ngoài động tĩnh về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt hung hăng nhìn về phía ở đây năm tên môn chủ, ác thanh đạo, các ngươi dám bắn ta. Cái kia năm tên môn chủ lúc này từ lâu mặt không còn chút máu. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn vậy đồng dạng nghe được. Thế nhưng, bọn hắn căn bản cũng không có bán. Thậm chí, bọn hắn còn có chút hoài nghi là trước mắt Vô Ảnh bán rẻ bọn hắn. Lúc này, cương quyền môn chủ nhâm nham nhảy lên, lớn tiếng phản bác, làm sao có thể? Nơi này rõ ràng là ngươi tuyển địa phương, với lại nửa canh giờ trước ngươi mới phái người đi cho chúng ta biết chạy đến, như thế vội vàng chúng ta nơi nào đến được đến mà báo. Ngược lại là ngươi, ngươi có phải hay không chân chính Vô Ảnh đều không nhất định, hiện tại thế mà còn phản cắn chúng ta một ngụm. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tần Thiếu Thông gặp hắn như vậy lẽ thẳng khí hùng, lập tức trầm mặc. Ngược lại cũng không phải ngầm thừa nhận, mà là lười nhác phản bác nữa. Lần này lại là vị kia Lưu đại soái tự mình dẫn đội, hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian chạy khỏi nơi này mới được. Nếu là những người khác dẫn đội, hắn căn bản sẽ không giống bây giờ hoảng loạn như vậy, bởi vì trên đời này ngoại trừ bốn đại nguyên soái bên ngoài, những người khác hắn căn bản không để vào mắt, chỉ cần có che lấp người hoặc vật, liền xem như bị quân đội vây quanh, hắn vậy có biện pháp toàn thân trở ra đây cũng là hắn vì sao a sẽ gặp địa chỉ tuyển tại náo nhiệt như vậy địa phương nguyên nhân. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác liền là hắn không nguyện ý nhất đối mặt kết quả. Nhưng không nguyện ý đối mặt vậy nhất định phải đối mặt. Chỉ gặp hắn đẩy ra nhã gian cửa sổ, liền muốn thả người nhảy ra. Nhưng mà, còn không đợi hắn khởi hành, nhã gian cửa sổ bị đẩy ra chớp mắt thứ bảy đội, nổ súng bắn cái kia phiến cửa sổ. Một tiếng két ra lệnh truyền đến. Một giây sau, thương tiếng nổ lớn. Phanh, 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 phanh. Một tiếng lại một tiếng súng vang lên âm thanh không ngừng vang lên. Bị đẩy mở cửa sổ trong nháy mắt bị đánh trở thành cái sảng. Mà trong gian phòng trang nhã Tần Thiếu Thông cùng nhâm nham các loại năm vị môn chủ, tại súng vang lên một khắc này, liền cấp tốc nằm xuống thân đến, bỏ tới nhã gian nơi hẻo lánh, tránh né từ bên ngoài mặt đất nghiêng phong tới đạn. Nhiều năm trước, Lưu đại soái càn quét toàn bộ quan nam võ lâm giới lúc, cũng không phải là tất cả quân nhân đều lựa chọn khuất phục. Chỉ là cái kia chút không có lựa chọn khuất phục quân nhân, toàn bộ đều bị Dương súng bắn trở thành cái sảng, từ quan nam xóa tên. Bởi vậy, quan nam võ lâm giới quân nhân nhóm đối Dương Thương uy lực lại rõ ràng bất quá. Đại soái, bọn hắn tại gian phòng kia bên trong. Trà lâu bên ngoài, trên đường phố, số lượng da xanh xe dịp nhà binh thản eo, mấy trăm tên người mặc màu lam quân trang đại soái phủ binh sĩ, dơ thương đem trà lâu bao bọc vây quanh. Khi một vòng xạ kích đem cái kia phiến mở cửa sổ ra trực tiếp đập nát thành mảnh vỡ về sau, trên mặt đất phụ trách chỉ huy lần này tác chiến Tô Lăng, cười ngồi đối diện tại một cố da xanh quân dụng xe dịp chỗ ngồi phía sau Lưu đại soái nói ra. "Tốt." Lưu đại soái nghe Tô Lăng lời nói về sau, giữ tợn cười một tiếng, sau đó từ xe dịp chỗ ngồi phía sau đứng dậy, "Vậy liền để ta đến hoạt động một chút gần cô ta." Theo hắn đứng người lên động tác, cả hai xe dịp phảng phất khó có thể chịu đựng hắn trọng lượng, kịch liệt lay động. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp nương theo tiếng nói, Lưu đại soái cởi trên thân nguyên soái quân trang, lộ ra một bộ màu trắng sau lưng cùng cái kia trần trụi bên ngoài, bắp thịt quần quần dữ tợn, phảng phất con rết leo lên cánh tay cùng lưng cùng cái cổ. Một cỗ hung manh cuồng bạo khí tức, theo cái này một thân dữ tợn cơ bắp lộ ra đập vào mặt. Ngay sau đó, liền gặp Lưu đại soái hai chân có chút hỗn lượng, tê lạp hai tiếng gấm lụa xé rách âm thanh truyền đến, nó bốn lượn chân bộ vị trí, vành trướng dữ tợn cơ bắp trong nháy mắt nứt vỡ quần vải vóc. Sau một khắc, chỉ gặp Lưu đại soái bốn lượn hai chân ầm vang đạp một cái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả chiếc xe dịp chỗ ngồi phía sau đống nhiên chạm đất nghiêm trọng biến hình. Mà Lưu đại soái toàn bộ người thì bay vọt lên, ầm vang va vào cái kia phiến mở cửa sổ ra lầu hai nhà gian. Một lát sau, sợ hai tiếng thét chói tai từ bên trong truyền đến. Tô Lăng đứng ở bên ngoài trên đường phố, mang trên mặt ý cười, nhưng hai mắt lại nhịn không được có chút híp mắt lên. Mạnh như vậy độ, có chút khó làm a. Bất quá, vấn đề không lớn. Một cái kế hoạch lặng yên tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 69, phản đồ, 1, chương 69, phản đồ, thượng, Trần Phó Quan là lần đầu tiên gặp đại soái ra tay đi. Cảm giác thế nào? Ngay tại Tô Lăng trong đầu tự hỏi như thế nào bố cục, sát bất lưu hành, tương quan kế hoạch lúc, đột nhiên, bên cạnh một cái âm nhu thanh âm vang lên. Tô Lăng suy nghĩ trở lại hiện thực, theo tiếng kêu nhìn lại, là tên kia lưu đại soái bên người âm nhu nam tử Lý Phó Quan. Đối phương tên là Lý Quân Sinh, tại Tô Lăng mới vào cái thế giới này lúc, Thiên Lâm môn môn chủ Lương Thiếu Tông liền là tìm tới người này dùng nhiều tiền ủy thác, tại quan nam ban bố đối với hắn lệnh truy nã. Đối với người này, Tô Lăng ngay từ đầu liền biết, nhìn qua đối phương nhân sinh kinh lịch tin tức. Cái gọi là tướng tùy tâm sinh, này người khí chất âm nhu, làm ra sự tình cũng nhiều vì âm độc sự tình, là chuyên môn giúp Lưu đại soái xử lý cái kia chút âm hiểm sự tình phó quan. Tại Tô Lăng trước đó, vẫn luôn là từ Lý Quân Sinh đang phụ trách từ quan nam cái kia chút võ người trong tay đảo móc cẩn tàng võ công huyền bí, chỉ bất quá, không có Tô Lăng, bản thân toàn tri, năng lực hắn, ở phương diện này thu hoạch hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trừ cái đó ra, Lý Quân Sinh còn phụ trách Lưu đại soái cùng đại soái trong phủ rất nhiều việc vặt vãnh, tỉ như cùng loại Lương Thiếu Tông dạng này giao tiền ủy thác, còn có đối quan nam hành tỉnh các thành phố lớn hương trấn thuế vụ trưng thu, cùng Lưu đại soái thủ hạ quân đội quản lý các loại. Xem như một cái tương đối toàn diện nhân tài. Lưu đại soái từ khi bắt đầu luyện võ về sau, liền đem quân đội chín thành sự vụ đều giao cho Lý Quân Sinh. Bất quá, tại Tô Lăng tới, tiếp quản từ quan nam võ người trong tay đào móc cẩn tàng võ công sự tình, cũng làm được phong sinh thủy khởi, mỗi 10 ngày đều có thể đúng hạn giao một bản mới võ công cho Lưu đại soái về sau, Lý Quân Sinh liền chậm rãi coi trọng thậm chí căm thù lên Tô Lăng. Hắn đang lo lắng Tô Lăng tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển tiếp, sẽ ảnh hưởng đến hắn tại đại soái phủ địa vị. Hiện tại Lưu đại soái, ngày bình thường trừ ăn uống hưởng lạc bên ngoài, tâm tư cơ bản đều tại võ công tăng lên thân thể của mình cường độ phía trên. Mà Tô Lăng phụ trách vơ vét võ công chuyện này, rõ ràng là Lưu đại soái để ý nhất sự tình. Bởi vậy, nhiều khi Lý Quân Sinh mặc dù không dám bên ngoài cho Tô Lăng chơi ngáng chân, sợ trì hoãn Lưu đại soái luyện công tiến độ, nhưng lại sẽ nói chút âm dương quái khí lời nói. So như bây giờ, nhìn như là phổ thông hỏi thăm, nhưng trên thực tế lại là đang chờ bắt hắn trả lời bên trong bím tóc. Lưu đại soái vừa rồi chỗ bày ra lực lượng cường đại, kinh khủng. Đối không có gặp qua người tới nói, đánh vào thị giác lực cực điểm. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, xác thực không tính là mỹ quan, cho người ta một loại cuồng bạo hung thú giữ tợn cảm giác. Lý Quân Sinh liền là muốn mượn dùng hỏi thăm giác quan phổ thông vấn đề, để hắn vô ý thức nói ra một chút không lời hay, sau đó tốt về sau tại cùng Lưu đại soái nói chuyện với nhau bên trong, dùng cái này chút lơ đãng tiểu thoại thuận, không để lại dấu vết chửi bới hắn tại Lưu đại soái trong lòng hình tượng. Chớ xem thường loại này lơ đãng chửi bới, trong lịch sử không biết bao nhiêu người không hiểu chết bởi tiểu nhân sảm luôn cùng bên gối gió. Nhưng mà, Tô Lăng lại không phải loại kia không có thấy qua việc đời người. Đối với Lý Quân Sinh loại này nữ nhân chiêu số, hắn lòng dạ biết rõ. Chỉ nghe hắn cười trả lời, sớm liền nghe Văn đại soái thần công cái thế, uy thế vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng lẽ Lý Phó Quan không cảm thấy a? Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh vấn đề ném về cho Lý Quân Sinh. Làm sao có thể? Lý Quân Sinh cũng là ứng đối thong dong, cười trả lời, ta đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đại soái xuất thủ, nhưng không quản nhìn bao nhiêu lần, đại soái thần uy vẫn như cũ sâu ấn tâm ta, thật lâu khó mà quên. Hai người ngắn ngủi thoại thuật giao phong về sau, đều không có lộ ra sơ hở. Sau đó, hai người chính là trong đông có kim một phen ngôn ngữ nói chuyện với nhau, cho đến trong trà lâu động tĩnh biến mất, Lưu đại soái không có một chút tổn thương từ trong trà lâu đi ra, lúc này mới kết thúc. Sớm liền nghe Văn đại soái thần uy cái thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Khi Lưu đại soái từ trà lâu đi ra lúc, Tô Lăng lập tức nên đón tiếp lấy, dựng thẳng lên ngón cái, lớn ra tán thưởng. Đồng dạng chào đón, còn có Lý Quân Sinh, cũng là một fan vô ngông ngựa đến, đại soái công lực lại có tiến tiến, xem ra hai tháng này Trần Phó Quan giao võ công vẫn là vô cùng có tác dụng, nếu là Trần Phó Quan nộp lên võ công tốc độ có thể càng mau hơn, đại soái một ngày kia khai cương quách thổ, chiếm đoạt cái khác ba đại nguyên soái, thành tựu thiên thu công đức vậy chưa chắc không thể a. Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn không quên cho Tô Lăng chơi ngáng chân. Tô Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này mở miệng phản kích nói, Lý Phó Quan vậy mà có thể nhìn ra đại soái công lực tinh tiến, xem ra đối võ công vậy hết sức quen thuộc a, bí mật hẳn là luyện qua không ít võ công a. Đối phương cho hắn chơi ngáng chân, hắn liền ám chỉ đối phương tàng tư võ công. Lưu đại soái đối hai người trong đông có kim chuyện tương đối lại cũng không thèm để ý, hoặc là nói vui thấy nó thành. Chỉ gặp hắn cũng không để ý tới hai người lời nói bên trong trong đông có kim, cười lớn nói, thật lâu không có hoạt động gần cốt, ngô hoạt động một chút quả thật không tệ. Đây chính là tên sát thủ kia bảng thứ nhất vô ảnh, Lý Phó Quan, hắn liền giao cho ngươi. Nương theo tiếng nói, liền gặp Lưu đại soái giơ lên cánh tay phải đến Tô Lăng cùng Lý Quân Sinh trước mặt. Chỉ gặp hắn tráng kiện trên tay phải, thình lình ngược lại mang theo một cái người mắt cá chân, tại hắn cao hơn 2 mét hình thể dưới, còn như người thường mang theo một con gà vịt mở dạng. Cái này người tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ, rất là bình quân, hẳn là luyện không sai khinh thân võ công, cho nên ta lưu thủ không có đánh chết hắn. Cho ngươi 7 ngày thời gian, cậy mở miệng hắn, ta muốn biết hắn luyện cái nào võ công. Lưu đại soái tại đem Tần Thiếu Thông cái này tên sát thủ bảng đệ nhất sát thủ giao cho Lý Quân Sinh về sau, phân phó nói. Vâng. Lý Quân Sinh vội vàng nhận lời, sau đó hướng chúng quanh chào hỏi binh sĩ tới, đem Tần Thiếu Thông mang xuống dưới. Mà tại phân phó xong Lý Quân Sinh về sau, Lưu Đại Soái vừa nhìn về phía Tô Lăng, cười nói, ngươi nói qua bên trong có ngươi xúi dục tiểu nhân, chỗ trong vòng cái kia năm cái quân nhân ta cũng không có giết chết, chỉ là không cẩn thận đánh cho tàn phế mấy cái. Tiếp xuống xử lý như thế nào cái này năm cái người, liền giao cho ngươi.
Tốt.
Tô Lăng gật đầu đáp. Hắn lần này mắt chỉ là vì dùng nhâm nham đám người thử một chút Lưu Đại Soái thực lực đạt đến trình độ nào, thuận tiện mượn đao giết người. Hiện tại khảo thí mắt đã đến, nhưng Lưu Đại Soái thế mà bởi vì hắn trước đó thuận miệng nói nhâm nham bị hắn xúi dục lời nói, không có đối với những người này giết chết, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá không có giết chết cũng tốt, vừa bạn hắn kế hoạch thiếu một viên thích hợp quân cờ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng cũng không nói cái gì. Về sau Đại Soái phủ quân đội bắt đầu từ trà lâu lần lượt rút lui, Lưu Đại Soái đổi thừa một cái khác chiếc da xanh xe dịp dẹp đường hồi phủ. Lý phó quan cùng Tô Lăng phân biệt mang theo sát thủ bảng thứ nhất Vô Ảnh Tần Thiếu Thông, còn có nhâm nham các loại năm vị môn chủ rời khỏi nơi này. Mà ở trong đó phát sinh sự tình, tại như vậy nhiều quan nam thành bách tính không coi vào đâu phát sinh, bởi vậy cấp tốc truyền khắp toàn bộ quan nam thành. Khi quan nam thành cái khác võ quán môn chủ biết nơi này sau đó, từng cái đều kinh hãi. 18 nhà võ quán môn chủ mật hội, như vậy bí ẩn liên lạc sát thủ, làm sao có thể sẽ bị Lưu Đại Soái tự mình xuất đội bắt được chân tướng? Bởi vậy, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là trong bọn họ ra phản đồ. Mà cái này phản đồ rất có thể ngay tại cái kia năm vị phụ trách liên hệ bọn sát thủ chủ bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 70. Phản đồ 2, chương 70, phản đồ hạ, lần này phụ trách liên lạc sát thủ năm vị môn chủ, theo thứ tự là Cường Quyền môn Nhâm Nham, Thiết Tí môn Hà Minh Hiên, Phi Lôi môn Trường Long, Lục Địa môn Cát Đặng Diệp, Nam Phong môn Lý Chính Huy năm vị sư phụ. Cái này năm vị sư phụ đều bị cái kia hào cầu ước hiếp qua, đồng thời còn luồng nghịch ra thủ đoạn khiến cho môn phái trên dưới lòng người tan rã, cũng không biết ai mới là cái kia phản đồ. Hiện tại còn có nói, bọn hắn năm cái đều bị Lưu Đại Soái bắt, nghe nói là từ hào cầu xử lý, các loại đến lúc đó nhìn hào cầu làm sao đối bọn họ liền biết. Cùng nhau bị bắt lại còn có cái kia tên sát thủ bảng thứ nhất Vô Ảnh, ai cũng không biết lần này về sau chúng ta quan nam quân nhân có thể hay không bị dưới mặt đất chợ đen bên kia xa lánh, sát thủ bảng thứ nhất đều tại chúng ta nơi này cắm. Cái kia Vô Ảnh tựa như là giao cho cái kia họ Lý Âm người xử lý, cái thằng kia thủ đoạn âm độc, sợ là giữ nhiều lành ít. Ai, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, lần này chúng ta quan nam quân nhân sợ là khó hơn. Quan nam thành một đám võ quán môn chủ nhóm, nhao nhao suy đoán phản đồ thân phận. Mà trước đó cái kia 18 vị tham dự mật hội môn chủ bên trong, còn thừa 13 vị tham dự mật biết võ cửa quán chủ môn, đang suy đoán đồng thời, trong lòng cũng phi thường tâm thần bất định sợ hãi. Tại phản ứng ra nhâm nhằm trong 5 người rất có thể có phản đồ về sau, bọn hắn rất sợ cái kia phản đồ đem bọn hắn mọc ra, để Đại Soái phủ bên kia được mở cớ, sau đó coi đây là lấy cớ đem bọn hắn bắt lại. Nghĩ đến Lưu Đại Soái kinh khủng, cái này 13 vị môn chủ không khỏi nhao nhao động nâng nhà rời đi quan nam thành, rời đi toàn bộ quan nam hành tỉnh tâm tư. Đen nhánh trong địa lao, Nhâm Nham lòng như cho ngồi dựa vào phòng giam bên trong trên vách tường, ngửa đầu nhìn qua phòng giam bên trong trần nhà, hai mắt trở nên thất thần. Lần này xem như triệt để xong, Nưu Đồ bí mật liên lạc sát thủ thế mà bị Lưu Đại Soái tại chỗ bắt lấy. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là muốn ám sát Lưu Đại Soái, mà là muốn ám sát Lưu Đại Soái bên người chân chó Trần Hạo, nhưng loại sự tình này lại là căn bản giải thích không rõ, với lại vậy không có cơ hội giải thích. Mà cho tới bây giờ, hắn vẫn bên không được tại trong trà lâu, Lưu Đại Soái cái kia giống như hung thú mạnh mẽ đâm tới, tùy ý nhất quyền nhất cước đều tạo thành to lớn phá hư, đem bọn hắn một đám người đánh cho người ngã ngửa đổ, không hề có lực hoàn thủ bóng dáng. Quá tuyệt vọng. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, để cho người ta căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Bởi vì là tất cả phản kháng giống như đều lộ ra như vậy tái nhợt. Bất quá, dạng này cũng tốt. Thế đạo gian nan như vậy, rời đi sớm một chút cũng coi là một loại giải thoát. Ngay tại Nhâm Nham trong lòng làm xong chết đi chuẩn bị lúc, đột nhiên, bình một tiếng, hắn vị trí lao sắt cửa bị mở ra. Sau đó, hắn liền gặp lờ mờ dưới ánh đèn, cái kia đang giết ngàn đao hảo cầu đi đến. Đảm nhiệm sư phụ, đã lâu không gặp. Tô Lăng mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà, Nhâm Nham lại là phát ra hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho để ý tới. Tô Lăng thấy thế, có chút một cười, vậy không thèm để ý, đối cho hắn mở ra cửa nhà lao ngục tốt binh sĩ nói ra, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn cùng đảm nhiệm sư phụ thật tốt trò chuyện chút.
Vâng.
Trần trưởng quan. Mở cửa ngục tốt binh sĩ vội vàng cúi chào, sau đó rời đi nhà tù.
Hừ, ta cùng ngươi không có gì tốt trò chuyện.
Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhâm Nham nghe được Tô Lăng lời nói về sau, lần nữa lạnh hừ một tiếng, sau đó nói. Nói xong, hắn liền xoay người mặt hướng sau lưng vách tường, lấy đó không muốn cùng Tô Lăng trò chuyện quyết tâm. Tô Lăng nhìn xem Nhâm Nham bóng lưng, vừa cười vừa nói, đảm nhiệm sư phụ, các ngươi bên trong già cái phản đồ ngươi có biết hay không? Nhâm Nham nghe vậy, thở ơ, bóng lưng khẽ động không động. Bất quá, lời này hắn lại là nghe vào trong tai. Bởi vì cái này vấn đề, hắn vừa rồi thất thần ngẩn người lúc cũng muốn qua. 18 người mật hội, cuối cùng tuyển định bọn hắn 5 người đến phụ trách liên lạc sát thủ, mà gặp mặt địa chỉ lại là từ cái kia tên sát thủ tuyển định, cuối cùng tại khoảng cách nửa canh giờ trước báo tin bọn hắn tiến về. Dạng này vội vàng gấp gáp tình huống dưới, cũng còn bị Lưu Đại Soái tự mình dẫn người đi đuổi bắt, trừ phi là có thể bấm đốt ngón tay tương lai thần tiên giúp Đại Soái phủ bật điệu, không phải ngoại trừ trong bọn họ xuất hiện phản đồ liền lại không có khác khả năng. Đối với cái này phản đồ Nhâm Nham tự nhiên thống hận không thôi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn tự nhận đã mất sinh lộ, liền cũng lười lại để ý tới cái này chút. Dù sao, hắn không phải phản đồ là được rồi. Về phần ai là phản đồ hắn tin tưởng tiên đạo tốt luân hồi, loại người này về sau tự có thiên thu, không cần hắn đến quan tâm. Cho nên, hắn mặc dù nghe lọt được, nhưng vậy vẫn không muốn cùng Tô Lăng nói nhiều một câu nói nhảm. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Lăng một câu, lại là để hắn toàn bộ người nổ. Chỉ gặp Tô Lăng lần nữa vừa cười vừa nói, đảm nhiệm sư phụ, ngươi có biết hay không, các ngươi bên trong già cái này phản đồ. Liền là ngươi a, ngươi đánh rắm, ngươi mới là phản đồ, cả nhà ngươi đều là phản đồ. Nhâm Nham bỗng nhiên quay người, trợn mắt nhìn Tô Lăng. Nói hắn cái gì cũng có thể lấy, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác nói hắn là phản đồ. Hắn Nhâm Nham cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, cương trực công chính, tuyệt đối sẽ không làm phản đồ. Tô Lăng nhìn xem sủ lông Nhâm Nham, trên mặt thần sắc cười như không cười nói ra, ta nói ngươi là phản đồ, ngươi chính là phản đồ. Nhâm Nham nghe xong khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì, sắc mặt bắt đầu âm tình biến ảo bắt đầu. Hắn nghe rõ Tô Lăng ý tứ, đối phương đây là muốn đem hắn đánh thành phản đồ thân phận, sau đó tốt dùng cái này che giấu chân chính phản đồ. Vừa nghĩ đến đây, hắn giận tím mặt, hảo cầu ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gian kế đạt được, chết cũng không phải là phản đồ đến sao? Tô Lăng khẽ cười nói, ngươi chết về sau, ta vì ngươi phong quang đại táng, số tiền lớn tặng cho cha mẹ ngươi, phụ dưỡng ngươi vợ con, đến lúc đó, ngươi nói quan nam thành người hội nhìn ngươi thế nào, nhìn cha mẹ ngươi, ngươi vợ con. Nhâm Nham nghe Tô Lăng lời nói này, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn có thể tưởng tượng đến lúc đó toàn thành người hội làm sao mắng hắn là phản đồ, mắng cha mẹ của hắn, mắng hắn vợ con. Sau khi hắn chết thanh danh vậy đem để tiếng xấu muôn đời, bị người đời sau chô khinh bỉ. Nghĩ đến đây, hắn toàn bộ người liền không nhịn được run rẩy. Đối với tự nhận cả đời quang minh lỗi lạc, cương trực công chính hắn, cái này so để hắn chết còn muốn cho hắn khó chịu. Người cái này, ma quỷ. Nhâm Nham nắm đấm nắm chặt, tức giận đến toàn thân phát run run giọng nói ra. Nếu như không phải biết rõ giữa song phương thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn, hắn tuyệt đối hội liều lĩnh nào tới cùng Tô Lăng liều mạng. Nhìn đối phương bộ dáng như vậy, Tô Lăng không khỏi chật chật lên tiếng, quá mức quan tâm danh lợi người chính là như vậy, dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Cái này chút quan nam quân nhân không sợ chết, thậm chí cũng không sợ gây họa tới cả nhà, chỉ cần khí còn tại, anh minh vẫn còn tồn tại liền có thể lấy liều lĩnh khẳng khái chịu chết. Tô Lăng chính là nhìn đúng điểm ấy, thừa dịp cái này quan nam thành tất cả võ quán cũng hoài nghi ra phản đồ cơ hội, lợi dụng đối phương đối khí để ý tới bắt bóp đối phương. Mà quả nhiên, đối phương quả thật bị hắn cầm chắc lấy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tại một phen run rẩy qua đi, Nhâm Nham ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng, hỏi. Hắn biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ tới nói lời nói này, khẳng định có lấy cái gì mắt. Tô Lăng nghe vậy, có chút một người, nói ra, rất đơn giản, ta muốn ngươi nâng nhà rời đi quan Nam. Ngươi nói cái gì? Quan Nam thành, tra tấn địa lao. Vừa đối cái kia tên sát thủ bảng xếp hàng thứ nhất vô ảnh tra tấn hoàn tất, trở về mặt đất nghỉ ngơi một lát, ăn cơm chuẩn bị tiếp tục Lý Quân Sinh, đống nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mặt hắn báo cáo sĩ quan, cả giận nói, ngươi lại nói một bản. Báo cáo sĩ quan bị Lý Quân Sinh nổi giận bộ dáng hù đến, lắp bắp cúi chào trả lời, báo cáo trưởng quan, cái kia vô ảnh tại các huynh đệ vừa rồi cho hắn ăn uống nước thời điểm, không cẩn thận cho sặc chết. Nói đến phần sau, tên này sĩ quan đã là không dám nhìn Lý Quân Sinh. Nhưng sự thật xác thực như thế a, cái này hai ngày, cái kia vô ảnh bị trói tại địa lao trên mặt cọc gỗ tra tấn, tay chân đều bị trói lấy, bọn hắn cũng không có cho ăn, chỉ là tại đối phương bị tra tấn hôn mê qua đi, hội dội một chút nước, cho ăn đối phương một chút nước. Nhưng mà ai biết, hôm nay bầu nước bên trong hội không hiểu ra sao cả nhiều một viên bi thép, cái kia mớm nước binh sĩ ánh mắt cũng không tốt, tại địa lao loại kia tia sáng lờ mờ địa phương không thấy được bầu nước bên trong bi thép, trực tiếp liền cho trạng thái hôn mê hạ vô ảnh rót một bầu nước, thanh viên kia bi thép vậy cùng một chỗ tràn vào miệng bên trong. Chờ phát hiện thời điểm, tên sát thủ kia vô ảnh liền đã không có thở. Hiện tại, tên kia mớm nước binh sĩ đã bị bắt lên, nhưng vô ảnh vậy cứu không trở lại. Nghe giống như thiên phương giả đàm, nhưng quả thật liền phát sinh, báo cáo sĩ quan vậy phi thường khóc không ra nước mắt, nhưng không có cách, cũng chỉ có thể đến chi tiết báo cáo. Lý Quân Sinh nghe xong báo cáo về sau, ngay từ đầu căn bản không tin tưởng lỗ tai mình. Như thế hoang đường sự tình, đơn giản tựa như tại nói đùa một dạng. Nhưng nhìn lấy cái kia báo cáo sĩ quan không giống nói đùa về sau, hắn toàn bộ người đầu tiên là một mặt mờ mịt, sau đó lửa giận có thể nói xông thẳng tới chân trời. Ngươi biết? Không. Biết. Đường. Cái kia phạm nhân đối ta trọng yếu bao nhiêu? Hướng Lưu đại soái bảo đảm trong vòng 7 ngày cậy mở sát thủ miệng, thu hoạch được sát thủ võ công Lý Quân Sinh, tiếng gầm gừ rung khắp toàn bộ tra tấn địa lao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.